Chương 569, tiên giới bữa cơm thứ nhất chương 569, tiên giới bữa cơm thứ nhất Phạm Ly đầu góc ông tác hưởng. Một đời thiên tử, lại thản nhiên thừa nhận quốc vận còn sót lại 15 năm. Đây là lời nói, hay là theo Thủy Hoàng? Thần tiên tử nhân vật như vậy trong miệng nói ra, Phạm Ly thực sự không thể tin được. Thực tế, hắn trưởng kỳ đối mặt thiên tử, đều là Gia Tĩnh, Giao Quang, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền như thế. Không hỏi thiện ác, nhưng đều cũng có trên trăm cái tâm nhãn tử đặc thù đáng người. Tần thiên tử thẳng thắn, nhường Phạm Ly đối thiên tử cái nghề nghiệp này cảm thấy lạ lẫm. Hắn phát hiện, Tần Song lời này, liền đầy cõi lòng chờ mong nhìn chính mình. Phạm Ly không tự giác mở miệng nói, thiên tử trong miệng kỳ tích. Là cái gì? Tần thiên tử vẫn như cũng nhìn chăm chú Phạm Ly. Mệt mỏi trên mặt, phản phất có vẻ vui mừng chợt lóe lên. Chấm không biết. Chấm chỉ là dựa vào cảm giác đang tìm kiếm. Phạm Ly bị Tần thiên tử chầm chầm đến run rẩy, em chút nhịn không được muốn hỏi, lẽ nào ta là cái đó kỳ tích? Nhưng hắn cuối cùng không hỏi. Rốt cuộc, da mặt dù dày thì có hạn. Vừa mới phi thăng tiên giới, kém chút bị Hoài Nam Tiên Vương nắm bóp chính mình, dựa vào cái gì là Tần Thiên Tử kỳ tích? Tần Thiên Tử, dừng lại. Tần Thiên Tử đưa tay, ngắt lời Phạm Ly. Hắn cười nói, cùng là Thiên Tử, mọi người gọi thẳng tính danh là đủ. Chấp đối mặt Cơ Phát, Lưu Bang, Hạ Vũ, Chu Nguyên Chứng Lô, cũng là như thế. Phạm Ly lần nữa chấn kinh rồi. Cùng là Thiên Tử. Phạm Ly cũng không tin tưởng, tiên giới cái khác Tiên Vương, quốc chủ cũng đều là Thiên Tử mệnh cách. Bọn hắn có thể có dạng này đãi ngộ. Chính mình rõ ràng chính là bị đặc thù chiếu cố. Ngươi không cần kinh ngạc. Tần Thiên Tử cười nói, chấm có thể bảo đảm, kia bốn vị cùng chấm thái độ là giống nhau. Phạm Ly yên lặng không nói. Tiên giới lục ngự, hắn đã biết có doanh chính, Cơ Phát, Lưu Bằng, Hạ Vũ cùng Chu Nguyên Chương. Còn có một vị không biết thân phận, Hạ Trang đã từng đề cập qua đời miệng, nói là vẫn lạc. Phạm Ly nguyên bản thì rất khiếp sợ, nhưng trông thấy cung hàm Dương đại tần bộ này rách nát bộ dáng, thì không phải do hắn không tin, cho dù thiên tử cũng có thể vẫn lạc. Tại phàm gian lúc, ta đã từng thiếu đại tần nhân quả. Phạm Ly chủ động đề cập Lăng Tần Đế một chuyện. Doanh chính lại cười lấy khoát khoát tay. Việc nhỏ, không đề cập tới cũng được. Có chút nói bụng, Lý Tư, bày đến đi, vừa bạn chiêu đái khách nhân. Phạm Ly triệt để cho rồi. Làm sơ hắn mạo nhận Tần Hoàng hậu tự, đánh cắp Lăng Tần Đế di sản, thứ này lại có thể là việc nhỏ. Không đúng. Nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhường Doanh Chính đối với mình thay đổi thái độ. Doanh Chính nhìn xem Phạm Ly sắc mặt, lại đã đoán sai ý nghĩ của hắn. Ngươi nhất định rất kỳ quái, người tu hành còn có thể tích cốc, chấp đường đường tiên tử thế mà lại cảm thấy đói khát. Thiên địa sở dĩ tầm bổ vạn vật, vì hắn linh khí tràn đầy, mới có thể tuần hoàn qua lại, sinh sinh bất tước. Nhưng mà, tiên giới vẫn còn tại thiên chi bên ngoài, là không có linh khí, mà chúng ta tự thân linh khí sẽ nhanh chóng hao hết, linh khí không chiếm được bổ sung, người tu hành cũng không còn cách nào tồn vào. Đại thừa cảnh cửu phẩm chính là tiên nhân cảnh giới cực hạn. Doanh Chính thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, lại phát hiện Phạm Ly thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vô đầu một cái, châm thế mà quên. Ngươi đào Lưu An góc tưởng, hắn mộ binh sứ đầu nhập ngươi. Nhắc tới chuyện này, Doanh Chính nhìn xem Phạm Ly ánh mắt lại nhiều mấy phần tán thưởng. Phạm Ly gật đầu, không sai. Tiên giới thưởng thức, không chỉ hắn hiểu rõ, hiện tại ngay cả Phạm Gian đại tấn thần dân cũng đều biết. Vì linh khí không chiếm được bổ sung, cảnh giới không cách nào tăng lên. Ngộ đạo, thành tiên nhân mạnh lên một cái khác cái đường tắt. 3000 đại đạo bắt nguồn từ thiên số. Nói cách khác, tiên nhân mượn lực tại thiên. Nói đến buồn cười, cái gọi là tiên nhân, ngược lại cần nhờ ăn huyết đục bổ sung tự thân huyết khí. Tiên giới lại là trăm trận chiến nơi, không có một mảng cỏ. Duy nhất nơi cung cấp thức ăn. Hắc, hy vọng ngươi có thể ăn được quen. Phạm Ly nghe vậy cười khổ. Có Trương đạo lang phổ cập khoa học xóa nạn mù chữ, hắn làm nhưng hiểu rõ tiên giới nơi cung cấp thức ăn. Có thể ăn được hay không quen, Phạm Ly thực sự là trong lòng không chắc. Thời gian qua một lát, liền có một đội đại tần giáp sĩ đem ngựa yến bưng tới. Thịt, quả nhiên toàn bộ là thịt, không có trái cây rau dưa, không có rượu nương quỳnh tương. Một bàn bàn cực đại vô cùng khối thịt, phân lượng ít nhất thì tại 5 cân trở lên. Có chút vỏ ngoài không có nhổ, Phạm Ly nhìn một chút có thể xác định, khối thịt kia không thuộc về bất luận một loại nào tự mình biết hiểu sinh vật. Phạm Ly nhịn không được cùng Hàn Nguyệt liếc nhau. Ái thê ánh mắt bình tĩnh. Trên đời này trừ ra Phạm Ly, khoảng không có chuyện gì có thể khiến cho Hàn Nguyệt lộ vẻ xúc động thất thố. Đây là hai vị đến tiên giới sau bữa ăn đầu tiên. Không cần câu thúc, mời ăn hết tất cả đi. Doanh Chính hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác thúc dụng. Phạm Ly kinh ngạc phát hiện, Doanh Chính ngự án trên bảy biện cùng mình đồng dạng phân lượng, chí ít 5-60 cân thịt heo viên. Những thứ này cục thịt nấu nướng thủ đoạn rất phong phú. Sắc, xào, nấu, nổ, mực, trực, nấu, hầm, có thể nói hoa văn trồng chất. Thế nhưng, chung quy là quá mức dã man thô bạo, thực sự không hợp cung đình ngự yến cấp bậc. Ung ung. Đột nhiên, Phạm Ly phần bụng chuyển đến một hồi không hưởng. Hắn trong nháy mắt cảm giác đầu váng mắt hoa. Tại tiên giới, linh khí càng như thế nhanh liền bị tiêu hao, rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm qua. Ha 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 ha. Doanh Chính phát ra một hồi kiềm chế thật lâu cười to. Phạm Ly thậm chí trông thấy, Tần cùng Lý Tư thì tại nén cười. Quân thái của mình, nguyên lai sớm tại người ta trong dự liệu. Phạm Ly, ngươi liền hảo hảo hưởng dụng đi. Doanh Chính cười nói, tiểu này phẩm chất thịt, chấm hàng tồn cũng không nhiều. Hôm nay bữa cơm này, năng lực bảo đảm ngươi một tháng chưa phát hiện đói khát. Phạm Ly xác thực muốn ăn tăng nhiều. Chỉ là, như thế to lớn khối thịt, tầm thường bộ đồ ăn đã không tiện sử dụng. Hắn phát hiện Doanh Chính trên bàn cũng không có bộ đồ ăn, trong lòng hiểu rõ, đưa tay nắm lên một khối thịt nướng, đưa vào trong miệng ra sức cắn xé. Thật là mỹ vị. Vừa nuốt xuống đệ nhất đồng thịt nướng, Phạm Ly liền cảm giác được trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Nương theo linh khí hao hết trạng thái hư nhược, thì trong nháy mắt khôi phục lại. Bên cạnh hắn Hàn Nguyệt, tướng ăn thì ưu nhã rất nhiều. Nữ nhân dùng linh lực ngưng tụ một cái thanh tú đoản kiếm, đem khối thịt cắt xuống về sau, đưa vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Tần Doanh Chính, Phạm Ly khiêm tốn tỉnh giáo, đây là cái gì thịt? Mỹ vị như vậy, chỗ nào có thể đạt được? Không ngờ rằng, Doanh Chính thế mà lắc đầu. Hết rồi, đại yêu đều là duy nhất. Đại yêu? Phạm Ly trong lòng tự nhủ quả nhiên, lại không biết là cái gì đại yêu. Doanh Chính thì không thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ phía xa cửa điện bên ngoài quảng trường to lớn cung xương. Đây là tương liễu thịt. Tương liễu thân răng chín đầu, chấm ăn nhiều năm, chỉ còn nửa cái đầu thịt, ngay cả năm nay cũng không chịu được. Phạm Ly sửng sốt, trong miệng đã nhai vô dụng khối thịt, dường như thì nuốt không đi xuống. Tương liễu hải cốt sao mà quỷ dị, khi còn sống bộ dáng chắc hẳn cũng là khủng bố dọa người. Phạm Ly càng là tưởng tượng, càng là mất khẩu vị. Phạm Ly, ừm. Bữa cơm này ăn xong, chớ muốn dẫn ngươi dự họp vị kia vẫn là thiên tử tang lễ. Phạm Ly vừa làm việc tốt Lý Kiến Thiết, chuẩn bị đem trong miệng tương liễu thịt nuốt vào. Hắn nuốt động tác cứng đờ, một đôi mắt trợn thật lớn. Cũng không phải nghẹn vẫn là bị khiếp sợ. Thiên tử tang lễ, xin hỏi vẫn lạc vị kia, rốt cuộc là? Doanh Chính không có dấu diếm, chỉ là nhắc tới người kia, nét mặt dần dần ngưng trọng, giống như đến nay không thể tin được ngay cả hắn đều sẽ vẫn lạc. Hắn gọi Đế Tuấn, nguyên là Sơn Hải đại yêu một trong. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bị thiên số chấn áp thu phục, lại dẫn vô số yêu tộc uy thuận hùng hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất khai sáng yêu tộc thiên triều, là lục ngự một trong. Thái Nhất chiến tử về sau, Đế Tuấn kế vị, vẫn là lục ngự thiên tử. Yêu tộc thiên triều tồn thế lâu, còn trên đại chu thiên triều. Gần đây, Đế Tuấn đột nhiên vẫn lạc, yêu tộc thiên triều không người kế tục, lục ngự bởi vậy khuất trước. Thực sự không biết ra được đến, nước một chương. Chương 550, bại chương 550, bại đất hợp tùng. Gầm lên giận dữ, Nhật, Nguyệt theo thương khung rất xuống, chia gian đện ở hai cái cự nhân trên người. Một cự nhân bị liệt diễm thôn vệ, hắn thân thể khổng lồ phảng phất một tòa cao vút trong mây hỏa diệm sơn. Một cái khác cự nhân bị đông cứng thành băng điêu, thì như ngàn năm núi tuyết sừng sững ở trên mặt đất. Gia Tính Đế thở hổn hển. Hắn toàn lực ra tay, trọng thương Phạm Ly, không chút nào không thể phát tiết tức giận trong lòng. Chấm. Đả Thần Tiên. Gia Tính Đế ngửa mặt lên trời gào to. Đáng tiếc, Đả Thần Tiên trở về tiên giới, cũng không còn hồi. Nhân gian duy nhất tiên khí, thậm chí chưa kịp tại Gia Tính Đế trong tay hiện ra uy lực chân chính. Phẫn nộ sao? Ngập trời liệt diễm bên trong, chuyến gia Phạm Ly mệt mỏi nhưng nửa cợt tâm thành. Giang giác. Băng sơn vỡ ra. Gia Tính, thời đại của ngươi kết thúc. Một cái khác Phạm Ly thì mở miệng nói chuyện. Bà ngươi, không thể nào. Chỉ là đại thừa cảnh sơ kỳ, cho dù ngươi năng lực lĩnh ngộ bản cổ cự thân sao có thể năng lực bị chấm một kích toàn lực mà bất tử. Gia Tính Đế kinh sợ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu là thế nào một chuyện. Thanh Câu cùng Hàn Nguyệt, chia ra đem linh lực của mình rót vào Phạm Ly một bộ thân thể bên trong. Dựa vào thế gian hai cái mạnh nhất người phụ nữ trợ giúp, Phạm Ly đem Long Lân công thúc đẩy đến cực hạn, đây là ngay cả Hồ Tông Hiến đều chỉ có thể tưởng tượng cường độ. Băng tiêu tuyết tan, khói giảm độ nóng thu. Phạm Ly hai cố thân thể mặc dù không đến mức lông tóc không hư hại, lại chiến lực dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà đối diện Gia Tính Đế, có thể ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, tại dần dần lộ vẻ mệt mỏi đồng thời, đỉnh đầu 3000 tóc bạc đã nhiễm lên sáng trắng. Chu Hậu Thông, tái chiến đi. Phạm Ly thản nhiên nói. Lớn mật. Gia Tính Đế giận dữ hét, chấm là duy nhất chân long thiên tử, ngươi dám gọi thẳng chấm tục danh, nên giết. Phạm Ly cười lạnh, giết ta. Ngươi còn có thể làm được sao? Vừa dứt lời, Gia Tính Đế đã vọt tới Phạm Ly trước mặt. Hữu quyền của hắn hung hăng nện ở Phạm Ly trên mặt. Nhưng cùng lúc đó, Phạm Ly nắm đấm thì trực kích Gia Tính Đế mặt. Hai cái đội trời đạp đất thân thể khổng lồ, dùng phạm nhân đánh lộn thô bị đánh nhau kỹ xảo, tiến hành nguyên thủy nhất chém giết. Nhưng vấn đề là, Phạm Ly còn có một cái khác cỗ thân thể. Hắn thì không ngần ngại chút nào hèn hạ đánh lén, trực tiếp vây quanh Gia Tính Đế sau lưng, đối với hắn cái hốt nặng nề một kích. Đây là quyết định phàm gian vận mệnh đánh một trận, riêng phần mình đều dùng tận thủ đoạn, chưa nói tới hèn hạ cùng cao thượng, chỉ luận thắng bại. Ngươi quá yếu. Đại thừa cảnh sơ giai bản cổ cự nhân, nắm đấm tượng nương môn giống nhau. Ha. Ha ha ha. Đối mặt Gia Tính Đế chảo phúng, Phạm Ly cũng không ngại, thậm chí năng lực ung dung phản bác. Ta quyền yếu, nhưng ta kháng đánh. Nay đều muốn cảm ơn ngươi, đem Hổ Tông Hiến bức đến ta bên này. Hắn tự sáng tạo Long Lân công hơn xa Đại Minh Linh Giác công. Phạm Ly vừa nói xong, phần bụng thì bị trọng quyền. Câm miệng. Chấm mệnh lệnh ngươi câm miệng. Đừng nhắc lại nữa cái đó phản đồ tên. Ngày xưa trầm ổn, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Gia Tính Đế điên cuồng phát tiết tâm tình của mình, dùng năm đấm, dùng chửi rủa. Phạm Ly thậm chí có một tia hoảng hốt, đang cùng chính mình đối banh năm đấm địch nhân, không phải ngày xưa cái đó âm hiểm giảo quyệt lại cao cao ở trên Gia Tính Đế, càng giống là dễ bạo tẩu và lịch. Người tính nhẫn lại, quả nhiên là có hạn. Ầm. Gia Tính Đế lại là song quyền đánh ra, đồng thời đem Phạm Ly hai cố cơ thể đánh lui. Ngươi. Gia Tính Đế kiêu ngạo nói, không phải chấm đối thủ. Ha ha ha. Phạm Ly ôm bụng, khoe miệng có máu tươi tràn ra, lại vẫn đang đang cười. Chu Hậu Thông, ngươi xác thực nhân gian mạnh nhất. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về ta. Gia Tính Đế đáy mắt hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hô hấp của hắn thì dần dần gấp rút, hữu lực không theo tâm cảm giác. Có lẽ là ảo giác. Gia Tính Đế cảm giác 5 tháng trôi qua tại gia tốc, có một cô mãnh liệt giả cả cảm giác bao phủ toàn thân. Hắn đến không kịp nghĩ kỹ, vì Phạm Ly dường như đánh không chết tiểu cường, lại một lần nữa chủ động xuất kích, chạm mặt tới. Đất rung núi chuyển. Phạm Ly không ngừng bị hạ gục, lại không ngừng từ dưới đất bò dậy. Bàn cổ cự nhân cấp chiến đấu, đem đất hợp tung hình dạng mặt đất cũng hoàn toàn thay đổi. Từng có qua mấy lần cơ hội, Gia Tịnh Đế năng lực vặn gãy hoặc lấy tay đao chặt xuống Phạm Ly cổ. Nhưng mà, hoặc có bốn chuôi linh khí biến thành trường kiếm, đưa hắn cổ tay chặt đón đỡ ra. Hay là một đạo đồng thời thiêu đốt đục thể cùng linh hồn hồ hỏa, bước đến Gia Tịnh Đế liên tiếp lui về phía sau. Ngươi ỷ lại nữ nhân có gì tài ba? Gia Tịnh Đế cả giận nói. Thanh Khâu cùng Hàn Nguyệt, cần tụ lực hồi lâu, có thể phát ra một kích ảnh hưởng bản cổ cự nhân công kích. Nhưng ngẫu nhiên biệt thủ, đã cực lớn chi viện Phạm Ly. Ngươi không hiểu. Bởi vì ngươi là người cô đơn. Tại thế giới khác, tốt như vậy nữ nhân, cho dù cầm 38. Tám vạn lễ hỏi thì không lấy được. Phạm Ly bị đánh váng đầu lung tung nói chút ít nói chuyện không đầu phản bác. Nhìn xem ngươi còn có thể chèo chống bao lâu. Gia Tĩnh Đế bị câu kiêm người cô đơn kích thích lần nữa vì mạnh nhất công lực thi triển Nhật Nguyệt Huyền Kinh. Một vòng cự ngày đột nhiên xuất hiện tại Phạm Ly trên đỉnh đầu. Cự ngày mặt ngoài có một vòng bừng mặt trời, cùng dại vật mẹo như vô số đầu hỏa diễm trường xà. Vì cách xa mặt đất quá gần, một ít xu hướng tăng tương đối cao cỏ cây, thậm chí bị cách không dẫn đốt. Cự ngày sau rộng lớn mặt đất thì từng khúc khô nước, thậm chí tỏa ra mùi khét lẹt. Dựa vào, đây cũng quá mạnh. Phạm Ly cũng nhịn không được tự lẩm bẩm, có chút không xác định mình liệu có thể chịu đựng được một kích này. Mạnh sao? Gia Tĩnh Đế nghe thấy được hắn nói nhỏ, giữ tợn cười lạnh, chào phúng nói, ngươi cho rằng cái này kết thúc? Chấm là Đại Minh Thiên Tử, Nhật Nguyệt cùng trời ạ. Tiếng nói rơi, một vòng đồng dạng to lớn trăng sáng lên không, tản ra nguyệt hoa âm lực trong nháy mắt đông kết một mảng lớn thổ địa. Ngay cả Phạm Ly cũng lạnh đến răng khanh khách run rẩy. Hắn cuối cùng xác định, một kích này không phải mình năng lực đón đỡ. Vì Nhật cùng Nguyệt không còn theo tinh không xa xôi nhìn xuống mặt đất, mà là gần trong gang tấc. Một sáng rơi xuống, chính là sinh linh đồ thán. Phạm Ly giống như trông thấy, nhân gian một nửa hóa thành đất khô cằn, một nửa khác đông kết thành cực địa. Có cái gì chiêu, bí pháp, thần thông, năng lực phá giải Nhật Nguyệt Huyền Kinh? Phạm Ly không thể để cho chiêu này rơi xuống, tuyệt đối không thể. Thế nhưng làm sao có thể làm được? Đối mặt mình không phải tầm thường công pháp, là Đại Minh Thái Tổ sáng tạo, lĩnh hội Nhật Nguyệt Âm Dương cực hạn huyền công đại đạo. Chỉ có âm dương có thể tương khắc. Có. Phạm Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặc dù không có 10 phần lòng tin, nhưng lại đáng giá thử một lần. Vạn tộc kính tượng thể từng trợ Phạm Ly suy diễn ngày xưa thấy qua các loại nói, cũng cuối cùng lĩnh hội thiên điều. Bất luận giao quang sinh tử khô khốc chi đạo, hay là gia tĩnh đế nhật nguyện đạo âm dương, trên lý luận Phạm Ly đều có thể tái hiện. Vạn tộc kính tượng thể cực âm, vạn tộc kính tượng thể cực dương. Phạm Ly hai bộ thân thể chia ra đem linh khí hướng hai thái cực tôi diễn. Mặt trời mới mọc lên, trăng sáng thăng, một vòng mặt trời đỏ, một vầng minh nguyệt bị hai cái Phạm Ly dùng hai tay kéo lên, chậm rãi lên không. Hắn đem cực dương đẩy hướng gia tĩnh đế cực nguyệt, lại đặt cực âm đẩy hướng cực ngày. Vô liêm sỉ. Và ngươi sao có thể? Chẳng biết lúc nào, đã tóc trắng phơ ra tinh đế, trong tiếng gầm giống tức giận xen lẫn sợ hãi thanh âm. Kia xông vào cự ngày cùng cự nguyệt hai cái phản thuộc tính, liền như là hai viên đinh thép, đâm vào cổ vũ sĩ khí tròn trịa dạ dày bỏ trên da. Ầm ầm, tiếng nổ rất lớn, cũng chỉ có một trận cuồng phong thổi qua. Trống rỗng, giống như thật là một cái to lớn nhưng chỉ có bề ngoài bóng da nổ tung. Ngay cả Phạm Ly cũng nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ mình dự phán sai lầm, gia tinh đế vừa nãy một kích toàn lực, uy lực kỳ thực bình thường không có gì đặc biệt. Lại đến, giọng gia tinh đế vang lên. Nhưng tan thành mây khói, Phạm Ly chỉ nhìn thấy một người mặc long bào, tóc hai bù xù gầy còm lão đầu. Ngũ quan mơ hồ có thể thấy được gia tĩnh đế bay hùng anh phát dấu vết. Chấm. Còn có sức tái chiến. Phạm Ly, chúng ta lại đến. Khu 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 khu. Buổi tối còn có một chương, chương 551, sinh. Chết. Chương 551, sinh. Chết. Lại đến. Phạm Ly cười khổ. Chính mình thế nhưng triệt để tiêu hao. Màu trắng giang sơn khí bận, như vỡ đê theo hai bộ trong thân thể tiết ra, trở về đến mỗi một tấc đại sở cùng đại tấn sơn xuyên đại địa trong. Đồng dạng, gia tĩnh đế giang sơn khí vận thì bên ngoài tiết. Bàn cổ cự thân đã duy trì không ở, hai bên cũng khôi phục lại người bình thường hình thể. Thời gian ngắn bên trong, Phạm Ly không cách nào lại thi triển bàn cổ cự thân mà gia tĩnh đế càng tiêu hao cuối cùng một phần giá tức lưỡng. Chiến. Phạm Ly ngươi sợ sao? Lại đến a. A. Gia tĩnh đế gào thét, hồn nhiên không hay dị thường của mình trạng thái. Phạm Ly hai cố cơ thể đều là ngồi sập xuống đất, ngay cả đứng khí lực đều không có, nhưng ít ra còn có thể cười. Nhìn đối diện khô khan lão đầu, hắn cảm thấy có hứng, thật sự mười phần có hứng. Người cô đơn. Quả nhiên là người cô đơn. Phạm Ly đã xem thấu, gia tĩnh đế rõ ràng là bị người ám hại, mới biết trở thành bộ này muốn chết mà không được chết bộ dáng. Hán khí huyết đang nhanh chóng biến mất, tuổi thọ cũng là điên cuồng tiêu đốt. Mặc dù vẫn có một tia chiến lực, nhưng căn bản là đại nạn sắp tới, sinh mệnh lực sắp dầu hết đèn tắt. Người trẻ tuổi, chết đi. Gia tĩnh đế cũng mặc kệ Phạm Ly đang suy nghĩ gì, nhìn hắn hai bộ cơ thể cũng bị mất chiến lực, trong lòng thậm chí mừng thầm, lập tức liền muốn xuất thủ lấy tính mạng của hắn. Chỉ là gia tĩnh đế hai tay ngưng tụ âm dương chi lực, thế mà chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Toàn bện không phải lúc trước gần như diệt thế thần uy đại năng. Hai viên trứng gà uy lực thì đủ để giết người, nhanh chóng hướng Phạm Ly đánh tới, nhưng lại bị hai thân ảnh ngăn trở. Thanh Khâu cùng Hàn Nguyệt, hai nữ nhất trái một phải, hộ vệ tại Phạm Ly bên cạnh. Bèn, ầm ầm, liên tục nổ vang, hai nữ cũng là thân hình lay động. Rốt cuộc, các nàng vừa mới vì phàm nhân thân thể, cưỡng ép tham dự bản cổ cự thân cấp chiến đấu, tổn thất cũng là cực lớn. Chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau rát rưởi. Hừ hừ, chấm nhìn các nàng hai cái thì đến cực hạn, chấm hiện tại thì tiễn các ngươi cùng nhau quy thiên. Xem chiêu. Khu 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 khu. Gia tĩnh đế lại muốn nếm thử thúc đẩy linh lực, lại cảm giác khí hải đàn điền một mảnh khô kiệt, giống như bắt ngát sa mạc, liếc nhìn lại ngay cả nửa giọt thủy đều không có. hắn theo bản năng cúi đầu, lại trông thấy chính mình hai tay mảnh như cánh khô, hình như không có huyết đủ, chỉ là một lớp da bao vây lấy xương tay, chân tay, như thế nào như thế, chân tay a. Gia Tĩnh Đế kinh sợ không hiểu, hắn vừa lớn tiếng chất vấn Phạm Ly, ngươi đúng chấm làm cái gì? Của ngươi cũng vậy một phương thiên tử, lại dùng như thế âm hiểm ác độc thủ đoạn, ngươi cũng xứng thống ngự vạn dân, ngươi cũng không cảm thấy ngại quân lâm thiên hạ, ngươi đến cùng muốn hay không mặt? Phạm Ly nghe Gia Tĩnh Đế chất vấn, kém chút lại cười, không nói đến, việc này cùng chính mình không có nửa xu quan hệ, cho dù thực sự là chính mình hạ độc, Gia Tĩnh Đế lại có thể thế nào? Những năm gần đây, Gia Tĩnh Đế đã dùng qua thủ đoạn, lẽ nào cũng quang minh chính đại, đường đường chính chính? Ngày xưa thiên hạ đệ nhất nhân, làm sao có thể nói ra như thế ngây thơ buồn cười lời nói? Bệ hạ, vạn thuế. Đột nhiên, có hai nhóm người từ trên trời giáng xuống, chia ra rơi vào Phạm Ly cùng Gia Tĩnh Đế sau lưng. Phạm Ly bên này có Lữ Xuân Thu, Kinh Vô Địch, Ngọc Thần Tử cùng Hoàng Long Sĩ. Gia Tĩnh Đế bên cạnh thì là Nghiêm Tung, Từ Giai, Lục Bình, Lữ Vương cùng Hoàng Cẩm. Các ngươi sao lại tới đây? Gia Tĩnh Đế thấy rõ người tới, không những không thích, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chấm quan minh thiết kỵ đâu? Ai tại thay chấm chỉ huy đại quân? Liên quân năm nước có phải toàn bộ tiêu diệt? Lịch Thần Hồ Tông Hiến cùng mấy cái kia quốc quân đầu lâu cắt bỏ không có. Nghiêm Tung đáp lời. Mấy cái đại minh thần tử cũng là sợ ngây người. Nhà mình bệ hạ sao bộ dáng này? Vị tiết như mặt trời ban trưa, cử thế vô địch đại minh hoàng đế Gia Tĩnh, làm sao lại thành gần đất xa trời gầy còm lão đầu? Kinh ngạc sau khi, Nghiêm Tung, Lục Bình, Từ Giai trong lòng riêng phần mình thì có ý nghĩ. Bệ hạ, Nghiêm Tung thân làm thủ phụ, lại tạm thay thiên tử thống lĩnh đại quân, giờ phút này không thể không trả lời. Quân ta bại. Từ các lao cùng lục đô đốc ám sát thất bại, phản trêu đến quân địch dốc toàn bộ lực lượng. Liên quân đại thừa cảnh cường giả số lượng nhiều, không phải chúng thần năng lực xứng đôi. Quân ta bởi vậy lại bại, quan linh thiết kỵ chỉ sợ đã toàn diệt. Phúc. Một ngụm máu, theo Gia Tĩnh Đế trong miệng phun ra. 10 vạn quan linh thiết kỵ, là Gia Tĩnh Đế cùng liên quân năm nước đối lập sức lực, cũng là hắn theo đại minh bách tính trên người ép một điểm cuối cùng hết đủ. Sau đó, cho dù bách tính không tạo phản, thì lại không bất luận cái gì bị nghiền ép giá trị. Vương triều đại minh đã bị hoàng đế của mình đảo rỗng. Triệt binh. Cuối cùng lý trí, nhường Gia Tĩnh Đế hô lên hai chữ này. Mặc dù đã vô binh có thể rút lui, Nghiêm Tung và đại thần cùng thái giám chính là trận chiến này mình quân sống sót cuối cùng mấy người, nhưng thiên tử tôn nghiêm còn tại, Gia Tĩnh Đế chỉ có thể là triệt binh, không thể là đảo vong. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió, Gia Tĩnh Đế đám người chớp mắt rời đi đến ngàn trượng bên ngoài. Truy. Phạm Ly dường như không có do dự, ngay lập tức hạ lệnh diệt cỏ tận gốc, nhưng hắn đã không động được, thậm chí Thanh Câu cùng Hàn Nguyệt cũng không thể tái chiến. Ngọc Thần Tử lưu lại, kinh viện trưởng cùng hoàng đại nhân theo lão phu đi một chuyến. Lữ Xuân Thu nói xong, bước ra một bước, trong nháy mắt cùng Gia Tĩnh Đế đám người cách xa nhau còn sót lại trăm trượng. Kinh Vô Địch cùng Hoàng Long Sĩ đuổi sát mà tới. Chỉ mấy hơi thở công phu, Phạm Ly có thể cảm giác được mặt đất tại rung động. Hắn hiểu rõ, phía trước đã đánh nhau. Liên quân tình hình chiến đấu làm sao? Phạm Ly thuận miệng hỏi. Ngọc Thần Tử huy động thần nông trượng, không ngừng có xanh biếc quang mang như mưa rơi xuống, dung nhập Phạm Ly thể nội, tưới nhuần hắn khô cạn đan điền khí hải, chữa trị hắn tổn thương gân xương da thịt. Tất cả như bệ hạ tính toán, quân ta đại thắng. Giọng Ngọc Thần Tử cũng có chút kích động. Làm năm hắn đi theo Phạm Ly, cử tông rời khỏi sân môn, tìm nơi nương tựa đại tấn, thì tuyệt đối nghị không ra năng lực có hôm nay. Đại minh bại vong đều có thể, đại tấn sắp nhất thống thiên hạ. Hồ đại soái đang quét sạch chiến trường. Sở đế Hạng Linh lo lắng bệ hạ, nguyên bản cũng muốn theo tới, lại bị Lữ hầu già khuyên can. Nói bệ hạ bên này thắng bại khó liệu, là lý do an toàn, Hạng Linh bệ hạ lưu tại Hồ đại soái bên cạnh, lại có Ô Truy hộ vệ, càng cho thỏa đáng hơn làm. Trận chiến này, Lư Thực và năm vị tộc trưởng cực kỳ anh dũng, chống được Nghiêm Tung và Minh Thần đại bộ phận thế công, bị thương không nhẹ, bởi vậy lưu tại trong quân an dưỡng. Chính là năm vị tộc trưởng lực chiến, bảo đảm Lữ hầu gia, Kinh Vô Địch bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ chiến lược dồi dào. Phạm Ly thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, Lữ Xuân Thu truy địch phương hướng. Chiến đấu hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Nơi này khoảng cách Đại Minh cảnh nội cũng không rất xa, Gia Tĩnh Đế nhất định là phát điên hướng trong nước trốn. Bằng Lữ Xuân Thu trí tuệ, làm nhưng cũng nhìn thấy điểm này. Do đó, hắn nhất định toàn lực ra tay, không lưu sức sống. Lại có Hoàng Long Sĩ vì thế cục khống địch, Kinh Vô Địch truy tung ám sát. Ba người này tổ hợp, xác thực có cực lớn có thể ám sát Gia Tĩnh Đế. Kết quả, rốt cục làm sao? Phạm Ly đang nghĩ ngợi, đột nhiên trông thấy bầu trời xa xa, một đạo xưa cũ quyển trục chậm rãi triển khai. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy Gia Tĩnh Đế hống gào thét âm thanh. Nghiêm Tung, Lục Bình, Lữ Phương, Hoàng Cẩm, chấm mệnh lệnh các ngươi tử chiến cự địch, bảo đảm từ giai hộ giá hồi kinh. Phạm Ly vô đầu một cái. Chết tiệt, chính mình sao đem phong thần bảng đem quên đi? Chương 552, Đế Vương ăn ý, 1, chương 552, Đế Vương ăn ý, 1, Phạm Ly, chúng ta thật sự thắng rồi. Qua loa khôi phục khí lực Phạm Ly, tại mọi người hộ vệ dưới về đến liên quân đại doanh. Hạng Linh kích động muôn phần, cũng không để ý thiên tử uy nghi, trực tiếp nhào vào Phạm Ly trong ngực. Tâm tình của nàng có thể lý giải. Rốt cuộc, trận chiến này không vẹn vẹn là đại thắng, càng triệt để hơn kết thúc một thời đại. Đại Minh bại, Gia Tĩnh Đế bại. Ngày xưa bao phủ tại Chư Quốc đỉnh đầu bóng tối, thiên hạ đệ nhất nhân bá đạo ngang ngược, đã biến thành lịch sử. Tấn, Sở, Ngụy, Hán, Nô cùng vương triều Đại Minh, từ đây công thủ dịch hình. Đúng vậy, chúng ta thắng. Phạm Ly cũng là không gì kiêng kỵ, trước mặt mọi người đem Hạng Linh ôm vào trong ngực. Hắn chỉ quay về một bộ thân thể. rốt cuộc đại sự đã định, hai bộ cơ thể không cần thiết đồng thời xuất hiện. Này đã là bảo hiểm, cũng là át chủ bài. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa chiến trường, núi thây biển máu trong, chỉ có Long Lân quân cùng vệ thú quân vẫn đang quân dung nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị, lại giữ lại đại bộ phận hoàn chỉnh xây dựng chế độ. Còn lại Ngô, Ngụy hai quốc tướng sĩ thì là hề vải suy sụp, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn, cùng về nước trở lại quê hương khát vọng. Về phần đại Hán vô đương phi quân, thứ bị thiệt hại lại vô cùng thảm trọng, mười không còn một. Lẻ thẻ bay quân tướng sĩ tản mát trên chiến trường, phần lớn ánh mắt mê man, không biết sở quy. Kể từ hôm nay, chuyện thiên hạ tại ta. Phạm Ly trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hắn đem Hạng Linh ôm càng chặt hơn chút ít, nữ nhân bị lực, phát ra một tiếng tiểu diễm thở nhẹ, người bên ngoài cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Lúc này, Cao Hoán, Tôn Hạo cùng Lưu Thiện ba vị hoàng đế, thấy Phạm Ly tay trắng mà đến, cũng khẩn trương đến tiến tới góp mặt. Tấn. Ba người vừa mở miệng, lại đồng thời sửng sốt. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, lại vì vương tước xưng hô Phạm Ly, thì có lẽ quá không biết tốt xấu. Ba người đồng thời sửa lời nói, Tấn đế bệ hạ, xin hỏi Gia Tĩnh đế có phải đã bại vong? Gia Tĩnh sát thực bại, nhưng chết hay không, chấm cũng không biết. Phạm Ly cười lấy lắc đầu. Chấm quốc trưởng đang truy sát Gia Tĩnh, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hắn vừa dứt lời, thì có ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Không phải người khác, chính là Lữ Xuân Thu, Hoàng Long Sĩ cùng Kinh Vô Địch. Phạm Ly đầu tiên trông thấy, Kinh Vô Địch tay phải cầm ngược thiên cấp thần binh ngư trường kiếm, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như tự nhiên chính là đỏ như máu lợi khí. Thật có lỗi. Lữ Xuân Thu nhìn thoáng qua Phạm Ly, lại liếc mắt nhìn trong ngực hắn Hạng Linh. Cái mặt già này lôi kéo, giọng nói hơi chút cứng nhắc. Chỉ giết Nghiêm Tung, Lục Bình cùng hai cái thái giám. Gia Tĩnh đế trung quy là chạy trốn. Bốn thật lớn đầu lâu bị Kinh Vô Địch vứt trên mặt đất, từng cái nét mặt dữ tợn, tử trạng thảm thiết, quả nhiên là đại minh thủ phụ, cẩm y liễu vệ thủ lĩnh cùng nội đỉnh có quyền thế nhất hai vị thái giám. Bệ hạ, ngài tuyệt đối không nên trách cứ quốc trượng. Hoàng Long Sĩ đứng ra giải thích. Gia Tĩnh đế bị phong thần bảng bức hiếp bốn người này đoạn hậu, mới đổi lấy một chút hy vọng sống. Quốc trượng toàn lực ra tay, liều mạng bị thương cùng tiêu hao nửa bản Lữ Thị Xuân Thu làm đại giá, mới có thể ngắn như vậy thời gian tiêu diệt bốn vị đại minh cường giả. Ngoài ra, thần thì thấy được rõ ràng, Gia Tĩnh đế dầu hết đèn tắt, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Tin tưởng không bao lâu, đại minh nên tổ chức quốc tang. Hoàng Long Sĩ là cờ sĩ, những năm này mặc dù đã trải qua quan trường lịch luyện, thành thục không ít, nhưng triều đường đại tấn thanh minh, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, hắn cuối cùng không có am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn muốn bản phận điểm hồi báo hoàn tất, lại phát hiện ảo, Lưu, Tôn ba vị thiên tử nét mặt nghiêm trọng, không có mảy may vui mừng. Có chuyện gì vậy? Liên quân triệt để chiến thắng đại minh, đây không phải việc vui sao? Hay là nói, ba vị bệ hạ hoài nghi mình nói dối? Hoàng Long Sĩ đang muốn kỹ càng giới thiệu tình hình chiến đấu, đã thấy Phạm Ly hướng hắn khẽ lắc đầu, mới biết ý câm miệng. Cái này, Lưu Thiện cái thứ nhất đứng ra. Hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đúng Phạm Ly chắp tay nói, chúc mừng tấn đế bệ hạ đại bại Gia Tĩnh, thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Trận chiến này đã xong, đại hán trong nước còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chấm đi nấu ăn, như bệ hạ nếu không có chuyện gì khác, đại hán trước hết rút quân. Giọng điệu này, lại muốn chờ Phạm Ly phê chuẩn, hắn mới dám rời khỏi. Mơ hồ có lấy lòng ý cầu thần. Không giống nhau Phạm Ly trả lời, Tào Hoán cùng Tôn Hạo cũng đều đứng ra. Chúc mừng tấn đế, thành tựu sự nghiệp to lớn. Đại Ngụy, Đại Ngô còn có rất nhiều quốc sự cần nấu ăn, mời chuẩn rút quân, nhìn tấn đế bệ hạ rộng lòng tha thứ. Hoàng Long Sĩ cũng nghe ngây người. Nghĩa là gì? Đại Minh sắp bị diệt tới nơi, giờ phút này liên quân trực tiếp đánh vào Đại Minh cảnh nội, tuyệt đối là như gió thu quét lá rụng thoải mái. Làm sao lại đột nhiên chỉ binh? Lẽ nào Đại Minh cảnh nội còn có cái gì đáng giá Tam Quốc Thiên Tử kiên kỵ tồn tại? Hoàng Long Sĩ kém chút nhịn không được, muốn nói vài câu cổ vũ Tam Quốc Thiên Tử lời nói, nhưng Phạm Ly đã mở miệng trước. Tất nhiên, ba vị đã quyết định đi, liền lên đường bình an đi. Ngữ khí của hắn đã hết rồi ngày xưa thân thiết, càng nhiều lộ ra xa cách cùng lạnh lùng. Hoàng Long Sĩ vô cùng kinh ngạc. Vậy hạ sao thì như vậy? Thế nhưng, hắn lại trông thấy Lưu Thiện đám người trên mặt, rõ ràng lộ ra thoải mái mừng thầm chi sắc. Đa tạ tần đế, như vậy cáo tử. Tam đế đúng là không chút do dự xoay người ra liều lớn, không dằn nổi tập kết nhà mình binh mã, phải nhanh rút về trong nước. Vậy hạ, cái này, lẽ nào? Hoàng Long Sĩ mơ hồ nộ đến thứ gì? Phạm Ly không có giải thích, đối với bên cạnh Phạm Thuần nói, ngươi ngay lập tức xuất lĩnh vệ thú quân trở về đại sở, đem tinh nhuệ đóng tại biên giới phía bắc. Ta xuất Long Lân quân tiếp tục tiến đánh Đại Minh, tại trong lúc này, do ngươi phụ trách trấn nhiếp ba nước Ngụy Hán Ngô, phòng ngừa bọn hắn dục dịch. Không sao hết. Phạm Thuần gật đầu. Trên mặt hắn vết máu chưa rửa, sát khí lộ ra ngoài. Ca, dứt khoát ngươi diệt mình, ta diệt Ngụy Hán Ngô. Hoàng Long Sĩ nghe được hãi hùng kiếp vía. Đã hiểu. Lúc này thật sự đã hiểu. Môi hở răng lạnh đạo lý, chính là đơn giản như vậy giản dị. Chương 552, Đế Vương ăn ý, 2, chương 552, Đế Vương ăn ý, 2, làm ra tính đế cường đại lúc, Ngụy Hán Ngô chính là sở quốc cùng tấn quốc tối kiên định đồng minh. Nhưng khi triều mình suy bại lúc, Phạm Ly mới là tam quốc trong lòng ác ngộng. Không cần. Từ giờ trở đi, chúng ta phóng ra mỗi một bước, đều có thể trả đạp vô số đầu sinh mệnh. Ta không phải Chu Hậu Thông, muốn bị nhân gian lưu một ít nguyên khí, tận lực làm được không đánh mà thắng. Phạm Ly nói xong, lại cúi đầu xuống, tình cờ đối đầu Hạng Đình chuyên chú nghiêm túc ánh mắt. Hắn cười, dứt khoát đầu thấp hơn một ít, hướng trong ngực nữ đế lấy hôn. Nhất thời vớt ve an ủi, cho đến Hạng Đình gần như muốn thất thố lúc, Phạm Ly mới coi như thôi. Hắn liếm liếm quẹt miệng, cười ha ha. Chuyển chỉ. Đại Minh tương vong, liên minh năm nước ngay hôm đó giải tán. Chấm, Đại Tấn khai quốc hoàng đế, đem được đại nhất thống chuyện. Đồng thời hiểu dụ người trong thiên hạ, giường nằm chi bên cạnh, chấm không cho phép người khác ngủ say. Mấy ngày sau, Đại Minh, hoàng cung, Thử Thăng
đấy,
liên tiếp kêu vài tiếng, đều không có đạt được đáp lại. Trên giường rồng, một khô gầy lão nhân dãy rủa lấy ngồi dậy. Hắn liên tục thở, nhưng cuối cùng trông thấy Từ Giai sát thực quỷ gối trước mặt mình, mới lộ ra thoải mái mấy phần nụ cười. Ha, khu khu, từ các lao vất vả quốc sự, đã gần chuẩn ngự tiền miễn quỷ. Trần Hồng A, ngươi đưa sao? Nhanh cho từ các lao chuyển cái ghế. Gia Tinh Đế nói xong, lập tức có cái trung niên thái giám chui ra, trong miệng xưng phải, lại mặt mũi tràn đầy lấy lòng chuyển đến một bàn nhỏ. Tạ bệ hạ. Từ Giai ngồi xuống, mới hoảng hốt nhớ ra, Tử Thăng không phải liền là chữ của mình sao? Ngày xưa Nghiêm Tung tại lúc, bệ hạ để bày tỏ chữ xưng hô Nghiêm Tung, hiển lộ rõ vinh sủng ân dày, rõ ràng là chính mình hâm mộ nhất đãi ngộ. Bệ hạ cuối cùng thì gọi ta tên chữ. Thế nhưng, ta sao một chút cảm giác đều không có? Thôi, quốc sự vô cùng lo lắng, tấn đế Phạm Ly xuất quân đánh vào nước ta cảnh nội, nên chưa hướng bệ hạ bẩm báo quân vụ, ta hổ tư loạn tưởng thứ gì? Từ Giai thu thập tâm trạng, theo bàn ghế trên đứng lên, lại quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần lại khẩn cấp quân vụ. Từ Giai vừa mở miệng, đã nhìn thấy Gia Tĩnh Đế gầy còm mặt già bên trên, thiếu kiên nhẫn chi sắc chợt lóe lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bệ hạ đúng quân tình không có hứng thú. Nhiều năm qua phụng dưỡng Gia Tĩnh Đế thói quen, nhường Từ Giai ngay lập tức câm miệng. Quốc gia chuyện lớn chuyện nhỏ, bất luận nặng nhẹ, hắn đã thành thói quen nên hợp chủ thượng, chỉ nói Gia Tĩnh Đế muốn nghe thích nghe bằng không tranh thủ tình cảm liền lại muốn bại bởi Nghiêm Tung. Thế là, Từ Giai nhớ tới hộ giá hồi chiều về sau, Gia Tĩnh Đế giao cho chính mình một cái khác nhiệm vụ. Lẽ nào nó mới là bệ hạ trong lòng việc quan trọng nhất? Thế nhưng, sự kiện kia lại lệnh Từ Giai cảm giác miệng lưỡi phát khổ, căn bản không muốn nhắc tới. Thử Thăng A, ngươi đã tìm được chưa? Đã suy yếu tới cực điểm Gia Tĩnh Đế, hai con mắt nhưng thật giống như biết phát sáng, chữ câu câu chằm chằm vào Từ Giai. Cái này, thần. Từ Giai trải qua kiềm chế, cuối cùng không cách nào ngỗ nghịch bản tâm của mình. Lại có lẽ là Nghiêm Tung tin chết, nhường hắn có dũng khí, có can đảm vì quốc sự làm trọng, thậm chí ở trước mặt chống đối bệ hạ. Bệ hạ, lao thần cho rằng quân tình là ta Đại Minh trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ba ngày trước, tấn đế Phạm Ly xuất Long Lân quân đánh vào ta Đại Minh cảnh nội, hắn những nơi đi qua, tỉnh phủ Châu huyện quan binh có chút chống cự, phần lớn trông chừng mà hàng. Từ các lão, Gia Tĩnh Đế rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này lại tựa như hao hết hắn khí lực, cả người lại té nhào vào trên giường, không ngừng thô trọng thở, cái chán càng là hơn mồ hôi rơi như mưa. Đừng nói nữa, chấm mệnh lệnh ngươi, không cho phép lại nói quân vụ. Từ Giai bị hét trợn mắt há hốc mồm, nước mắt cũng đã theo liên tục thức đêm màu đỏ bừng trong hai mắt chảy xuống. Bệ hạ a, Từ Giai quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Quốc sự như suốt như rồi, thân khẩn cầu bệ hạ trước đã quốc gia làm trọng. Về phần Lam đạo hành còn sót lại cựu truyền kim đan đan vương, nội dung của nó có phải tin cậy, vẫn cần kiểm tra thực hư, càng không thể vội vàng luyện đan phục dụng, bằng không có thể có tổn thương thánh thể a bệ hạ. Từ Giai tiếng cầu khẩn, chỉ lệnh Gia Tĩnh Đế bổ trồn. Hắn lại một lần dãy rủa lấy Tòng Long ngồi trên giường lên, mặc dù thở hổn hển, lại ngự khí kiên định. Từ Giai, chấm kể ngươi nghe, chấm không quan tâm vứt bỏ bao nhiêu thổ địa, giảm bớt bao nhiêu nhân khẩu, chiến tử bao nhiêu con tốt, chỉ cần lại cho chấm luyện một lò cựu truyền kim đan và chấm thương thế khỏi hẳn, tự nhiên sẽ đánh lui Tần Quốc chi minh. Chấm tại Đại Minh ngay tại. Do đó, ngươi rốt cục có tìm được hay không đan phương của cựu truyền kim đan? Từ Giai bị hét tâm thần bừa loạn, vô thức đi tìm tỏi trong tay áo một cuộn giấy. Nay cuộn giấy chính là Lam đạo hành di vật cuối cùng, đan phương của cựu truyền kim đan. Thế nhưng, đan phương nội dung Từ Giai nhìn qua, đây là tuyệt đối không thể giao cho Gia Tĩnh Đế thứ gì đó. Nhưng đã quá muộn. Gia Tĩnh Đế đã nhìn thấy đan phương, hắn tái nhợt khô gầy cái mặt già này lại tiếp tục xuất hiện nụ cười. Thử Thăng, ngươi thật sự tìm được rồi. Lấy ra, mau đem tới. Giao ra đan phương. Phi Nguyên Chân Quân, Trung Hiếu Đế Quân, Vạn Thọ Đế Quân. Liền phong ngươi làm Đại Minh thủ phụ. Hết rồi chương 553, huyết chính là dược, 1, chương 553, huyết chính là dược, 1, Từ Giai tâm nguyện cuối cùng đạt thành. Đại Minh thủ phụ. Nhân thần chi đỉnh. Lãnh tụ nhóm luân. Lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ, đều tại hắn trưởng không phía dưới. Có lớn như thế quyền lực, đầu tiên phải làm gì? Từ Giai đã từng nghĩ tới, nếu có hướng một ngày leo lên cao vị, nhất định phải nhường Nghiêm Tung xem xét, thủ phụ nên như vậy làm, vì uy phúc còn chủ thượng. Vì chính vụ còn chư thi. Vì dùng bỏ hình thưởng thức còn công luận. Nhưng mà, Từ Giai trong tay nắm chặt một quyển hoàng sán sán thánh chỉ, lại là hắn thăng nhiệm Đại Minh thủ phụ sau hạng thứ nhất nhiệm vụ, thu thập luyện chế cựu truyền kim đan cần thiết chi nguyên liệu. Này nguyên liệu, lại quả thực hoang đường được một cười. Đến mức Từ Giai cũng hoài nghi, chính mình tại quốc sư phủ tìm thấy cái gọi là đan phương, căn bản chính là giả. Từ các lão, ngài làm sao còn đứng ở chỗ này a? 999 tên cung nữ cũng chuẩn bị xong, khắp thiên hạ cũng chỉ có chúng ta hoàng cung Đại Minh, năng lực một lần gom góp nhiều như vậy xử nữ. A a a. Đột nhiên, một bất âm bất dương, lấy lòng định nọ tâm thành, sau lưng Từ Giai vang lên. Hắn nhìn lại, chính là đương nhiệm tư lễ giám trưởng ấn đại thái giám Trần Hồng, mặt mày hớn hở hướng phía bên mình đi tới. Trần Hồng tâm tình tốt, đúng là có thể lý giải. Lữ Vương chết rồi, Hoàng Cẩm cũng đã chết. Nội đình năng lực ép hắn một bậc đại thái giám cứ như vậy hai vị. Hai người bọn họ cái này chết, tư lễ giám trưởng ấn đại thái giám vị trí cũng không thì rơi xuống Trần Hồng trên đầu. Trần Công Công, nhanh như vậy? Từ Giai vẻ mặt đau khổ thuận miệng hỏi. Nhanh. Ha ha ha. Từ các lao cho rằng nhà ta là Lữ Vương, làm việc chậm rãi là cái này điển hình hầu chủ không thành. Nhà ta cùng Lữ Vương cũng không đồng dạng. chủ tử ra giao phó nhiệm vụ, nhà ta chính là không ăn cơm không ngủ được, liều mạng cũng muốn ngay lập tức làm tốt. Trần Hồng nói xong, tiến đến Từ Giai bên cạnh, một hồi nháy mắt ra hiệu. Từ các lão, bệ hạ hồi chiều sau thứ nhất thung đại sự, hai ta liền đem nó làm xong. Ngài nói một chút, cả triều văn võ hội sao tán dương hai ta? Khen. Từ Giai cái mặt già này một hồi run rẩy. Nếu quả thật đem này chuyện thất đức làm, chỉ sợ trong đêm mộ tổ đều muốn bị người gỡ ra. Trần công công, lão phu cho rằng việc này không ổn, còn cần cái kia khuyên nữa bệ hạ. Thái nữ tử huyết dịch luyện đan, đó căn bản là tà pháp ngoại đạo, làm sao có khả năng là linh đan diệu dược, trường sinh tiên vương? Này, cái gì thỏa không ổn? Chúng ta làm thần tử nô tài bệ hạ muốn cái gì, chúng ta thì cho cái gì, luôn luôn một khỏa hầu chủ chi tâm thì không sai được. Trần Hồng nghe được đại diêu kỳ đầu, càng là hơn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lại nói, chủ tử là Đại Minh Giang Sơn chủ tử, trăm tỷ tỷ lê dân đều thuộc về chủ tử tất cả. Tìm sắp xỉ 1000 cái tiểu nữ tử, mỗi người lấy một chút huyết, cái này lại coi như là bao lớn chuyện. Trần Hồng nói xong, khoa tay một cắt cổ động tác. Cho dù đem người toàn bộ giết lấy máu, triều Đại Minh ai dám nói một không chữ. Từ Giai nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhưng hắn lập tức trở về qua tương lai, đồng thời phát hiện Trần Hồng nói đúng. Gia tính một khi, ai dám nói với hoàng đế không? Hiện tại không có. Đã từng có người nói qua, bọn hắn đều đã chết. Làm năm một hồi đại lễ nghị, sửa trị mấy trăm người. Một cái đả thần tiên, lại giết hầu quân không thành thái tử đảng cao cùng, Trần Dĩ Cẩn. Bệ hạ, đúng là nói một không hai bệ hạ. Từ các lao mau cùng nhà ta đi. Trần Hồng cười định nói, thiên đại công lao đang chờ chúng ta đâu. Từ Giai theo bản năng nhấc chân, muốn truy đuổi chạy tới trước mặt Trần Hồng. Nhưng tâm niệm khẽ động, thân thể hắn lại tại chỗ cứng đờ. Sau đó, nâng lên chân lại rơi xuống. Từ các lão. Trần Hồng quay đầu, phát hiện Từ Giai còn đứng ở tại chỗ, một gương mặt mo dần dần có vẻ kiên nghị. Tân nhiệm đại minh thủ phụ Từ Giai, lại đối với Trần Hồng cúi người, thi cái lễ. Thủ phụ làm cái gì vậy? Cũng đừng quá khen nhà ta. Trần Hồng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút hưởng thụ. Hắn cho là mình lên trước, biến thành đại minh thái giám đệ nhất nhân, cuối cùng ngay cả thủ phụ cũng muốn xem trọng chính mình một chút. Thật tốt ba. Không hưởng công nhà ta khổ bà ba đi theo Lữ Phương phía sau cái mông, nhịn nhiều năm như vậy. Trần Hồng chính em thầm thoải mái nhìn, lại nghe giọng Từ Giai bay tới. Trần công công. Lão phu cả gan, mời công công tạm thời không nên thương tổn những kia vô tội cung nữ. A. Trần Hồng nghe vậy sững sờ nói, thủ phụ nghĩa là gì? Nhà ta linh thế nhưng thánh chỉ. Lão phu muốn diện thánh. Từ Giai giọng nói chém đinh chặt sắt. Thiên tử là bách tính phụ mẫu, thế gian há có phụ mẫu làm hại con cái đạo lý. Vậy hạ nếu theo tấm kia đan phương luyện dược, lão phu chỉ sợ công công muốn ép khô gần đây ngàn tên cung nữ huyết. Có thể cuối cùng, cửu chuyển kim đan cũng chưa chắc luyện đến ra đây. Vì những thứ này vô tội sinh mệnh, lão phu muốn thẳng thắn can gián bệ hạ, thu hồi thánh mệnh. Tại lão phu diện thánh kết thúc trước đó, mời Trần công công lo liệu thượng thiên có đức hiếu sinh, tạm thời buông tha những cung nữ kia. Từ Giai nói xong, quay người, sải bước hướng Cẩn Thân Tinh Xá phương hướng đi đến. Trần Hồng trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chết rồi một cao cùng một Trần Dĩ Cẩn, triều đại minh thế mà còn có người dám ngỗ nghịch bệ hạ. Rốt cục là Từ Giai điên rồi, hay là bệ hạ thật sự không được? Trung thành, vĩnh viễn là Trần Hồng biển chữ vàng, nhưng cũng chỉ là chưa bài. Hắn nghiêm túc phân tích Từ Giai nói chuyện hành động, trong lòng toát ra cái này đến cái khác suy nghĩ. Bệ hạ thật không được, Từ Giai mới dám ngỗ nghịch. Vậy ta nên làm cái gì? Ai nha, ta thật hồ đồ. Bệ hạ không được, ta đương nhiên muốn phụ thuộc thái tử gia. Trần Hồng thực vì chính mình cơ trí cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hắn nhớ ra cao cùng Trần Dĩ Cẩn thảm thiết tử trạng, lại là một trận hoảng sợ. Suy đi nghĩ lại, quả nhiên là hai bên đều không được tội, mọi việc đều thuận lợi mới là tốt nhất cầu sinh chi đạo. Trần Hồng ngay lập tức gọi tới một tâm phúc tiểu thái giám, cũng là hắn con nuôi. Ngươi ngay lập tức đi phủ thái tử, đem bệ hạ luyện đan lấy máu để thử máu sự việc nói cho thái tử. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho thái tử gia hiểu rõ, ta Trần Hồng tâm là hướng về thái tử gia. Tiểu thái giám liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Cha, ngài yên tâm, nhi tử khẳng định đem sự việc làm tốt. Thế nhưng, ngài muốn lấy lòng thái tử gia, vì sao không tự mình đi đâu? Cách. Trần Hồng một cái tát đập vào tiểu thái giám trên nó. Nói nhảm. Lao tử tự mình đi thấy thái tử, bị bệ hạ hiểu rõ còn phải. Và lại nói, không có lao tử chấn cảnh tượng, phía dưới đám phế vật kia có thể thuận lợi lấy máu để thử máu. Tiểu thái giám bị tát đến chóng mặt, có chút không lựa lời nói, lại hỏi nhiều một câu, cha, ngài còn lấy máu để thử máu. Vừa nãy từ các lao không phải nhường ngài chờ một chút sao? Những lời này quả nhiên không nên hỏi. Hắn vừa nói xong, Trần Hồng cái thứ hai bàn tay đã rơi xuống. Nói vậy, Từ Giai có thể chỉ huy cha ngươi. Một triều thiên tử một triều thần, ngày mai ta đại minh ai quản lý còn chưa nhất định, hắn Từ Giai thủ phụ cũng có thể làm mấy ngày. Lão tử không chỉ muốn giám sát lấy máu để thử máu, mỗi cái cung nữ còn nhiều hơn hái một bát. Dù sao, lão tử là nhận thánh chỉ. Cẩn thân tinh xá. Từ Giai quỷ, lời nên nói hắn đều nói. Lời không nên nói, hắn cũng đã nói. Long Nhan giận dữ là nằm trong dự liệu, mặc dù gia Tịnh Đế đã hết sức yếu ớt, chỉ có thô trọng tiếng thở hào hển chứng minh hắn sát thực phẫn nộ. Thân cả gan, mời bệ hạ thu hồi thành ý. Không có trả lời. Chương 553, huyết chính là dược, 2, chương 553, huyết chính là dược, 2, Từ Giai cúi đầu, lại có thể cảm nhận được hoàng đế ánh mắt nhìn chăm chú. Trong ánh mắt kia, thậm chí có sát ý, nhưng mà, đao đã cùn, làm sao có thể lại giết người? Từ Giai, ngươi lui ra đi, chuyện này chấm chỉ giao cho Trần Hồng đi làm. Ngươi là trọng thần, nên yêu quý thanh danh của mình, vừa nay sắp đặt là chấm cân nhắc không chu toàn. Từ Giai kinh ngạc ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Gia Tinh Đế. Vị này cả đời cường thế đế vương, thế mà thì có nói mềm lời nói lúc. Thậm chí, hắn ở đây Gia Tinh Đế trên mặt nhìn thấy mang theo áy náy nụ cười. Lui ra nghỉ ngơi đi thôi, mấy ngày nay thì vất vả ngươi. Gia Tinh Đế vừa cười nói. Có như vậy một máy mắt, Từ Giai cảm động muốn rơi lệ, cũng giống như vậy lui ra. Thế nhưng, không được. Hắn không phải đến bỏ gánh. Toàn bộ sự việc mấu chốt là kia 999 tên cung nữ, các nàng không nên vô tội biến thành luyện đan nguyên liệu. Bệ hạ, Từ Giai quyết tâm, cắn răng nói, cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, bằng không, lục bộ cấp sự trung nhóm có quyền. Phong bát chiếu chỉ, đại minh tổ chế, thiết lập lại, hộ, lễ, binh, hình, công sáu khoa cấp sự trung, phụ trợ hoàng đế xử lý chính vụ, cũng giám sát lục bộ, sửa chữa viên đạn quân lại. Cấp sự trung quan chức thấp, chỉ có thất phẩm mà thôi. Nhưng quyền lực và trách nhiệm chi trọng, có thể thực hiện nói thẳng, bổ khuyết, nhặt của rơi, xét duyệt, phong bát chiếu chỉ và chuyện, cùng ngự sử tương hỗ là bổ sung. Từ Giai là thủ phụ mà không phải cấp sự trung, nhưng hắn nói như thế, chính là quả thật có thể làm được. A. Gia Tinh Đế khô khốc một hồi cười, ngẫu nhiên còn muốn dừng lại, tựa cổ họng khô cạn, không cười nổi âm thanh. Chấm dường như quên. Tại trước sáu khoa cấp sự trung, dường như tất cả đều do ngươi từ các lão môn sinh. Phong bát chiếu chỉ. Từ Giai, chấm như thế sủng tính ngươi, ngươi thật sự muốn để chấm thất vọng sao? Gia Tinh Đế nhìn thật sâu Từ Giai. Ánh mắt của hắn lộ ra bi ý, lại giống đang cầu khẩn, dáng vẻ đáng thương, là vị này đế vương chưa bao giờ có. Thế nhưng, Từ Giai chỉ là cùng Gia Tinh Đế đối mặt 2-3 giây, liền thấu thể phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Vì tại Gia Tinh Đế đáy mắt, là tất cả ngụy trang nét mặt ở dưới chân tướng. Lạnh băng, không có một tia người tình cảm, là từ đầu đến đuôi vì tư lợi. Bệ hạ, đó là 999 cái sinh mệnh. Nếu luyện đan bất thành, chỉ sợ bệ hạ còn muốn lấy càng nhiều người huyết. Thần mời bệ hạ, tích đức làm việc thiện. Nói ra cuối cùng bốn chữ lúc, Từ Giai kỳ thực đã tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ, chính mình căn bản không thể nào thuyết phục hoàng đế. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, không tồn tại đối người khác tốt bụng. Nhân tính như thế, huống chi người này hay là Gia Tinh Đế. Cẩn thân tinh xá bên trong, quỷ dị trầm mặc thật lâu. Từ Giai không dám ở nói chuyện, nhưng hắn đồng dạng cũng hiểu, vì sao bệ hạ thì trầm mặc. Dạng này rằng có đúng bệ hạ tới nói, dường như không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, tiếng bước chân rồn rập. Chủ tử ra. Nô tỳ may mắn không làm được bệnh, đã hoàn thành lấy máu để thử máu nhiệm vụ. Trang tràn đầy thập đại bạn, đầy đủ chủ tử ra ngài luyện đan sứ. Giọng Trần Hồng theo Từ Giai sau lưng vang lên. Từ Giai đột nhiên xoay người, nộ trừng hai mắt nhìn về phía Trần Hồng. Đã hiểu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bệ hạ không phải tại cùng mình rằng co, hắn chỉ là đang chờ Trần Hồng. Bệ hạ mở bên người nô tài, hiểu rõ Trần Hồng nhất định sẽ thay thế mình, hoàn thành lấy máu để thử máu nhiệm vụ. Mà chính mình lại như thế chân thật. Lại lấy là dựa vào thủ phụ trọng thần thân phận, có thể ràng buộc nội đình đại thái giám hành vi, nhất là kiểu này ràng buộc cùng thánh ý quay lưng. Trần Hồng theo Từ Giai bên cạnh đi qua, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều đại minh thủ phụ một chút. Đại thái giám vẻ mặt tươi cười tại long sàng bên cạnh quỳ xuống, một bộ tranh công lấy thưởng thức bộ dáng. Được. Gia Tinh Đế gật đầu, thi cúi đầu nhìn về phía Trần Hồng. Chủ tớ hai cười hiểu ý, cũng coi Từ Giai là thành công khí. Chết rồi. Bao nhiêu người? Từ Giai nghe thấy thanh âm của mình đang run rẩy. Nhanh như vậy lấy máu để thử máu, thủ đoạn tỉ như thô bạo. Mà thô bạo, nhất định thương tới nhân mạng. Cái này. Trần Hồng đang muốn trả lời, nhưng cảm giác Gia Tinh Đế liếc chính mình một chút, liền ngay lập tức câm miệng. Chuyển chỉ. Gia Tinh Đế đột nhiên mở miệng. Nội các thủ phụ Từ Giai, cả đời tầm thường, mới hơi đứt mỏng, vốn không đủ để cầm đầu phụ. Được chấm lựa chọn để bạn, càng không biết kính tạ hoàng ân, quên mình phục vụ tận trung. Là thôi Từ Giai tất cả quan chức tức lộc, đánh vào thiên lao, đợi thẩm hình định tội, lập tức thi hành hỏi trảm, không cần đợi đến thu được về. Từ Giai kinh hãi. Bệ hạ. Thần. Gia Tinh Đế chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lên tiếng lần nữa, nội các thủ phụ Từ Giai, cần cù năm quyền, trung tâm không hai, chấm biết rõ chi. Nay đọc Từ Giai tuổi tác đã cao, chấm không đành lòng lao thần phí thời gian khổ lụy, đặc ân chỉ ra phong thái sư. Ban thưởng đỏ chót chữ ti mạng y một bộ, thải đoạn bốn trong ngoài, vinh quang chí sĩ. Hai đạo thánh chỉ. Nhất sinh nhất tử. Nhưng kết quả, đều là đem Từ Giai trục xuất khỏi triều đường, không còn tiếp tục đảm nhiệm thủ phụ chức vụ. Quân thần một hồi. Này hai đạo thánh chỉ thích cái nào, do chính ngươi tuyển đi. Gia Tinh Đế nói xong, trên mặt cuối cùng lộ ra thật sâu vẻ thất vọng. Từ Giai. Chấm muốn cho rằng quốc nạn vào đầu, vứt bỏ nghiêm tung mà bảo đảm ngươi, ngươi có thể giúp chấm lại lần nữa phân chấn. Rốt cuộc thanh lưu quan, người đời cũng tin tưởng là năng thần cắn lại. Năng lực đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại vừa ngược lại. Đáng tiếc chấm sai lầm rồi. Cái gọi là thanh lưu làm thần, trong lòng chỉ chứa nhìn giang sơn mách tính, duy chỉ có không có chứa được chấm. Sớm biết như vậy, chấm nên mệnh ngươi đoàn hậu, nhường nghiêm tung hộ giá hồi triều. Từ Giai im lặng. Hắn không cách nào phản bác, vì Gia Tinh Đế là đúng. Từ đầu đến cuối, chính mình cũng chỉ nghĩ hiệu trung đại minh giang sơn, lại không nghĩ kỹ sang sông sơn cùng quân vương cũng không phải là một thể. Chẳng trách, cho dù nghiêm tung đã chết, chính mình tại hoàng đế trong lòng đánh giá, thì trung quy là không bằng nghiêm tung. Từ Giai quỳ xuống, dập đầu. Đa tạ bệ hạ tha thứ. Thần vui lòng chí sĩ. Rời khỏi cẩn thân tinh xá lúc, Từ Giai đã hết rồi trong cung cưới kiệu liễn đãi ngộ. Hắn có chút hoảng hốt, nhịp chân chậm chạp, hồi lâu mới đi ra khỏi một đoạn ngắn khoảng cách. Trong cung bọn thái giám liếc trộm Từ Giai, đáy mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác tâm trạng, lại không người dám thúc giục hắn đi nhanh chút ít. Cho dù chết quan trước, Từ Giai thì vẫn là đại thừa cảnh. Cường giả, không thể nhục. Cũng không biết đi được bao lâu, nét mặt Đờ Đẫn Tử Giai đột nhiên cảm thấy có người tại lôi kéo chính mình quan bào vào áo. Từ các lão, ngài mau cứu nô tỳ đi. Nô tỳ ca ca là học sinh của ngài, ngự sử Châu Ứng Long a. Từ Giai chết lặng túi lầu xuống, liền trông thấy nằm dạp trên mặt đất, máu me đầy mặt đáng thương nữ tử. Hắn mơ hồ còn nhớ, mình quả thật có một học sinh ngoan gọi Châu Ứng Long. Hắn thì còn nhớ, Châu Ứng Long đã từng nói, hắn có một muội muội trong cung còn ăn cục làm nữ quan. Lấy máu để thử máu, không giới hạn tại cung nữ sao? Sao ngay cả có phẩm cấp, có gia thất bối cảnh nữ quan thì không dung tha. Thăng trầm quan trường nhiều năm, Từ Giai cho dù tâm thần chết lặng, thì lập tức có cái đáp án hiện lên ở trong đầu. Là Trần Hồng. Cái đó thái giám vì tranh công, để bảo đảm lấy máu để thử máu phẩm chất, cưỡng ép mở rộng lấy máu để thử máu phạm vi, chế tạo nhiều hơn nữa người bị hại. Từ các lão, ngài nói chuyện a. A a a. Nhân nữ quan kêu thảm, vì có hai tên thái giám đã chạy tới, nắm lên nàng vết thương chồng chất thân thể, cưỡng ép kéo về đi tiếp tục lấy máu để thử máu. Từ Giai chỉ đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. Hồi lâu, mới tựa như nhớ tới cái gì, chậm rãi đem chính mình quan mạo lấy xuống. Từ Giai tự nhủ, thật có lỗi, lão phu phụng chỉ trí sĩ, đã mất có thể ra sức. Đây là 4000 chữ chương a, hôm nay kết thúc. Chương 554, luyện được thân hình dường như hạt hình, 1, chương 554, luyện được thân hình dường như hạt hình, 1, tốt a. Thật tốt a. Cẩn thân tinh xá bên ngoài, bày biện từng cái đổ đầy tinh hồng máu vạc lớn. Mùi máu tươi, đồng bền tại cung bỏ trong ngoài, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Trong tinh xá ra tinh đế, lại nằm trên long sàng, ngửa mặt chỉ lên trời, thương phấn đến khoa tay múa chân. Lập tức liền muốn bắt đầu luyện đan. Hắn giống như trông thấy chính mình trọng trấn hùng phong, trông thấy quần hùng thiên hạ quỷ sát ở trước mặt mình. Luyện đan tốt, nhanh luyện đan. Luyện được thân hình dường như hạt hình, ngàn cây lỏng giá hai văn kiện kinh. Ta tới hỏi hoàn toàn nói tại thanh tiên thủy tại bình. Gia tính đế bộ dáng đã có chút quái dị bị điền, ngay cả Trần Hồng cũng nhịn không được nhớ ra trước kia thấy qua một ít cuồng chứng bệnh nhân, không khỏi run sợ hãi. Cẩn thân tinh xá bên ngoài, quý hơn 10 người đàn tu bộ dáng nam tử. Bọn hắn là ngày xưa quốc sư phủ người, đã từng phối hợp Lam đạo hành luyện chế đan dược. Lam đạo hành sau khi chết, quốc sư phủ địa vị tương đối cao đàn tu, kỳ thực cũng bị cùng liên lụy giết chết. Nay 10 cái còn sống sót chẳng qua là tu vi thấp, ngày thường chỉ làm chút ít vậy nước quét nhà nhóm lửa việc chân tay nặng nhọc, đuổi bắt hỏi tội quá mức gượng ép, mới bị được phong thích, may mắn bảo trụ một cái mạng. Dù là như thế, bọn hắn tại Đại Minh thì đoạn mất sinh kế, thêm nữa người người đều chỉ có luyện khí cảnh, một lần biến thành tên ăn mày. Hôm nay lại bị Trần Hồng Phụng chỉ tìm đến, muốn bọn hắn tiếp tục là bệ hạ luyện đan. Đan tu nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là tâm thần hoảng hốt. Luyện đan, bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ ai cũng sẽ không luyện chế cựu chuyển kim đan. Dù là đan phương được đưa đến trong tay, thì căn bản không dám luyện chế. Nhưng nhìn trước mắt từng cái đổ đầy vết bạc lớn, còn có chất như núi linh căn dị thảo, càng có gia tính đế khi thì chờ mong, khi thì sát khí đằng đằng ánh mắt. Sư Minh, một tên trẻ tuổi đan tu nuốt nước bọt, run giọng nói, chúng ta luyện đan đi. Luyện đan. Bị gọi là sư minh một người khác, hơi lớn tuổi, tu vi luyện khí cảnh tứ phẩm. Hắn mở mịt nhìn về phía mình sư đệ, lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Luyện đan thất bại là chết, không chịu luyện đan càng phải chết. Đã như vậy, không bằng thử dựa theo đan phương luyện một lần, lỡ như thành đâu. Tốt, tốt hảo hảo, chúng ta luyện đan. Trần Hồng nghe thấy đan tu nhóm muốn bắt đầu làm việc, thì rất là vui vẻ, há miệng cũng giống lau mật tựa như. Nói ra, đặc biệt thân thiết. Các thần tiên một mực luyện đan. Có cái gì gánh nước trẻ tuổi, nhóm lửa ép dược công việc, đều có thể giao cho nhà ta con nuôi nhóm. Đang khi nói chuyện, liền có mười mấy cái trẻ tuổi thái giám đứng ở đàn tu nhóm trước mặt, cùng lúc mở miệng. Các nô tỳ hầu hạ thần tiên luyện đan. Mấy cái này trẻ tuổi thái giám đều không phải nhân vật tầm thường, mỗi một cái đều là tinh anh, bằng không cũng không xứng cho Trần Hồng làm cạn nhi tử. Tu vi chí ít cũng là kim đan cảnh. Tu vi chỉ có luyện khí cảnh lại bị gọi là thần tiên đan tu nhóm, ngay lập tức lại bị sợ tới mức tay run chân như nhũ ra. Trần Hồng đứng ở một bên, trong lòng tự nhủ chính mình đường đường trưởng ấn đại thái giám, làm nhưng không cần làm gánh nước bữa tuổi việc. Thế nhưng trước mặt bệ hạ không biểu hiện một phen, cái này cũng phôi trong cung còn sống. Không có công việc, thì chính mình tìm cho mình công việc. Đến mấy người, theo bản công công đi lấy máu để thử máu phòng, chọn mấy cái huyết khí sung túc cung nữ, nuôi ngoài cẩn thân tinh xá mặt. Trần Hồng vừa mới nói xong, lập tức có 7 cái thông minh tiểu thái giám lại gần. Một người trong đó còn định nọt nhìn cười nói, cha ruột, ngài là lại nghĩ tới cái gì là bệ hạ cha để loạn bổ sung sao? Trần Hồng cười đáp ý, tán thưởng nhìn về phía tiểu thái giám. Này hái ra đây cất vào trong vạc huyết, đều là chết huyết. Mới từ trên người thả ra, mới là lưu thông máu. Luyện đan đại sự, chết huyết năng đây lưu thông máu có tác dụng sao? Chúng ta hầu hạ chủ tử, không chỉ sẽ phải dụng tâm, càng phải sẽ dùng não, lúc này mới có thể đem chủ tử hầu hạ tốt rồi. Trần Hồng khoe khoang một trận kinh nghiệm ngay lập tức dẫn tới bên cạnh thái giám tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mông ngựa không ngừng. Cái gọi là lấy máu để thử máu phòng, nhưng thật ra là một chỗ vắng vẻ lãnh cung. Gần ngàn tên cung nữ bị cầm tù ở đây, cho dù nguyên bản lãnh cung rộng rãi, lúc này cũng biến thành 10 phần chen chúc. Nhất là Trần Hồng lấy máu để thử máu thủ đoạn thô bạo tàn nhẫn, đã tổn thương mấy đầu nhân mạng. Còn sống sót cung nữ, trọng thương gây nên tàn thì có hơn 100 người. Trần Hồng vừa hiện thân, trong lãnh cung kéo dài không ngừng tiếng khóc, liền im bặt mà dừng. Thường đôi mắt nhìn qua đại thái giám, có sợ hãi, có bối rối, có mê man, nhưng đáy mắt chỗ sâu đều không ngoại lệ cũng cất giấu một tia sâu tận xương tủy cửu hận. Trần Hồng không chút nào không ngại, hắn cười lạnh ánh mắt đảo qua chúng cung nữ, sao cũng hiểu xỉu, thể cốt cũng kém như vậy, đừng quên các ngươi cùng nhà ta giống nhau, đều là trong cung nô tỳ, còn không phải thế sao Kim Chi Ngọc Diệp Phi Tần nương nương. Nếu còn có thân thể lưu loát ra đây 16 cái, nhà ta dẫn các ngươi đi hầu hạ hoàng thượng. Nói xong, lại không người trả lời. Nếu như là ngày xưa, những thứ này thân thể trong sạch, dung mạo đẹp đẽ nữ quan cùng cung nữ, ước gì đi cẩn thân tinh xá hầu hạ ra tinh đế. Nếu là vận khí tốt bị sủng hạnh một khi bay lên đầu cành biến vượng hoàng, từ đây biến thành phi tần, chính là một phen khác nhân sinh. Nhưng bây giờ, ai còn dám tin tưởng Trần Hồng lời nói? Lấy máu để thử máu, đã hại chết không ít người. Lại đi cẩn thân tinh xá, thật không biết còn có thể xảy ra nhiều đáng sợ sự việc. Các ngươi đều là người chết sao? Nhà ta tra hỏi, các ngươi ngược lại là kít một tiếng a. Chậc chậc chậc. Trần Hồng một hồi gật gù đắc ý chủ tử ngày thường đúng hậu cung nô tỳ cũng không tệ. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa đồ vật, chính là như vậy hồi báo chủ tử ân sâu hậu ý. Đại bộ phận cung nữ vẫn như cũ chọn chúng trầm mặc. Nhưng ở hoàn toàn yên tĩnh trong đám người, cuối cùng có 16 đạo thân ảnh đứng ra. Các nàng vừa mới trải nghiệm tàn nhẫn lấy máu để thử máu, đều là sắc mặt tái nhợt, nhưng lại nét mặt kiên nghị. Tốt, thật tốt. Trần Hồng vỗ tay cười to. Ghi lại tên của các nàng, nhà ta bảo đảm mời chủ tử ra trọng thưởng người nhà của các nàng. Mặc dù là chủ động đứng ra Trần Hồng hay là tỉ mỉ tra hỏi các nàng ra thế bối cảnh. Dương Kim Anh, thúc thúc của ngươi là cho chuyện bên trong Dương Khê, Trần Dĩ Cần môn sinh. Tô Xuyên Lược, ca của ngươi là lễ bộ lục phẩm chủ sự Tô Quán Cẩm, cao cùng đệ tử. Lưu Diệu Liên, Quan Mai Hương, Hoàng Tú Liên. Ừm, trong nhà cũng có phụ huynh là tại phủ thái tử nhận chức quan. Không sai không sai. Còn phải là thái tử gia người giác độ cao, với lại các ngươi mỗi một cái đều là nữ quan, thân phận đây cùng nữ có thể cao hơn. Nữ quan nhóm tự nguyện hiến thân, chủ tử gia hiểu rõ cũng sẽ vua vui mừng ha ha ha. Lấy máu để thử máu phỏng, chỉ quanh quần Trần Hồng một người chơi bẩn tiếng cười. Không ai phụ họa. Vì liền đi theo hắn đến đám tiểu thái giám, đều bị các cung nữ đau khổ thê thảm hiện trạng lây nhiễm, khẩn trương nói không ra lời. Đi thôi. Trần Hồng hất lên ống tay áo, dẫn 16 tên cung nữ rời khỏi. Lãnh cung cửa lớn lần nữa đóng chặt. Chương 554, luyện được thân hình dường như hạt hình, 2, chương 554, luyện được thân hình dường như hạt hình, 2, còn lại nữ quan cùng các cung nữ vẫn như cũ không được tự do, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo tàn nhẫn lấy máu để thử máu. Sát trời, bắt đầu tối. Trần Hồng về đến cẩn thân tinh xá bên ngoài, trông thấy đan tu nhóm một trận luống cuống tay chân, cũng không dễ chịu hỏi luyện đan tiến độ. Nhưng trông thấy huyết vạc đã trống không mấy cái, liền cho rằng tiến triển coi như thuận lợi. Hắn bận tâm mang tới nữ quan nhóm tạm thời không dùng được, liền thu xếp tại sát vách phòng chống tử trong. Chủ tử ra, nô tỳ quay về. Trần Hồng đi vào tinh xá, muốn nhìn một chút hoàng đế tình huống. Trên giường rồng, gia tinh đế nằm ngửa, dường như ngủ thiếp đi, hô hấp tiết tấu hơi có vẻ hỗn loạn. Trần Hồng quỳ xuống đất nghe một hồi, liền lớn mật đứng dậy, tiến đến long sàng bên cạnh xem xét. Nhìn một cái, hắn ngay lập tức nhíu mày. Thực sự là nước sông ngày một rút xuống a. Trần Hồng ở trong lòng cảm khái. Nhìn gầy như quét tuổi, râu tóc bạc trắng gia tinh đế, chỗ nào còn có mảy may ngày xưa thiên hạ đệ nhất nhân quan cảnh. Rõ ràng là tuổi thọ hao hết, giấu hết đèn tắt chi tướng. Trần Hồng chính mình bây giờ cũng là hợp đạo cảnh thượng phẩm tu vi, mặc dù không vào đại thừa, tầm mắt thì đã là cực cao. Thì bên ngoài mấy cái kia luyện khí cảnh đan tu, dùng cái gì cho má đan phương luyện được dược, thật có thể nhường hoàng đế cây khô gặp mùa xuân. Trần Hồng không tin. Tất nhiên không tin, trong lòng tìm đường khác suy nghĩ thì càng nặng. May mắn, con nuôi đã thay mình đi phụ thái tử trải đường, nghĩ đến thái tử gia đối với mình đã có hảo cảm. Ai nha? Phong cách vách trong giam giữ 16 vị cô nãi mãi, ta là chuẩn bị lấy máu luyện dược. Các nàng đều là phụ thái tử bối cảnh, nếu là như vậy chết rồi, nhà ta có thể hay không đắc tội thái tử gia? Nghĩ đến đây, Trần Hồng hận không thể vung chính mình một cái tát. Nay 16 vị cô nãi mãi là tuyệt đối không động được. Lại để các nàng ở lại một đêm, ngày mai ta tìm lý do đem các nàng đưa về lấy máu để thử máu phòng. Hừ hừ hừ. Lấy máu để thử máu phòng cũng trở về không được, ở đâu ra đưa về đến nơi đâu, có thể nghìn vạn lần không thể để cho các nàng lại gặp tội. Trần Hồng rất là may mắn chính mình nhanh trí. Hắn đúng trên giường rồng nửa chết nửa sống ra tịnh đế mất hứng thú, ngay lập tức quay người ra cẩn thân tinh xá, gọi tới mấy cái phụ trách ngự thiện chuyển món ăn tiểu thái giám. Cha ruột, ngài đói bụng. Một tên tiểu thái giám cười rạng rỡ hỏi. Lao tử tịch cốc bao nhiêu năm, đói đến nhìn sao? Trần Hồng tức giận nói, vội vàng chân chu đi ngự thiện phòng, nhờ ngự chủ chuẩn bị ăn khuya cho phòng cách bách 16 vị cô nãi mãi. Nhớ kỹ, nếu có thể bổ huyết bổ khí dược thiện. A, cho các nàng ăn ngự thiện. Tiểu thái giám mặt ngơ ngác, không phải bất ngờ Trần Hồng dám tự tiện chỉ huy ngự chủ. Loại sự tình này đối trưởng ấn đại thái giám mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ là không ngờ tới, kia 16 cái bị coi như dược liệu nước ăn, thì có bị hầu hạ ngự thiện tư cách. Bớt nói nhảm. Trần Hồng đạp con nuôi một cước, hạ giọng nói, nghe, tối nay các nàng không phải dược, là ngươi tổ tông 18 đời thần tổ tông mãi mãi. Ngươi nhất định cẩn thận hầu hạ tốt, bằng không ngày mai cha thì dùng máu của ngươi đem dược vạc đổ đầy. Tiểu thái giám sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, ngay lập tức chạy tới ngự thiện phòng, chuẩn bị xa hoa nhất cung đình dược thiện. Nửa nén hương sau, dược thiện bị bưng đến 16 danh nữ quan trước mặt. Bọn thái giám trước tiêu sau cung thái độ, thì qua loa nhường nữ quan nhóm cảm thấy bất ngờ. Các nàng liếc nhìn nhau, lo lắng duy nhất là dược thiện trong bị hạ độc. Cuối cùng, cầm đầu tên là Dương Kim Anh nữ quan đứng ra. Ta chưa ăn. Các ngươi đều nhìn. Chuyên lệnh tiểu thái giám cũng không hiểu, vì sao không 16 người cùng nhau dùng nữa. Nhưng Trần Hồng trước giờ đã thông báo, phải giống như hầu hạ tổ tông thân sữa giống nhau hầu hạ 16 vị nữ quan, tiểu thái giám thế nhưng ghi nhớ trong lòng. Dương Kim Anh là tư thế hiên ngang nữ nhân, mặc dù xuất thân thư hương môn đệ, lại như là võ tướng gia con gái. Tu vi của nàng cũng là không tầm thường, trọn vẹn đến kim đan thất phẩm. Dương Kim Anh lấy cực nhanh tốc độ đem tất cả dược thiện nhấm nháp một lần, thì ngay lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức vận công. Lo lắng nhất chúng độc tình huống không có xuất hiện, ngược lại là ngự thiện dược lực cường đại, lấy máu để thử máu tổn thương dường như toàn bộ bổ hồi. Một trận này ngự thiện, đúng là có thể so với phục dụng một khỏa thiên cấp đan dược. Dương Kim Anh mở ra hai mắt, đúng 15 tên thở nhỏ quen biết, tình như tỷ muội nữ quan nhóm gật đầu. Nữ quan nhóm không chút do dự, ngay lập tức thì bắt đầu dùng nữa. Thậm chí, Dương Kim Anh thì lần nữa cầm lấy đũa địa, không để ý hình tượng ăn như gió cuốn. Dương lại phong phú đầy đủ 30 người hưởng dụng cung đình dự thiện, bị 15 vị nữ quan phong quyển tàn vân, ăn đến sạch sẽ. Cô nãi nãi nhóm như còn cần cái gì, chỉ cần phân phó nô tài là được. Trần Hồng con nuôi mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Chỉ có trường kỳ sinh hoạt tại trong cung người, mới hiểu được những lời này ý vị như thế nào. Chính là nói, ngay cả đại thái giám Trần Hồng ở bên trong, cẩn thân tinh xá tất cả mọi người nghĩ định bợ chính mình. Vì sao? Dương Kim Anh và cung nữ không hiểu, là cái gì nhường bọn thái giám lập trường chuyển biến nhanh như vậy. Nhưng loại tình huống này rất tốt. Cùng trong dự đoán biết bắt nhất tình huống so ra, quả thực tốt như là đang nằm mơ. Đa tạ công công. Dương Kim Anh có hơi cúi đầu, thần thái giọng nói kính cẩn nghe theo khiêm tốn. Đã không cần cái gì, chúng ta chỉ nghĩ yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm. Trong cung người, tối hiểu trong cung người. Dương Kim Anh lời này ý tứ chân chính, có phải không muốn được quấy rầy, càng không muốn bị giám thị. Nếu có thể, mời bọn thái giám rời xa các nàng nghỉ ngơi căn này thiên phòng. Đó là một mạo muội thậm chí quá đáng yêu cầu. Nhưng tiểu thái giám cũng không ngại, hắn chỉ nghĩ hoàn thành cha nuôi Trần Hồng phó thác nhiệm vụ, hầu hạ tốt này 16 vị nữ quan. Mời cô nãi nãi nhóm yên tâm, tối nay nô tài bảo đảm cô nãi nãi nhóm phòng tuyệt đối yên tĩnh, ngay cả một con muỗi cũng không dám đến quấy rầy cô nãi nãi nhóm. Tiểu thái giám nói xong, liền thối lui ra khỏi thiên phòng. Rất nhanh, Dương Kim Anh liền phát hiện, thiên phòng bên ngoài thái giám lại cũng toàn bộ rút đi, thật lưu cho các nàng một tuyệt đối yên tĩnh, thì tuyệt đối tự do ban đêm. Chỉ sợ giờ phút này các nàng rời khỏi cẩn thân tinh xá, thì không ai nhảy ra ngăn cản. Là cái này hoàng cung, quy củ. Không nguyên tắc, không điểm mấu chốt hầu hạ tốt một nhóm nhỏ người, chính là tự cổ chí kim hoàng cung duy nhất quy củ. Không thể tưởng tượng nổi. Một tên nữ quan cuối cùng nhịn không được nói. Dương Kim Anh thì lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đột nhiên, nàng đứng dậy, ánh mắt kiên nghị như sắt. Bọn tỉ muội. Dương Kim Anh chỉ nói ba chữ, còn lại 15 vị nữ quan thì ngay lập tức đứng ở phía sau của nàng. Đồng dạng là nét mặt kiên nghị, càng có một đi không trở lại quyết tuyệt. Đêm, từ sâu, từ tĩnh. 16 nữ nhân bỏ đi bớ dày, đi chân trần không phát ra mảy may âm thanh, theo thiên phòng vòng vào cẩn thân tinh xá. Các nàng đem long sàng làm thành một vòng. Trên giường, gầy như que tuổi ra tính đế, trong miệng ngẫu nhiên phát ra sung sướng nỉ non âm thanh. Luyện hạt hình, ngàn tây lỏng, hai văn kiện kinh. Dương Kim Anh nhìn chăm chú ra tính đế, 15 tên nữ quan thì đồng thời nhìn chăm chú hắn. Cứu hận ngọn lửa, tại trong mắt thiêu đốt. Vì phụ thân, vì huynh trưởng, vì chính ta. Một cái dùng nữ quan cạp váy chế thành dây thừng, bọc tại ra tính đế trên cổ. Dây thừng lại vòng qua xà nhà, thế là khung xương cơ thể, bị các cung nữ chậm rãi treo lên. Tứ chi như cành cây khô, ở giữa không trung vô lực dãy rủa lắc lư. Gia tính đế vẫn đang chưa tỉnh, hoặc là căn bản cũng không thể nào tỉnh nữa tới. Cuối cùng một hạt cựu chuyển kim đan đan độc, cho đến ngày nay đã lan tràn đến thân thể của hắn mỗi một chỗ. Làn da, xương cốt, huyết đủ. Ngay cả dần dần xanh đậm răng cũng là bao hàm độc tố chứng minh. Chỉ là gia tính đế trong miệng vẫn không ngừng phát ra liệu dịu âm thanh. Luyện hạt hình, hai văn kiện kinh. Hỏi, tại thanh thiên, thang thiên. Chương 576, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, 1, chương 576, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, 1. Phạm Ly đi vào hậu điện, nhìn thấy 5 vị thiên tử. Trừ ra Doanh Chính, còn lại 4 vị đều là lần đầu gặp gỡ. Hắn hướng 4 người gửi đi ánh mắt tò mò, lại phát hiện Cơ Phát, Lưu Bang cùng Hạng Vũ cũng đều tò mò đánh giá chính mình. Chỉ có Chu Nguyên Chương nghiêm mặt, vẫn luôn mắt nhìn phía trước, hình như coi Phạm Ly là thành không khí tựa như. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác kia trống không long ỷ, vừa vặn cùng Chu Nguyên Chương liền nhau. Mời ngồi. Doanh Chính mỉm cười mở miệng, hôm nay lục ngự nghị sự, chúng ta mấy cái đều cho rằng ngươi nên dự tính. Phạm Ly gật đầu, ở trong lòng ghi lại phần nhân tình này. Doanh Chính nhìn như tùy tiện giao phó hai câu, nhưng thật ra là âm thầm chỉ điểm Phạm Ly. Trận này hội nghị hắn có nghe tư cách, vẫn còn không thể tùy tiện phát biểu. Vì Phạm Ly không phải lục ngự, không thể quyết sách tiên giới đại sự. Ngươi đừng quản hắn. Hạng Vũ đột nhiên cười ha hả mở miệng, chỉ vào Chu Nguyên Chương nói với Phạm Ly. Ngươi rốt cuộc vừa mới nhất thống phàm gian, trong lòng của hắn có khí cũng là bình thường. Phạm Ly quả thật có chút lúng túng. Thật giống như vừa đánh xong hài tử, thì gặp phải hài tử phụ huynh. Hừ, nhân gian nhất thống, thắng bại có bằng. Chấm thân làm một phương thiên tử, khí lượng há có thể nhỏ hẹp như vậy. Chu Nguyên Chương cuối cùng mở miệng, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Phạm Ly một cái. Tấn đế không cần đứng, mau mời nhập tòa đi. Tiếp đó, lục ngự hội nghị chính thức bắt đầu. Chủ trì lời dạo đầu là 5 vị thiên tử bên trong trải qua 5 tháng lâu nhất đại chu thiên tử Cơ Phát. Cơ Phát phát biểu, dùng Phạm Ly xuyên qua lúc trước ở giữa ngôn ngữ, trên cơ bản có thể tổng kết là trở xuống nội dung. Lễ mừng năm mới N nằm trong, hồng hoang tiên giới tại lục ngự thiên tử lãnh đạo anh minh dưới, thời khắc nhớ kỹ thiên giáo hóa, lấy được to lớn thành quả. Anh dũng bất khuất tiên giới các dũng sĩ, trải qua lâu dài chiến đấu gian khổ, hữu hiệu đả kích sơn hải đại yêu khí thế kiêu ngạo. Suy yếu đại yêu thực lực, là tiên giới cùng phàm gian phồn vinh ổn định làm ra quan trọng công hiến. Được rồi, lời xã giao không cần phải nói quá nhiều, chúng ta trò chuyện điểm thực tế a. Phạm Ly chính nghe được say sương ngon lành, Hạng Vũ lại đột nhiên mở miệng, thiếu kiên nhẫn ngắt lời Cơ Phát diễn thuyết. Cơ Phát cười khổ, lại không tức giận. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất đã xảy ra. Hạ Vũ thấy cơ phát vào miệng, liền tiếp tục nói, Đế Tuấn chết rồi, bị Sơn Hà xã tác đồ khấu tử. Chúng ta Lục Ngự tu vi có thể đuổi sát ngày xưa Lục Thánh, nhưng pháp bảo đâu? Tiên Tiên Chí Bảo là Hồng Hoang thời đại thượng cổ luyện chế, bây giờ Hồng Hoang phá toái, ngay cả thiên đều không thể lại luyện chế Tiên Tiên Chí Bảo, chúng ta thì còn chưa tìm được đối phó Cầm Bảo đại yêu biện pháp tốt. Đế Tuấn cụ thể nguyên nhân tử vong, Phạm Ly hay là lần đầu nghe nói, chỉ biết là chết đói, lại không nghĩ rằng bị khốn trong Sơn Hà xã tác đồ. Kia đồ, ngay cả thiên tử cũng trốn không thoát tới sao? Cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Lưu Bang lắc đầu nói, Doanh Chính không phải chém giết tương liễu, thành công đoạt lại Thông Thiên Thánh Nhân Thanh Bình kiếm sao? Thanh Bình kiếm chỉ là thánh nhân pháp bảo, nhưng còn không thể cùng thánh nhân Tiên Tiên Chí Bảo so sánh, cái này có thể giống nhau sao? Hạ Vũ phản bác. Nguyên lai, Doanh Chính cùng Khai Minh thú lúc chiến đấu, trong tay cùng Chu Tiên Tứ kiếm đánh nhau chết sống bảo kiếm, lại là Thanh Bình kiếm. Cong. Đột nhiên một tiếng kiếm minh, là Doanh Chính rút ra Thanh Bình kiếm. Sát thực không bằng. Doanh Chính một tay đẩy về trước, Thanh Bình kiếm chậm rãi phiêu phủ ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy thần kiếm quang mang ảm đạm, nhìn kỹ càng năng lực phát hiện, lưỡi kiếm lại có kẻ da nhỏ bé không thể nhận ra lỗ hổng. Chấm vừa mới đấu qua Khai Minh thú, mặc dù thành công đem nó đánh lui, nhưng Thanh Bình kiếm đã dần dần chống đỡ hết nổi. Phạm Ly không khỏi tò mò, thiên tử nhóm pháp bảo của mình đâu? Thiên tử kiếm, chuyên quốc ngọc tỷ loại hình cũng đi nơi nào? Doanh Chính đoán được Phạm Ly tâm tư, không đợi hắn mở miệng, chủ động giải thích nói, tiên giới chiến sự tấp nập, cho dù thiên tử thần bình cũng nhiều có hại hủy. Tỷ như ta đại tần chuyên quốc ngọc tỷ, đang đập hình ảnh lúc chết liễu đồng thời, thì cùng băng liệt vỡ vụn. Phạm Ly không phản bác được. Hồng Hoang phá thoái, trung quy là đại bất lợi cho nhân tộc. Lại không có luyện chế tiên tiên chí bảo vật liệu, chẳng trách vì thiên tử mạnh, đối mặt nắm giữ thánh nhân bảo vật đại yêu cũng muốn bất lạc. Do đó, hôm nay hội nghị chân chính để tài thảo luận chỉ có bốn chữ, tiên tiên chí bảo. Các vị, không có tiện tay pháp bảo, lần tiếp theo Cầm Bảo đại yêu đột kích, trong chúng ta bất luận một vị nào đều có khả năng bất lạc. Hạ Vũ nhìn quanh tả hữu, mà chúng ta, ngay cả Đế Tuấn kế vị người đều không tìm ra được. Lại có thiên tử bất lạc, tiên giới cùng phàm gian thì đều muốn chuẩn bị chết chắc rồi. Phạm Ly nghe vậy, tâm trạng vô cùng nặng nề, nhưng lại không biết mình có thể làm thứ gì. Hắn thì bởi vậy đã hiểu, thiên tử bảo tọa cũng không phải là quyền lực cùng địa vị biểu tượng, càng không có âm mưu vì thế, nghĩ hết tất cả cách mưu đoạt thiết yếu. Điều kiện duy nhất là năng lực đối kháng nắm giữ tiên tiên chí bảo đại yêu. Côn Bằng không làm được đến mức này, cho nên hắn không có tư cách ngồi vào vị trí tham dự. Phạm Ly hiện tại cũng làm không được, nhưng hắn có thể thật có tiềm chất, có khả năng. Lục Ngự thiên tử bởi vậy phá lệ nhường hắn tham dự, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồng Hoang phá thoái, không cách nào luyện chế tiên tiên chí bảo. Chương 576, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ 2. Chương 576, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ 2. Vậy chúng ta liền đi đoạn. Lục Ngự trong duy nhất có trợ búa khí chất Lưu Bang, mở miệng chính là cái đại chủ ý. Hắn mỉm cười nhìn về phía mọi người. Doanh Chính năng lực đoạt Thanh Bình kiếm, chúng ta lẽ nào không thể đoạt cái khác pháp bảo? Đại Hán Bắc Vọng Hầu Trương Kiên đã tại vực ngoại bản đồ sao trên đánh dấu rất nhiều đại yêu xào huyệt, trong đó không thiếu Cầm Bảo đại yêu, chúng ta có thể nếm thử sát yêu đoạt bảo. Cơ Phát cao mày nói, cách không sai, nhưng xâm nhập vực ngoại tinh không, biện pháp này có phải quá khích bảo? Có thể trấn thủ tiên giới và đại yêu đến công, dĩ giật đái lao càng thêm thỏa đáng một ít. Thái bị động, quá bảo thủ. Chu Nguyên Chương nghe lắc đầu liên tục. Từ Tương Liếu sau khi chết, Cầm Bảo đại yêu cũng trở nên cẩn thận, những năm này càng không một chỉ tiêu diệt ghi chép. Ốm cây lợi thỏ, quả thực là ngồi chờ chết. Chấm cho rằng Chu Thiên Đế nói có lý. Doanh Chính nói, Đế Tuấn sở dĩ thân hãm Sơn Hà xã tác đồ, cũng là chủ động xuất kích muốn cướp đoạt bảo vật này, kết quả bỏ mình vượt ngoại tinh hải. Nếu không phải Côn Bằng mạo hiểm tìm kiếm, đến nay Đế Tuấn thi thể đều không có mang về. Hạ Vũ lại nói, Đế Tuấn vốn là yêu tộc, Lục Ngự trong cùng chúng ta tương đối xa lánh, tự ý hành động trước đó không thương lượng, cứ thế bỏ mình. Chúng ta năm cái đồng tâm hiệp lực, chinh phạt mấy cái vực ngoại đại yêu xảo huyệt, cũng không phải là không thành công hy vọng. Không ngờ rằng, lúc này mới một chút thời gian, năm vị thiên tử thế mà thì chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Người người đều có lý, lại ai cũng không thuyết phục được ai. Phạm Ly, ngươi đến phân xử thử, việc này rốt cục cái kia nghe ai? Hạ Vũ trung quy là tính tình nóng nảy, mắt thấy tranh luận không ngớt, lại đem duy nhất ngồi không Phạm Ly thì kéo vào hố lửa. Ta thích hợp sao? Đã nói xong chỉ dự tính không phát ngôn, Phạm Ly vô thức muốn từ chối nhã nhặn. Thật muốn nói cách, kỳ thực hắn cũng nghĩ đến một, lại ngại quá mở miệng. Ngươi hãy nói nghe một chút. Cơ Phát mỉm cười nói, cái gọi là ngôn người vô tội, người nghe nhẫn chân. Cho dù nói sai rồi, thì không ai trách cứ ngươi. Được. Phái cấp tiến cùng phái bảo thủ thiên tử, cũng cho phép chính mình phát biểu, cái kia còn khách khí cái gì? Phạm Ly gật đầu, hỏi dò, vừa nãy vài bị nói, tiên giới không cách nào luyện chế mới tiên tiên chí bảo, là bởi vì thiếu hụt vật liệu. Đúng. Ngũ Đế chăm miệng một lời. Phạm Ly tiếp tục, như vậy, làm năm bản cổ đại thần xả thân hóa vào hồng hoang, có thể đại tiên thế giới sinh cơ bừng bừng. Phải chăng có thể cho rằng, cường giả thi thể cũng là luyện chế tiên tiên chí bảo vật liệu? Ngũ Đế nghe vậy, tập thể trầm mặc. Hồi lâu, Doanh Chính tài cán khàn giọng nói, là hẳn là chuyện như thế, cụ thể luyện bảo thủ pháp còn cần hướng thiên xin chỉ thị, nhưng lượng trước vấn đề không lớn. Kia vật liệu không thì có. Phạm Ly hai tay vỗ. Cung Hàm Dương trong Tương Liễu thi hải, lẽ nào không thể luyện chế một kiện nửa cái chí bảo? Vật tương tự, vài vị bệ hạ chinh chiến nhiều năm, hẳn là cũng ít nhiều có chút a. Thậm chí, Đế Tuấn bệ hạ di hải vậy. Phạm Ly đang nói, liền phát hiện năm vị thiên tử đều dùng vị dị ánh mắt nhìn lấy mình, đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phái bảo thủ, nguyên lai phái cấp tiến còn chưa đủ cấp tiến. Phái cấp tiến, nguyên lai ta mới là phái bảo thủ. Một hồi quỷ dị trầm mặc qua đi, Cơ Phát thở dài nói, việc này còn cần cùng yêu tộc thiên triều mọi người bàn bạc. Phạm Ly, ngươi chỉ coi cái gì cũng không biết, chủ ý này coi như là chấm nghĩ ra được.
Không,
ngươi phát dương chú lễ, Côn Bằng và yêu tộc sao có thể năng lực tin tưởng là chủ ý của ngươi? Doanh Chính lắc đầu liên tục nói, chấm làm năm tốt xấu có bạo tần tiếng xấu, vẫn là để chấm đến con vụ tiếng xấu này đi. Chỉ ngươi một người, chỉ sợ không chịu nổi yêu tộc thiên triều phẫn nộ, tính chấm một đi, liền nói là hai tà chủ ý. Hạng Vũ thở dài nói, rốt cuộc luận hung bạo tên, chấm cũng là lừng lẫy cổ kim, đem chấm cũng coi là. Lưu Bang cười khổ lắc đầu nói, người đời đều nói chấm nghi kỵ khai quốc công thần, riêng có khác biệt tên, có thể cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ. Vậy dĩ nhiên không thể để lộ rơi chấm. Chu Nguyên Chương lạnh mặt nói, tự cổ chí kim khai quốc chi quân, cay nghiệt tên ai có thể cùng chấm so sánh? Người đời đều nói, chấm dùng một con vịt quay hại chết từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên huynh đệ. Phạm Ly một chủ ý ngu ngốc, bốn vị thiên tử cùng nhau chịu trách nhiệm. Hắn thực sự là nằm mơ thì không ngờ rằng, mặc dù rất muốn nói cũng coi như chấm một nhưng Phạm Ly hiểu rõ, bây giờ tại tiền giới, hắn thật sự còn chưa đủ phân lượng. Được rồi, cũng đừng cãi cọ. Cơ Phát thở dài một tiếng, lập tức lại lộ ra vui mừng nụ cười. Nay tiếng xấu chúng ta năm cái cùng nhau gánh chịu, ai cũng chạy không được. Đế Tuấn tang lễ, một tòa băng quan, toàn bộ trong suốt, một bộ thi thể nam giới lặng lặng nằm ở trong đó. Đây là Đế Tuấn thi thể, đã chết đi nhiều ngày, nhưng cũng không phải là có bất kỳ hư dấu vết. Tiên thể, nếu không cố ý phá hoại, có thể lâu dài tồn thế. Côn Bằng đứng ở băng quan bên cạnh, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang liếc trộm Đế Tuấn thi thể. Như thế bình tĩnh, phản phất ngủ say. Nhưng Côn Bằng hiểu rõ, vị này tiên đế bị nhốt sơn hà xã tắc đồ bên trong, bị gắng gượng kéo chết. Một đời yêu đế như vậy vẫn lạc, ngay cả Côn Bằng cũng cảm giác quá mức tủi thân. Côn Bằng tuy có chi kế thừa thiên tử đại vị, nhưng trong lòng đúng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai vị yêu đế, lại là tôn kính sùng bái đến cực điểm. Bằng không, hắn sao dám ẩn thân vượt ngoại tinh thần trong, và sơn hà xã tắc đồ vừa mới thu hồi thần thông, thì liều chết đem Đế Tuấn thi thể mang về Hồng Hoang tiên giới. Tiên đế, xin yên nghỉ đi. Côn Bằng ở trong lòng bùi ngùi mãi thôi nói. Chương 555, cầu hòa chương 555, cầu hòa Long Lân Quân, vừa mới đánh hạ phía Tây Đại Minh cuối cùng một tòa kiên thành. Đến tận đây, ngày xưa Đại Minh cùng chư quốc giáp giới thổ địa đã toàn bộ bị Phạm Ly chiếm cứ. Đại Minh quốc thổ diện tích thu nhỏ một phần tư, với lại biên quan trọng chấn mất đi, tiếp xuống đúng Đại Minh nội địa tiến quân thần tốc đem càng thêm thoải mái. Trong thành phủ nha, là Phạm Ly tạm thời hành cung, đem chấm ý chỉ minh phát toàn thành bách tính. Đại Minh quốc phúc đã cuối cùng, chấm thừa thiên mệnh được đại sự, không thương tổn bách tính, không đoạt dân tài. Phàm tấn quân chỗ đến, quy hàng bách tính tự động đạt được đại tấn quốc dân thân phận. Phàm mới quy đại tấn chi bách tính cùng thổ địa, miễn 3 năm thuế ruộng thuế má. Tài sản cá nhân thần thánh không thể xâm phạm. Nguyên Đại Minh bách tính nắm giữ chi thổ địa, phòng xá, thuế ruộng, linh thạch và tài vận, vẫn uy hắn tất cả. Khế nhà, khế đất, thương hộ khế ước và văn thư đều có thể ngay tại chỗ làm đại tấn bản mới khế ước, vì chính pháp lý. Mở ra phủ khố kho lúa, toàn bộ phân phát bách tính. Vì bộ chiến tranh chậm trễ vụ mùa, đồng ruộng giảm sản lượng chi thứ bị thiệt hại. Đại Minh tỉnh phủ chi quan biên, lại biên, chỉ cần khẳng quy hàng đại tấn, vẫn giữ lại chức vụ không thay đổi. Phạm Ly một bên nói, Hoàng Long Sĩ một bên nhớ. Nghe được câu này lúc, Hoàng Long Sĩ nhịn không được hỏi, vậy hạ vì ân sủng thu phục chúng hàng, không suy xét quá mức thi ân thêm thưởng thức, để bọn hắn rất cảm thấy ân đức. Phạm Ly hơi có chút bất ngờ, tán thưởng nhìn đối phương. Có thể tưởng tượng đến điểm này, có thể thấy được Hoàng Long Sĩ vừa giải vào. Nếu là chấm cùng Gia Tĩnh Đế rằng co, thì đúng quy hàng người muốn gấp đôi ân trọng. Nhưng thiên hạ đại thế đem định, Gia Tĩnh Đế vô lực hồi thiên, tự nhiên không cần quá mức thêm thưởng thức, để tránh tăng thêm gánh vác. Huống chi, Phạm Ly nhịn cười không được cười. Đại Minh quan lại bổng lộc, vốn là tự cổ chí kim thấp nhất. Những kia đầu hàng đại tấn quan lại, chẳng mấy chốc sẽ cầm tới tháng thứ nhất đại tấn quan đồng, bọn hắn sẽ thỏa mãn. Hoàng Long Sĩ không có Đại Minh nhận chức quan trải nghiệm, đương nhiên muốn không đến điểm này. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại không có bất cứ ý kiến gì. Ngoài ra, phái người đi tấn thành, đem hoàng hậu Lữ Phúc Bảo mời đến. Chiến tranh còn có thể kéo dài một quãng thời gian. Đã được đến Đại Minh dân số, thổ địa, do Lữ hoàng hậu phụ trách trợ cấp bách tính, nàng lại so với chấm làm được càng tốt hơn. Phạm Ly dối người một cái, hơi có chút đắc ý vô Hoàng Long Sĩ bà bay. Tiểu Hoàng à, ngươi cũng vậy đại tấn quan lớn, thân phận chế đắt, làm sao còn một thằng độc thân đâu? Sớm chút cưới cái hiền nội trợ. Ngươi xem một chút Lữ hoàng hậu, có nàng tại, chấm mất đi bao nhiêu chuyện phiền toái. Hắn chính vũ, Hoàng Long Sĩ tay áo run run, lại có một bộ quyển trục rơi xuống đất. Bước tranh đùng ngủ cục lăn xa 10 mét, tự động triển khai. Vẽ lên, đúng là Phạm Ly vô cùng quen thuộc mỹ lệ nữ tử. Phạm Ly chỉ nhìn một chút, thì nhận ra thân phận của cô gái trong tranh. Đại tấn trưởng công chúa, thân muội muội của mình, Phạm Nguyên Hoa. Phạm Ly khỏe miệng có quắc một trận. Hắn lờ mờ còn nhớ, chính mình là có thúc cưới nhường muội muội sớm đi lấy chồng, sau đó vội vàng chinh chiến thiên hạ, đúng là quên đi. Ngươi, Phạm Ly hơi hít mắt, trên dưới dò xét Hoàng Long Sĩ. Ngươi đang truy cầu Phạm Nguyên Hoa. Phạm Ly ra vẻ âm thầm bộ dáng, kỳ thực trong lòng đang vì đại cứu ca lập trường lại lần nữa xem kỹ Hoàng Long Sĩ. Không tệ, thật sự rất không tồi. Kỳ Thanh A, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lại nói, Phạm Nguyệt Hoa cùng Hoàng Long Sĩ, rốt cục ai là nước phù sa ai là điện? Không có A bệ hạ. Phạm Ly chính ý dâm, đột nhiên Hoàng Long Sĩ thì quỳ trên mặt đất. Thần lớn đến bao nhiêu lá gan? Sao dám truy cầu trưởng công chúa? Nói xong, còn loảng xoảng một hồi dập đầu. Không có. Phạm Ly bị hắn làm mơ hồ. Không phải ái mộ Phạm Nguyệt Hoa, làm gì đem muội muội mình chân dung mang theo người? Dám làm không dám chịu, Phạm Ly khó tránh khỏi có chút thất vọng rồi. Nhưng quân thần hơn 10 năm, Phạm Ly tốt xấu đúng Hoàng Long Sĩ hay là quen thuộc. Người này trừ ra đánh cờ thiên phú tuyên cổ hiếm thấy, bản tính lại là thành thật cực kỳ, thậm chí có chút chất phác. Hoàng Long Sĩ ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Tất nhiên không phải ái mộ trưởng công chúa, vì sao mang theo người chân dung của nàng? Phạm Ly nghiêm mặt ép hỏi. Hoàng Long Sĩ cũng không dám đứng dậy, thì quỳ trên mặt đất trả lời. Tranh này cũng không phải là vi thần muốn dẫn ở trên người, thật sự là trưởng công chúa buộc vi thần mang theo người. A, Phạm Ly bối rối, hắn vẫn đúng là không ngờ tới, chân tướng lại là này. Nữ truy nam sao? Nghe tới, còn rất giống là Phạm Nguyệt Hoa phong cách. Người đem chân dung lấy ra cho chấm nhìn xem. Phạm Ly theo Hoàng Long Sĩ trong tay tiếp nhận bức tranh, tỉ mỉ tường tận xem xét. Quả nhiên, bút vẽ linh động, đường cong vũ mị, đây rõ ràng là Phạm Nguyệt Hoa phong cách, là nàng tự họa tượng. Trừ phi nàng chủ động tặng cùng, bằng không bằng Hoàng Long Sĩ sợ gan, hắn dám chui vào đại tấn phủ trưởng công chúa, trộm Phạm Nguyệt Hoa tự họa tượng. Càng quan trọng hơn bằng chứng, là bức tranh lưu bạch chỗ, một nhóm tú khí châm hoa chữ nhỏ. Ngày xuân du, hành hoa thổi đầu đầy. Mạch trên nhà ai tuổi nhỏ, đủ phong lưu. Thiếp mô phòng đem thân cả cho, cả đời nghỉ. Tung bị vô tình vứt bỏ, không thể xấu hổ. Ta dựa vào. Thật to gan. Phạm Ly thậm chí có chút nghiêng beo Phạm Nguyệt Hoa rũ khí, nữ truy nam, đem lời làm rõ đến nước này. Hắn đột nhiên có chút tự trách. Nhà mình tiểu muội trung thân đại sự, thân là huynh trưởng nhưng không có cho đầy đủ quan tâm. Sớm biết như vậy, Phạm Ly chỉ cần một đạo thánh chỉ, chẳng phải năng lực thúc đẩy muội muội tâm sự sao? Lại nhìn Hoàng Long Sĩ, Phạm Ly lại có chút tức giận. Hắn vô bàn một cái. Ngươi được lắm Hoàng Long Sĩ. Trưởng công chúa đúng ngươi tình thâm ý trọng, chấm sao không gặp ngươi có chỗ tỏ vẻ? Lẽ nào là chấm muội muội không xứng với ngươi? Nói, ngươi hôm nay nhất định phải cho chấm nói rõ ràng. Phạm Ly ngoài miệng không khách khí, nhưng trong lòng thì bực bực. Dưa hái xanh không ngọt a. Nếu Hoàng Long Sĩ trong lòng có khác sở thuộc, tỉ như năm đại gia một vị nào đó thiết kim, chính mình lẽ nào năng lực chia rẽ đôi lửa? Hắn có chí tôn quyền lực, lại là thế giới khác linh hồn, xem trọng yêu đương tự do, càng không muốn ép buộc. May mắn, Phạm Ly quá lo lắng. Vậy hạ, thần may mắn được trưởng công chúa lọt mắt xanh, quả thật tam sinh may mắn, sao dám không thể xác tinh thần ném chi vì báo? Hoàng Long Sĩ giọng thì hiếm thấy cất cao. Hắn đầy mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là vừa khẩn trương lại sợ hãi lại hưng phấn. Không dám lừa gạt bệ hạ. Lần này vi thần hầu giá xuất trình, chính là muốn kiến công lập nghiệp, sau đó vì toàn bộ công lao hướng bệ hạ cầu hôn trưởng công chúa. Bằng không, bằng thần xuất thân chi hàn vi, làm sao dám thấy người sang bắt quảng làm họ. Nói xong, Hoàng Long Sĩ lại cúi đầu, khôi phục ngày xưa khiêm tốn bộ dáng. Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại là quên thế giới này quê hương nhân sĩ, vẫn có nhìn mãnh liệt tôn ti giai cấp quan niệm. Hoàng Long Sĩ vốn là lữ thành nụ tử hạ bét, xuất thân nghèo hèn, trời sinh sau nuôi môi trường sáng tạo ra hắn nội tướng tự ti tính cách. Cho dù tại kỳ đạo mở ra lối riêng, mở ra mới tinh nhân sinh, tính cách cũng là khó mà chuyển biến. Thêm nữa đối tượng là Phạm Nguyệt Hoa, vô cùng tôn quý đại tấn trưởng công chúa, khó trách hắn khiêm tốn cẩn thận đến tận đây. Phạm Ly dở khóc dở cười, dứt khoát một cái tát, nặng nề đập vào Hoàng Long Sĩ trên vai. Ngươi cùng trưởng công chúa hôn sự, chấm chuẩn. Tiếng nói rơi, đã có người chưa qua thông báo, trực tiếp xâm nhập Phạm Ly tạm thời hành cung. Người tới là Kinh Vô Địch. Đại quân chinh chiến, giám sát viện chuyên thi phụ trách tình báo. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng đế gia Tĩnh Băng Hà, Trương Cư Chính xuất bách quan ủng hộ Chu Dực quân xưng đế, niên hiệu Vạn Lịch. Vạn Lịch đăng cơ về sau, vì Trương Cư Chính làm thủ phụ, gây dựng lại nội các, cũng trảm thủ nghiêm thế phiên và nghiêm đảng quan viên hơn trăm người, vô dụng cảnh vương Chu Tái Quyến là thứ dân, nhốt đại tông chính viện. Ngoài ra, Vạn Lịch đi sứ đệ trình quốc thư, hy vọng cùng ta đại tấn giảng hòa. Như bệ hạ ân chuẩn, thì do đại minh thủ phụ Trương Cư Chính tự mình dẫn sứ đoàn tới đây yết kiến bệ hạ, trao đổi ngưng chiến cụ thể điều khoản hạng mục công việc. Chương này cho dù đổ ngày mai đi, thừa dịp đường sắt cao tốc chuyến xuất phát còn có chút thời gian. Lượng thiếu, mọi người chịu đựng nhìn xem, sau khi lớn lên ngày 10 tháng 6 khôi phục đổi mới. Chương 557, bước hàng chương 557, bước hàng Trương Cư Chính đi theo Triệu Thiết Nhu, một đường trong triều viện đi. Vượt qua hắn dự liệu, tòa này phủ nha đúng là xây được cực kỳ rộng rãi bao la. Ngoại viện công sở nha môn, đã là không biết mấy vào mấy gian, mười phần phức tạp. Nội viện, càng giống như một thế giới khác. Có đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn kính hồ. Nên giết. Dám đem phủ nha xây dựng thêm đến tận đây, xa hoa lãng phí phức tạp, không biết bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, bản địa quan phủ mâu nhất định là nghiêm đảng trung nhân, thực sự nên giết. Chẳng trách Phạm Ly đem phủ nha tuyển làm hành cung, ngay cả ta kinh thành đại mình cao môn đại hộ, cũng ít có như vậy xa hoa nơi ở. Trương Cư Chính đang miên man suy nghĩ, cũng cảm giác phía trước lưng hùm vai gấu tráng hán dừng bước. Đến. Triệu Thiết Như ồm ồm nói. Quả nhiên, cách đó không xa một tòa trong lương đình, Trương Cư Chính nhìn thấy Phạm Ly thân ảnh, không có mặc long bảo, chỉ mặc màu đen nho phục, dùng thanh cân buộc tóc, trong tay một cái lang hào đang bút tẩu long xà, cũng không biết là điển từ hay là vẽ tranh, tiên nhiên tài tử phong lưu bộ dáng. Trong lương đình còn ngồi bốn tên nữ tử, một vị thanh sam váy lụa, quai hàm phình lên cũng không biết rúi bao nhiêu ăn uống, trong tay còn mang theo một chuỗi nho, trâu tròn ngọc sáng, nhìn thì ngọt ngào rất. Một vị áo trắng như tuyết, chỉ lặng lặng ngồi ở Phạm Ly bên cạnh, tượng họa trung tiên tử điểm tĩnh ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. Một vị ngũ sắc nghe thường, xinh đẹp như nở rộ đóa hoa, giữa lông mày nhưng lại lộ ra ngây thơ, miệng thì lại nhải, hình như đang cùng Phạm Ly tranh luận cái gì. Phạm Ly nhưng cũng không cãi lại, chỉ ngẫu nhiên tương chiều liếc nhìn nàng một cái. Vị cuối cùng áo vàng nữ tử, lại hơi có chút ung dung quý khí, đại gia phong phạm. Nàng nói cái gì, có thể sửa đổi Phạm Ly đặt bút thời xu thế. Thật tốt quá. Phạm Ly một khi đã thế, đại nghiệp chưa thành lại trước trầm luân sắc đẹp, thật sự là ta Đại Minh may mắn. Lần này đàm phán hòa bình thành vậy, chỉ cần cho ta Đại Minh thời gian 10 năm tu dưỡng sinh tức, vậy hạ lại lĩnh ngộ bản cổ cự thân tuy không tranh hùng thiên hạ lực lượng, nhưng gìn giữ cái đã có hẳn không phải là vấn đề. Hoàn thành việc này, vậy hạ cũng sẽ toàn lực giúp ta phi thăng tiên giới. Ta tuổi thọ có hạn, lại không năng lực lưu lại nhân gian. Trương Cư Chính vừa đi vừa tính toán, bất chi bất giác liền đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài xa ba trượng. Lúc này, hắn mới nghe rõ Phạm Ly đang nói cái gì. Kinh vô địch đấu. Đại Minh các nơi binh lực, tổng số ước chừng 30 vạn, là ta tấn quân số lượng gấp 3. Nhưng chỗ binh trang bị cổ xưa, luyện tập thư giãn, chiến lược cùng độ trung thành đều không đáng nhắc lên. Như thế, có thể chia binh 3 đường. Bản thể một đường, phân thân một đường, hồ tông hiến một đường, gia tốc thu hoạch Đại Minh quốc thổ. Trương Cư Chính nghe được mồ hôi lạnh cũng xuống. Tình huống thế nào? Nhiều đường tiến công ta Đại Minh. Phạm Ly rốt cục còn có hay không thành ý đàm phán hòa bình? Trương Cư Chính ngóc đầu lên, nộ trừng Phạm Ly, lại đột nhiên nhận ra bên cạnh hắn bốn vị mỹ nữ thân phận. Các nàng đều không phải là ngày thường mặc bộ dáng, Trương Cư Chính lại nhiều con nhìn qua chân dung, chẳng trách không có trước tiên nhận ra. Thiên hạ đệ nhất kiếm tu, Hàn Nguyệt Thánh Chủ, Cửu Vĩ Hồ Tiên, Thanh Câu, Đại Tấn Hoàng Hậu Lữ Phúc Bảo. Nàng không phải Sở Đế Hạng Linh sao? Từ ngực, Trương Cư Chính chật vật nuốt nước miếng, mới hiểu được Phạm Ly ở đâu là tại hưởng dụng sắc đẹp. Rõ ràng là ngay cả hậu cung chiến lược mạnh nhất cũng chuyển đến tiền tuyến. Này nghĩa là gì? Đem hết toàn lực, không cho ta Đại Minh cơ hội thở dốc. Ồ, Trương đại nhân cuối cùng đã tới. Phạm Ly tựa như mới nhìn rõ Trương Cư Chính, đầu tiên là sửng sở, lập tức có chút ít lúng túng chật vật thu thập giấy bút. Nhìn thấy, Trương Cư Chính lúc này nhìn thấy, nguyên lai vừa nãy Phạm Ly tô tô vẽ vẽ, không phải điển từ vẽ tranh, lại là tại chiến đồ trên làm đánh dấu. Trời ạ, tiên đế làm năm đắc thế lúc, như cũng giống Phạm Ly như vậy chuyên chú đại nghiệp, thiên hạ lo gì không chừng. Trương Cư Chính xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, túi người hành lễ. Đại Minh quốc sứ, nội các thủ phụ, bên trong cực điện đại học sĩ, ngoại thần Trương Cư Chính yết kiến Đại Tấn Hoàng đế bệ hạ. Tự giới thiệu lúc, Trương Cư Chính sinh ra một cô đến bi thương cảm giác bất lực. Cho dù chính mình có lại nhiều danh hiệu, thì vĩnh viễn không bằng Phạm Ly. Chỉ bằng Đại Tấn Hoàng đế bốn chữ, hắn đã hùng thị thiên hạ. Phạm Ly hơi cười một chút. Hắn vừa nãy dĩ nhiên không phải thật chật vật, ra vẻ này thái, cho Trương Cư Chính chế tạo chút ít áp lực tâm lý mà thôi. Trương đại nhân, miễn lễ. Phạm Ly trước ngồi xuống, sau đó nhìn quanh tả hữu, ra vẻ thoải mái bộ dáng. Nơi đây phong cảnh nghi nhân, chấp cùng vài vị hoàng hậu. Còn có Sở Đế bệ hạ cũng rất là thích. Liên tạm thời tuyển đến là đàm phán địa điểm, Trương đại nhân không ngại a? Hai quốc chiến cùng đại sự tại một tòa trong lương đình đàm. Trương Cư Chính làm nhưng đệ bụng, có thể mạnh yếu đã rõ ràng, hắn ngay cả ngại tư cách đều không có. Thậm chí hắn còn muốn làm bộ không nhìn thấy, chính nút ở Phạm Ly trong ngực, một thân ngũ sắc nghe thường xinh đẹp không gì tả nổi Sở Đế Hạng Linh. Là cứ như vậy nói đi. Trương Cư Chính mạnh gạt ra nở nụ cười, đa tạ tấn đế chiêu đãi, hôm nay Đại Minh cùng Đại Tấn hai quốc liên hiệp đàm ngưng chiến bãi binh, cùng với Đại Tấn lui binh công việc. Hắn nói xong lui binh hai chữ, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí chằm chằm vào Phạm Ly. Cái này để phát, nếu là Phạm Ly không phản đối, đến tiếp sau đàm phán rồi sẽ rất nhẹ nhàng. Chờ một chút. Phạm Ly đột nhiên kêu dừng, Trương Cư Chính tâm trạng tùy theo trầm xuống. Lui binh. Phạm Ly trên mặt anh tuấn mặc dù hiện lên vẻ tươi cười, lại là tàn nhẫn giễu cợt. Đúng, lui binh. Trương Cư Chính cắn răng một cái, quyết định là Đại Minh, tái tranh thủ. Tất nhiên tấn đế bệ hạ nguyện ý cùng đàm, liền mời lui binh, trả lại xâm chiếm Đại Minh chi thổ địa, bày ra thành ý. Hắn thực sự thiếu hụt đàm phán thẻ đánh bạc, chỉ có thể cược. Hắn cược Phạm Ly nội bộ mâu thuẫn, ba nước Ngụy Hán ngô ngo ngoe muốn động, Phạm Ly nhu cầu cấp bách cùng Đại Minh đàm phán hòa bình bãi binh. Đáng tiếc, Trương Cư Chính thua cuộc. Trương đại nhân, ừm, dưới trướng của ta tướng sĩ dùng Đại Tấn kiếm cùng chiến mã, là Đại Tấn cày cùng châu thắng được thổ địa, một tấc không lùi. Cái gì? Trương Cư Chính trừng lớn hai mắt, không thể tin được đây là Phạm Ly thái độ. Hắn cắn răng một cái, quyết định cuối cùng phóng một lần lời hung ác. Như thế, ngoại thần rất khó sẽ cùng bệ hạ đàm phán. Phạm Ly nghe vậy gật đầu. Không sao hết, vậy liền tiếp tục đánh đi. Chấm Long Lân quân chỉnh đốn nhiều ngày, đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Trương Cư Chính nghe được mí mắt cuồng loạn. Hán vội vàng nhắc nhở, tấn đế bệ hạ, ngoại thần nghe nói ba nước Ngụy Hán Ngô đúng Đại Tấn thái độ có biến, lẽ nào ngài không lo lắng? Chấm có cái gì tốt lo lắng? Phạm Ly đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười xấu nói, vệ thú quân Sở Quốc vì sao không đánh vào Đại Minh cảnh nội? Trương đại nhân cho là ta tam đệ Phạm Thuần mang theo vệ thú quân về nhà ngủ ngon đi. Trương Cư Chính nghe được hãi hùng kết bĩa. Cái gì? Nguyên lai, tấn, sở hai quốc, lại đồng thời mưu tính Đại Minh cùng Ngụy Hán Ngô bốn quốc. Nếu như cương quyết đúng như đây, trận này đàm phán ý nghĩa hà tại? Tấn đế chẳng lẽ không phải lừa gạt Trương nào đó tới đây? Cách. Ba ba ba. Phạm Ly liên tục vỗ tay gật đầu, chúc mừng Trương đại nhân, ngươi cuối cùng đoán đúng một lần. Hôm nay đàm phán, chấm duy nhất muốn chính là ngươi. Nếu chấm tính toán không sai, gia tính đế sau khi chết, Đại Minh phong thần bảng thì tiêu tán tự hủy đi. Đại Minh phong thần bảng tung tích, nói là bí mật cũng không tính là bí mật. Gia tính đế chết, Đại Minh Chu tất chết, phong thần bảng vô chủ tự tiêu. Những tiêu ký tên phong thần bảng văn võ đại thần, thì cảm giác một cỗ trói buộc thần hồn lực lượng biến mất không thấy gì nữa, liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cho dù không có phong thần bảng trói buộc, chương nào đó cũng là Đại Minh trung thần, tuyệt không chuyện hai chủ lý lẽ. Trương Cư Chính mặt đỏ tới mang tai nói, hắn cuối cùng tin tưởng, Phạm Ly thật không có dự định đàm phán hòa bình. Nguyên lai, tất cả đều là chính mình quá lạc quan. Tấn, sở chi cường thế, căn bản không phải ba nước Ngụy Hán Ngô có thể cải biến được. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ ngay lập tức bước ra rời khỏi, trở về kinh thành Đại Minh cố thủ chuẩn bị chiến đấu. Hai quốc tướng tranh không chém xứ. Như Tấn đế không thể nghi ngờ đàm phán hòa bình, ngoại thần như vậy cáo lui. Phạm Ly nghe vậy, lại lắc đầu. Trương đại nhân, ngươi chỗ nào cũng đi không được nữa. Thì chúng ta nói chuyện này lại công phu, vừa nãy dẫn đường Triệu Thiết Ngưu tướng quân, đã báo tin Đại Minh phó sứ, nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, Trương đại nhân đã đầu nhập ta Đại Tấn. Trương cư chính nghe vậy, sắc mặt đại biến. Phạm Ly lại tiếp tục nói, với lại, Triệu tướng quân còn có thể đem Đại Minh sứ đoàn đánh cái mặt mũi bầm dập, sau đó khu trục ra khỏi thành. Phù phù. Trương cư chính cuối cùng nhịn không nổi kích thích, nặng nề ngồi sập xuống đất. Ai nha nha, ngươi làm cái gì vậy? Phạm Ly đi lên trước, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, đem Trương cư chính dịu dắt đứng lên. Trương Ái Khanh, về sau ngươi là thì cho người. Vì ngươi cơ thể suy xét, chúng ta hay là tâm sự ngươi phi thăng tiên giới sự việc a. Đúng rồi, chấm thì có một phong thần bảng, làm phiền ngươi ký tên. Chương 558, Hoài Nam Tiên Vương chương 558, Hoài Nam Tiên Vương Trương cư chính tại Phạm Ly bên cạnh, vượt qua ngơ ngơ ngác ngác một tháng. Cái này nguyệt, Phạm Ly đối với hắn không có bí mật, công khai toàn bộ tiền tuyến quân báo. Thế là, Trương cư chính đối với cục diện chiến đấu hiểu rõ trình độ, thậm chí vượt qua ở xa kinh thành Đại Minh hoàng đế bản lĩnh. Rốt cuộc Lục Bình đã chết, cẩm y liễu vệ tình báo sưu tập năng lực kém xa lúc trước. Có chút thành trì mất đi, thậm chí bạn lịch chính mình cũng không biết. Tất cả như Phạm Ly kế hoạch như thế, chia ra ba đường, xem kinh thành Đại Minh như không, chỉ chuyên rót tiến đánh trừ bên ngoài kinh thành Đại Minh các tỉnh phủ châu quận. Tấn quân chỗ đến, bách tính cơ hội là trông chừng mà hàng, địa phương quan viên thì hãn hữu kẻ dám phản kháng. Dễ dàng như thế chinh phục Đại Minh thổ địa, Trương cư chính nhìn ở trong mắt, tâm trạng phức tạp nặng nề đến cực điểm. Đại Minh quốc thổ, thật uy ta có. Hắn nguyên nhân có ba. Phạm Ly như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng hắn bên cạnh chỉ có Trương cư chính một người, lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe. Thứ nhất, gia tinh tu huyền, vạn lịch thu thuế, sứ dân tâm thất vọng. Thứ hai, tấn quân binh phong chi thịnh, thiên hạ không ai dám nhìn thẳng. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi tiểu minh bách tính. Thứ ba, tấn quân chỗ đến, tại bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, càng là hơn mở kho phát lương, sát địa phương mỏ thuế thái giám, còn giàu dân. Phạm Ly hơi chút dừng lại, quay người nhìn về phía Trương cư chính. Thái nhạc ngươi nói, bằng này ba đầu, chấm thay thế hoàng thất Chu Minh còn khó sao? Trương cư chính chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu. Không, không khó. Mặc dù bị ép ký tên phong thần bảng, nhưng Trương cư chính vẫn vô cùng xoắn xuýt, chưa thể chuyển biến tâm tính, vì thần tử thân phận phụng dưỡng Phạm Ly. Phạm Ly thì không nóng nảy. Giờ này ngày này hắn có đầy đủ lòng tin chinh phục bất luận một vị nào đại thừa cảnh cường giả, cho dù là địch quốc thần tử. Kỳ lạ, Trương cư chính thường xuyên vụng trộm quan sát Phạm Ly, vị này sắp nhất thống thiên hạ đại tân đế vương, trên mặt nhưng không có nửa phần sung sướng chi sắc. Nhất thống thiên hạ, đây chính là ngàn năm không có chi sự nghiệp to lớn, đế vương thành tiểu chi đỉnh phong, còn chưa đủ vì nhường hắn kiêu ngạo sao? Hắn đang miên man suy nghĩ. Đã có một tên tấn thần sải bước hướng Phạm Ly đi tới. Trương cư chính nhận ra người này thân phận là đại tấn thái phó Trương Đạo Lăng, cũng là duy nhất hướng nhân gian đế vương thần phục tiên nhân. Thái phó đến rồi. Phạm Ly cười lấy chủ động nên đón, rất là thân mật ân cần bộ dáng. Trương cư chính nhìn ở trong mắt, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng là hơn 10 phần hâm mộ. Nhìn trung gia tính một khi, hoàng đế đúng đại thần lại làm sao sủng hạnh, cũng chưa từng vô dụng qua quân thần đại lễ, càng không đến mức tượng Phạm Ly như vậy chiêu hiền đại sĩ. Hắn là giả bờ, hay là quả thực có này lòng dạ? Trương cư chính nhìn không thấu Phạm Ly, nhưng nhìn xem Trương Đạo Lăng thành thói quen phản ứng, trong lòng chỉ có thể có càng nhiều hơn hâm mộ. Vậy hạ, Trương Đạo Lăng thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm trọng. Bản thân Đại Tấn có nhất thống thiên hạ xu thế về sau, Hoài Nam Tiên Quốc liên tiếp vì tiền pháp thúc dục, yêu cầu Đại Tấn nhanh chóng cả nước phi thăng. Thân mặc dù tận lực kéo dài, nhưng Hoài Nam Tiên Vương kiên trì mùng 1 tháng sau, là Đại Tấn mở ra tiên môn. Đến lúc đó, bệ hạ nhất định phải cả nước phi thăng. Bằng không, Tiên Vương sẽ đích thân sẽ hỏi tội bệ hạ. Trương cư chính đứng ở một bên, nghe được hãi hùng kia bĩa. Cả nước phi thăng, Hoài Nam Tiên Quốc mở tiên môn. Sao chính mình tha thiết ước mơ phi thăng cơ duyên, nhưng thật giống như là Phạm Ly không để vào mắt rất hại, thậm chí muốn bị Tiên Vương bức bách mới vui lòng phi thăng. Trương cư chính trong lòng lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Phạm Ly cường thế thì giới hạn tại nhân gian thôi, tại tiên nhân trước mặt hắn cũng bất quá là chỉ là sâu kiến. Trương cư chính âm thầm cười trộm, nhưng Trương Đạo Lăng câu nói tiếp theo lập tức liền nhường hắn không cười được. Tất cả như bệ hạ tính toán, thần cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, mùng 1 tháng sau cả nước phi thăng, thần vui lòng cùng bệ hạ cùng nhau cho Hoài Nam Tiên Vương một niềm vui bất ngờ. Nghĩa là gì? Phạm Ly còn dám trái lại tính toán tiên nhân, a không, Thiên Vương. Không thể nào. Phạm nhân có thể nào có như thế thủ đoạn? Trương cư chính mồ hôi lạnh cũng xuống. Hắn liếc trộm một chút Phạm Ly, lại phát hiện đối phương nhàn nhã dạo bước, vẻ mặt thoải mái bộ dáng. Có thể. Đại Minh bị bại không oan. Bất chi bất giác, hắn lại có mấy phần tin tưởng, Phạm Ly thật có thể tính toán kia cái gì Hoài Nam Thiên Vương. Phạm Ly đem Trương cư chính phản ứng cũng nhìn ở trong mắt, lại không nói toạn. Hắn biết rõ, quân vương hàng phục thần tử, vừa muốn ân phục, càng phải quý phủ. Thái nhạc. Ngạch. Tại, ở. Trương cư chính có chút sợ hãi. Cơ mật như vậy đại sự, Phạm Ly là muốn trách cứ chính mình không có chủ động né tránh sao? Người nghe thấy được. Quả nhiên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu Trương cư chính vào áo. Hắn muốn nói không nghe thấy, nhưng làm sao có khả năng? Này chết tiệt Trương Đạo Lăng, hữu cơ mật đại sự tấu, vì sao không trước chờ chính mình né tránh? nghe thấy được. Trương Cư Chính cắn răng nói, bệ hạ yên tâm, ta thân bảo đảm không nói ra đi là được, nhưng phàm là người cũng thiết mạng. Đây là Trương Cư Chính lần đầu tiên tại Phạm Ly trước mặt xưng thần bị quản chế tại phong thần bảng bên trên có tính danh, hắn thực sự khẩu phục tâm không phục. Ừ. Phạm Ly gật đầu, lại nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút, mùng một tháng sau theo chấm cả nước phi thăng. Thần tuân. Cái gì? Phi thăng? Trương Cư Chính kinh ngạc. Hắn vốn cho là Phạm Ly hứa hẹn cho mình phi thăng cơ duyên, ít nhất phải chờ đến đại tấn thống nhất thiên hạ sau đó. Mùng một tháng sau, ta có thể thành tiên. Đúng a, có vấn đề gì không? Phạm Ly vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ngươi tuổi thọ sắp tiêu hao hết rồi, lại không phi thăng, chấm cũng chỉ có thể ban thưởng ngươi một khối nơi có phong thủy tốt. Lại nói, ngươi lưu tại nhân gian, lẽ nào dự định giúp đỡ chấm đánh bại Vạn Lịch? Trương Cư Chính nghe được lắc đầu liên tục. Theo trên mặt cảm tình, Vạn Lịch trung quy là học sinh của hắn, nửa đứa con trai tựa như, làm sao có thể đào kiếm tương hướng? Không ngờ rằng, Phạm Ly thân làm đế vương, vi thần tử tình cảnh suy xét có thể tới tình trạng như thế. Phần nhân tình này, ta là không thể không nhận. Thật dài thở dài một tiếng, Trương Cư Chính bung lên áo bào, nằm rạp xuống quỳ xuống đất. Thần, khấu tạ thánh nhân. Tiên giới, đầy trời trang sách phất phới, khi thì như chim bay xếp thành được, khi thì như tuấn mã bao tác. Rõ ràng là tối bình thường từng tờ một giấy, lại hiển hóa ngàn vạn tình cảnh. Lại có âm thanh đại đạo, mơ hồ theo mặt giấy trong truyền ra, hướng tứ phương phơi phới lái đi, giống đại năng giáo hóa tiên giới, tích vô thượng công đức phúc nguyên. Cuối cùng, đầy trời trang sách theo đám mây chậm rãi hạ xuống, như mệt mỏi điệu về rừng, từng tờ một trùng điệp cùng nhau. Mỗi một trang giấy cũng lấp lóe một vệt thần quang, trường cao vạn trượng xa, vượt ngang chân trời. Giấy tích lũy thành thư, đen nhánh như đêm thư che lại, hai cái thiếp vàng đại triện chậm rãi hiện hiện, hồng liệt. Một đạo uy nghiêm thân ảnh, như là trong thiên địa này tôn quý nhất tồn tại, dẫn tới vạn tiên thần phục. Hắn bước ra một bước, dưới chân tự có tường vân nâng đỡ, lại dẫn tới vô số loan phượng cùng vang lên, kỳ lân hiến thụy, thần long bốc lên. Uy nghiêm thân ảnh chậm rãi mở miệng, hồng liệt đã thành, cuốn sách này là quả nhân chứng đạo chi khí. Chỉ đợi thiên tử tang lễ qua đi, lục ngự quyết trước, quả nhân nhất định được này đại vị. Hoài Nam quốc vạn tiên nghe vậy, không một không quỳ sát tường vân, đại lễ tham viếng. Đại vương xưng đế, là nhân tộc đại hạnh. Nguyên đại vương thiên địa đồng thọ. Tường vân tản đi, lộ ra Hoài Nam tiên vương chân dùng, quả nhiên là long phượng dáng vẻ, cao quý không tả nổi. Tiên vương lại cười, có khác một cọc việc nhỏ. Mùng một tháng sau, tấn đế cả nước phi thăng, ném ta Hoài Nam. Hạ bang phiên thuộc tìm nơi nương tựa thượng quốc, tiểu quốc chi chủ cần quỳ được thiên thêm một ngàn cấp, để bày tỏ thành tâm, cũng minh quân thần chi lễ. Hôm nay này 8.000 chữ có áp lực a, không được giảm giá đi. Chương 559, chạy trốn các lao. Chương 559, chạy trốn các lao. Trương Cư Chính nên giết. Kinh thành Đại Minh, Kim Loan Điện. Vạn Lịch gầm thét, ngự giai hạ bách quan toàn bộ quỳ, lắng nghe tiếng giống giận dữ của hắn. Vạn Lịch hướng vị thứ nhất thủ phụ, tiền nhiệm sau đi sứ địch quốc, lại phản bội đầu hàng địch. Ba cái kia mặt mũi bầm dập, chật vật trốn về đến phó sứ, thì toàn bộ bị Vạn Lịch giết cho hạ giận. Nói, làm sao lui địch? Vạn Lịch gầm thét liên tục. Đáng tiếc, bách quan câm như hến, không một người dám đối đáp yên kế. Không phải là bất trung, thực là không thể. Triều Đại Minh chân chính có năng lực trọng thần, hoặc chết hoặc hàng. Hồ Tông Hiến cùng Trương Cư Chính đều thuộc về Đại Tấn. Nghiêm Tung, Lục Bình đám người chiến tử, Cao Củng cùng Trần Dĩ Cần thậm chí không có chết ở trên chiến trường. Đừng nhìn trong điện Kim Loan quỳ đầy người, lại ngay cả một đại thừa cảnh cường giả đều không có. Vạn Lịch thì nhìn ra điểm này, đều là rác rưởi. Cút. Chấm đã. Ngay tại bách quan chuẩn bị tan tác như chim muông lúc, lại đột nhiên bị Vạn Lịch gọi lại. Hắn cuối cùng nhớ ra, Triều Đại Minh còn có một tên thần tử là đại thừa cảnh. Với lại, người này bất luận năng lực trung thành, cũng đáng tin cậy. Triệu hồi từ giai, trách nhiệm nội các thủ phủ. Phủ Tùng Giang. Nơi này cũng không phải là trăm trận chiến nơi, bởi vậy thành trì thấp bé, lâu ngày không sửa. Phủ Tùng Giang binh luyện tập thư giãn, trang bị thì có chút cổ xưa. Tùng Giang chi phủ là từ tứ phẩm quan chức, tu vi thì chỉ có nguyên anh cảnh tam phẩm mà thôi. Về phần hắn dưới trướng văn võ còn lại, có mấy cái tham tướng du kích miễn cưỡng là kim đan cảnh 8-9 phẩm, còn lại đều là kim đan sơ cảnh thậm chí chút cơ kẻ yếu, căn bản không chịu nổi đánh một trận. Nhưng phủ Tùng Giang ngoài thành đã có một chi tân quân, nhân số ước chừng hơn ngàn. Các lão người xem, phải làm sao mới ổn đây a? Tùng Giang chi phủ khó khăn đem Từ Giai mời đến, chính mình trước sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Kỳ thực, nếu như không phải Từ Giai trí sĩ dưỡng lão, tình cờ chấn thủ Tùng Giang, vị này chi phủ chỉ sợ đã mở thành đầu hàng. Chỉ là chi phủ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tấn quân đã xâm nhập Đại Minh nội địa sao? Bằng không như thế nào bình lâm Tùng Giang dưới thành? Không cần sợ hãi. Từ Giai đứng ở đầu tường, nhàn nhạt nhìn lướt qua ngoài thành ngàn kỵ tấn quân. Sát thực tinh nhuệ, đơn binh thực lực ổn tại Tiên Đế Quan Linh Tiết Kỵ phía trên. Nhưng mà ngàn kỵ trong dường như cũng không cường giả tồn tại. Chỉ là tấn đế như thế nào phạm phải lớn như thế sai? Bằng giám sát viện đại tấn tình báo, không thể nào không biết lao phu trở lại quê hương lui bôi. Chỉ là ngàn kỵ, lẽ nào tấn đế cho rằng cầm được ở lao phu? Từ Giai tự lẩm bẩm. Bằng hắn tu vi đại thừa cảnh, chỉ qua loa phí chút ít công phu có thể đem ngoài thành tấn quân toàn bộ tiêu diệt. Nhưng một bên Tùng Giang chi phủ nghe lại là cảm thấy thoải mái may mắn. Nguyên lai không có cao thủ. Từ các lão, Tùng Giang còn có phủ binh mấy ngàn, mời các lao xuất lĩnh bản phủ cùng người khác quan tướng giết địch báo quốc. Từ Giai kinh ngạc nhìn Tùng Giang chi phủ một chút. Như thế nông cạn, có thể nào là đảm nhận chi phủ trách nhiệm? Cũng không biết là đi rồi người đó phương pháp, không thể nói bừa xuất chiến. Phủ Tùng Giang thành tốt xấu sắp đặt phòng ngự trận pháp, có thể trợ đại nhân thủ thành. huống chi lão phu chỉ thô sơ giản lược cảm giác, địch tình không rõ, có thể có khác phục binh cũng khó nói. Nghe thấy phục binh hai chữ, Tùng Giang chi phủ quả nhiên sợ tới mức rụt cổ một cái, trong nháy mắt thành thật. Từ Giai lại là thở dài một tiếng. Hắn muốn cho là Vạn Lịch thái tử đăng cơ sẽ trước tiên lên phục chính mình, do hắn đảm nhiệm thủ phụ, học sinh Trương Cư chính mặc cho thứ phụ sẽ cùng Vạn Lịch đồng tâm đồng đức, quân thần hết thể trả căng cứng lung lay sắp đổ vương triều đại minh, nên còn có hy vọng. Lại không nghĩ rằng Vạn Lịch đăng cơ sau giống như quên đi chính mình tồn tại, trực tiếp bổ nhiệm Trương Cư chính làm thủ phụ, thậm chí ngay cả triệu hắn hồi nội các ý nghĩa đều không có. Vì sao bệ hạ không cần phải phu? Đến tột cùng vì sao? Có lẽ là Từ Giai quá mức ưu sầu, tâm sự toàn bộ treo ở trên mặt, ngay cả Tùng Giang chi phủ cũng đọc hiểu lòng hắn tỉnh. Chán, các lao chớ có nhạy cảm. Bây giờ đại minh thời buổi rối loạn, bệ hạ lúc dùng người, có thể thiên ân ít ngày nữa đánh đến nơi. Hạ quan thế nhưng nghe nói, thủ phụ Trương các lao phụng chỉ cùng tấn đế trao đổi bãi binh, Trương các lao thế mà thừa cơ dồn bỏ đại minh, đầu nhập tấn đế dưới trướng. Hiện nay, cũng không biết phong quan mấy phẩm tước. Nghe Tùng Giang chi phủ giọng nói, đúng là mười phần hâm mộ Trương Cư Chính. Từ Giai lại sắc mặt đại biến. Trương Thái Nhạc đầu hàng Phạm Ly. Tin tức này là thật sao? Hai tay của hắn như cái kìm dùng sức bóp lấy Tùng Giang chi phủ bà bay, đau đến hắn ngao ngao trực hiếu. Hạ quan cũng không biết ta. Chỉ là ngẫu nhiên cùng phụ Tùng Giang cầm ý liễu vệ phía vài câu, nghe bọn hắn tin tức ngầm. Từ các lao buông tay, đau đau đau. Từ Giai lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, đem hai tay rút về. Nhưng hắn vẻ mặt nghiêm túc, đã ở trong lòng phân tích cầm ý liễu vệ tình báo thật giả. Hiện tại là thời gian chiến tranh. Cầm ý liễu vệ tình báo đến từ tiền tuyến, xác thực khó phân thật giả. Trong đó, không thiếu tấn đế Giang Trương Cư Chính, đối ngoại lão xưng hắn phản quốc có thể. Phủ Tùng Giang cầm ý liễu vệ cấp bậc quá thấp, chỉ có kinh thành cầm ý liễu vệ cao tầng mới có thể nắm giữ xác thực tình báo. Trương Thái Nhạc thực sẽ đầu hàng Phạm Ly sao? Từ Giai không muốn tin tưởng tiểu này suy đoán. Thế nhưng, có Hồ Tông hiến phản quốc phía trước, ai có thể bảo đảm Phạm Ly liền lấy không xuống Trương Cư Chính? Chỉ có một cách, có thể nghiệm chứng cái này lời đồn. Từ Giai lẩm bẩm nói, như Trương Thái Nhạc phản quốc, vậy hạ nhất định sẽ lại lần nữa bắt đầu dùng Lao Phu làm thủ phụ. Lên phục Lao Phu thánh chỉ, này 2-3 ngày nên đến. Do đó, chỉ có thể chờ đợi. Từ Giai không muốn bị động như thế, nhưng lại không thể làm gì. Ngoài thành có 1000 tấn quân nhìn chằm chằm, hắn nghĩ phái ra phó đi kinh thành xác minh tình báo đều khó có khả năng. Thôi được, lão phu dứt khoát chờ đợi 3 ngày. Từ Giai lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài thành. Này 1000 tấn quân rốt cục là tới làm gì? 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Mãi đến khi ngày thứ 4, Từ Giai vẫn không chờ đến thánh chỉ. Hắn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm giác 10 phần đáng tiếc. Nhìn tới, Trương Cư Chính cũng không đầu nhập vào tấn đế. Nhưng mà, chính mình trở lại nội các ý nghĩ thì thất bại. A. Từ Giai đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Ngoài thành tấn quân số lượng dường như không đủ 1000 người, chọn vẹn ít 200-300. Đây chính là một cỗ không nhỏ chiến lược. Từ Giai thầm mắng mình sơ sẩy, lại bị địch nhân tại dưới mí mắt hành động, lại chưa sớm phát giác. Thực sự không được, lão phu xông ra thành đi. Giả ý giết địch, một sáng dẫn xuất phục binh thì lập tức trở về thành, xem bọn hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Từ Giai đang nghĩ ngợi, lại trông thấy kêu biến mất 200-300 tấn quân, thế mà theo mặt phía bắc trở về. Mặt phía bắc, đó là kinh thành Đại Minh phương hướng. Chỉ là 200-300 người, làm nhưng không thể nào tiến đánh kinh thành. Từ Giai đột nhiên lông tơ dựng đứng, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không tốt. Như vậy hạ phái người cho lão phu truyền thánh chỉ sợ đã gặp chặt giết. Không gặp được lão phu phụng chỉ trở về kinh, vậy hạ chỉ sợ muốn hiểu lầm. Từ Giai cũng nhịn không được nữa. Hắn phi thân lên, vượt xuống phủ Tùng Giang mặc kệ, thẳng tắp hướng phương bắc bay đi. Tùng Giang chi phủ trợn mắt há hốc mồm, chỉ cho là Từ Giai chạy trốn. Làm sao bây giờ? Chính mình thì trốn, lại hoặc là hướng ngoài thành tấn quân đầu hàng. Tùng Giang chi phủ còn chưa quyết định, đã nhìn thấy ngoài thành 1000 tấn quân thế mà rút đi. A. Ha ha ha. Bản quan giữ vững phủ Tùng Giang. Chi phủ đại nhân chỉ cao hứng nửa ngày, liền trông thấy có một chi chuyển chỉ đội ngũ, khí vũ hiên ngang hướng phủ Tùng Giang ra. Cầm đầu một tên mặt trắng không râu nam tử, rõ ràng là nội đỉnh thái giám. Bệ hạ có chỉ, nguyên nội các thủ phụ Từ Giai, lớn tuổi đức triều, trung trinh không giảm, mới có thể rất cao, vì nước có chủ. Nay đặc cân chỉ lên phục Từ Giai, vẫn mặc cho nội các thủ phụ chức vụ. Từ các lao hạ tại, nhường hắn mau tới tiếp chỉ, mặc dù nhà ta hồi kinh nhậm chức a. Tùng Giang chi phủ nghe xong thánh chỉ, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Mãi đến khi chuyển chỉ thái giám lặp đi lặp lại thúc giục, hắn mới lắp bắp nói, khởi bẩm công công, mấy ngày nay tấn quân công thành, từ các lao e ngại binh phòng, đã bỏ thành chạy trốn. Và lao phu khẽ cắn môi, lại viết một chương. Chương 560, Từ Giai phản bội chạy trốn. Chương 560, Từ Giai phản bội chạy trốn. Từ Giai rời khỏi phủ Tùng Giang không lâu, tức bị một tên đại thừa cảnh cường giả ngăn lại. Tâm tình của hắn buồn bực, đã mơ hồ cảm giác mình bị tính kế. Thế nhưng, rốt cục là loại nào tính toán, Từ Giai nhất thời thì đoán không ra. Tấn quốc kỳ thánh hoàng long sĩ. Từ Giai lạnh giọng chất vấn, và ngươi một người liền tới chặn giết lao phu. Hắn đối diện nam nhân, dung mạo thường thường, khí chất hàm súc, không hề lực uy hiếp, nhưng đại thừa cảnh tu vi lại là thật sự đến mức Từ Giai cũng không dám kinh thường. Bản quan chính là Hoàng Long Sĩ. Hoàng Long Sĩ một bên nói, một bên đột nhiên lấy ra cái bàn cờ, bày ở Từ Giai trước mặt. Phụng đại tấn hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, bản quan chuyên tới để cùng Từ các lao đánh cờ đánh cờ, mời các lão nể mặt. Từ Giai sắc mặt trầm xuống. Đánh cờ? Hắn hiện tại nào có loại tâm tình này. Lão phu nếu là từ chối, ngươi muốn như nào? Hoàng Long Sĩ nghe, lại thần sắc bình tĩnh nói, như các lao không chịu đánh cờ, bản quan đành phải cùng các lao đấu một trận. Không cầu năng lực thắng, chỉ cần ngăn chặn các lao 3 ngày 3 đêm là đủ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Từ giai bước vào đại thừa cảnh thời gian đây Hoàng Long sĩ càng dài, cảnh giới tu vi cũng càng thâm hậu. Nếu là công bằng quyết đấu, Từ giai có lòng tin tuyệt đối đánh bại Hoàng Long sĩ, với lại căn bản không dùng đến 3 ngày 3 đêm. Bằng bản quan tu vi, tự biết không phải từ các lao đối thủ. Hoàng Long sĩ mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, nhưng bản quan chuẩn bị lượng lớn năng lượng, dùng cái này đền bù cùng các lao chiến lệnh, muốn dây dưa 3 ngày 3 đêm cũng không khó khăn. Nói xong, Hoàng Long sĩ còn tiện tay lấy ra một lọ thuốc. Hắn mở ra cái nắp, tùy tiện đổ ra một nắm lớn thiên cấp đan dược. Từ giai nhìn mắt ra nhảy lên. Tấn quốc giàu có, thực tế thiên cấp đan dược sản lượng cực cao, hắn trước kia liền kiến thức qua. Xem ra, người trước mắt xác thực không thể đối đầu, bằng không đối phương dựa vào hàng loạt đan dược ủng hộ, có thể năng lực mãi chết chính mình cũng có nói. Cùng ngươi đánh cờ, như thế nào mới có thể rời khỏi? Từ giai trầm mắt hỏi. Hoàng Long sĩ hình như sớm đoán được hắn sẽ thỏa hiệp, mỉm cười giải thích, các lao chỉ cần thắng bản quan một lần là được rời khỏi. Đại tấn bao gồm bản quan ở bên trong, tuyệt đối không dây dưa nữa các lão. Hừ. Từ giai nghe vậy, tức giận không thôi. Ngươi là kỳ đạo thánh thủ, lão phu làm sao có thể tại đánh cờ bên trong thắng qua ngươi? Như thế, còn không bằng làm qua một hồi. Hắn làm bộ muốn phát động công kích. Hoàng Long sĩ lại nói, bản quan nhường các lao tam tử, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Cái gì? Tam tử? Ngươi nói thật chứ? Từ giai kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn thậm chí có chút tức giận. Rốt cuộc người tu hành nho đạo, ai cũng tinh thông cầm kỳ thư họa. Từ giai luôn luôn tự xưng là học rộng tài cao, kỳ đạo càng là hơn giải thích thâm hậu. Hắn thực sự không tin, khắp thiên hạ có người có thể nhường tam tử còn thắng qua chính mình. Từ các lao nếu là đáp ứng, liền mời trước rời tam tử đi. Hoàng Long sĩ thản nhiên nói, các lao thì xin yên tâm, cho dù một thẳng bại bởi bản quan, 3 ngày 3 đêm về sau, bản quan vẫn như cũ phóng các lao rời khỏi. Hừ. Từ giai cảm giác bị đối phương làm đụng, trong lòng tức giận bất bình, cũng lời lại nói nhảm, trực tiếp 333 liên tiếp rơi xuống 3 viên vân tử, chiếm cứ có lợi địa thế. Hôm nay lão phu liền sát một sát tấn quốc kỳ thánh ngoại phong. Từ giai nghĩ như vậy, nhưng chỉ là qua một canh giờ, hắn đã bị buộc đầu hàng nhật vua. Từ giai cái mặt già này đỏ bừng, ván này hắn thua không oan, thậm chí tại tỉ mỉ phân tích sau đó, từ giai còn phát hiện nhiều lần cơ hội chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, cơ hội tốt đã bỏ lỡ. Lại đến một ván, vừa nãy lão phu trùng sát quá mạnh, vô ý bị ngươi đổ đại lòng, ván kế tiếp nhất định có thể thắng ngươi. Hoàng Long sĩ nghe cũng không châm trọng, thì không phản bác, chỉ thành thật thật đem bản cờ thu thập sạch sẽ. Hai người mở lại ván thứ hai. Từ giai thay đổi trùng sát chi thế, làm gì chắc đó, quả nhiên chiếm hết ưu thế. Nhưng khi hai người đánh cờ tầm nửa ngày sau, Từ giai đã bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi bị Hoàng Long sĩ phá hỏng. Thôi, lão phu quá mức cầu ổn, lại cho ngươi cơ hội thở dốc. Lại mở một ván, lão phu muốn triệt để đánh bại ngươi. Bất chi bất giác, Từ giai cùng Hoàng Long sĩ đã lái đến thứ 9 cục. Hắn hai mắt sung huyết, tóc bạc trắng thì tán loạn qua dưới, hô hấp càng dần dần nặng nề. Thua liền bắt cục. Mỗi một lần, đều tựa hồ là chút xíu chiến lệnh, dường như muốn chiến thắng kỳ thánh. Từ giai đã quên chính mình ban đầu mục đích, chỉ nghĩ chiến thắng nam nhân ở trước mắt, mà Hoàng Long sĩ, nhưng thủy chung một bộ nghiêm túc, nhưng lại tâm bình khí hòa bộ dáng. Hắn hình như dùng hết toàn lực, lại tựa hồ thành thạo điêu luyện. Từ giai mỗi lần nhìn Hoàng Long sĩ bộ dáng này, thì hận không thể thọt hắn một kiếm. Lại đến một ván, thứ 9 cục, quả nhiên Từ giai lại thua. Hắn đầu óc có chút hỗn loạn, đã nghĩ không ra, chính mình đã từng bao nhiêu lần bỏ lỡ cơ hội tốt, tiếc nuối bại trận. Lần này Hoàng Long sĩ lại không còn kiểm tra bàn cờ, mà là trực tiếp đem chọn phó bàn cờ thu hồi. Ngươi nghĩa là gì? Từ giai vội la lên, lại xuống một bàn. Lão phu đã xem thấu cuộc cờ của ngươi đường, ngươi đừng hòng lại thắng qua lão phu. Thế nhưng, Hoàng Long sĩ giơ tay chỉ thiên. Từ các lão, dựa theo ngươi ta giao ước, 3 ngày 3 đêm kỳ hạn đã qua, ta nên thả ngươi rời đi. Có như vậy một cái mắt, Từ giai nét mặt cũng nở ra. Cái gì giao ước? Cái gì 3 ngày 3 đêm kỳ hạn? Tiểu tử này hẳn là e sợ chiến, tìm cái vô liêm sỉ lý do qua loa tắc trách lão phu. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lão phu lại nơi đây lưu lại 3 ngày 3 đêm. Ngươi lại làm hại lão phu. Câu kia mê muội mất cả ý chí Từ giai cuối cùng không mặt mũi nói ra miệng. Hắn nằm mơ thì không ngờ rằng chính mình thế mà bị Hoàng Long sĩ xáo lộ. Ngươi cho lão phu nói thật, phủ Tùng Giang bên ngoài tấn quân, rốt cục là tới làm gì? Có phải kinh thành có thánh chỉ truyền đến? Truyền chỉ đội ngũ có phải bị bọn hắn chặn giết? Từ giai bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi, Hoàng Long sĩ lại chỉ mở miệng nhìn hắn. Từ các lão, bản quan chỉ là phụng chỉ ở chỗ này chờ đợi các lão, cũng kéo dài 3 ngày 3 đêm mà thôi. Về phần các lão vì sao tới đây, phủ Tùng Giang lại đã xảy ra chuyện gì, bản quan cũng không cảm kích. Có thể nhà ta bệ hạ cùng Hồ Thái Úy hiểu rõ trận chiến này tất cả lớn nhỏ chi tiết đều là bệ hạ cùng Hồ Thái Úy sau khi thương nghị chấp hành. Từ giai nghe xong chỉ cảm thấy choáng váng. Xong rồi, nhất định có cái gì đại sự bị chính mình làm chết lại. Phạm Ly cùng Hồ Tông Hiến hai người này hợp mưu tính toán, thiên hạ ai có thể ứng đối? Có thể dù là như thế, Từ giai vẫn quyết định thủ vững thần tiết, ngay lập tức tiến đến kinh thành phụ tá hoàng đế bản lịch. Siêu. Từ giai lưu lại một đạo tàn ảnh, người đã bay đến chân trời. Hoàng Long sĩ quả nhiên không còn đuổi theo, mặc cho hắn rời đi. Đại Minh, kinh thành. Từ giai vội vàng chạy đến, lại phát hiện cả tòa kinh thành đã bị phòng ngự trận pháp bao vây. Tình huống thế nào? Lẽ nào tấn quân đã đánh tới bên ngoài kinh thành? Thế nhưng, trung quanh còn chưa trông thấy tấn quân bóng dáng, có lẽ là bệ hạ quá mức cẩn thận. Hắn không thể mạnh mẽ xông tới phòng ngự đại trận, chỉ có thể đối với thành nội gọi hàng. Từ Giai ở đây, nhanh chóng triệt hồi đại trận, lão phu phải vào cung diện thánh. Từ Giai ngay cả hô ba tiếng, trận pháp không chỉ không có triệt hồi, trên tường thành thậm chí tăng phái càng nhiều quân coi giữ. Một tên tướng quân cầm trong tay ngân thương, chỉ vào Từ Giai nổi giận mắng, vô sỉ lão tặc, ngươi vứt bỏ phủ Tùng Giang một mình chạy, lại mất tích mấy ngày không gặp bóng dáng, cho là chúng ta không biết. Bệ hạ được Tùng Giang chi phủ tấu, đã đoán ra ngươi đầu hàng Tân Quốc, muốn lừa dối mở cửa thành. Quả thực vọng tưởng. Hôm nay cứ như vậy a, thực sự không tả được. Chương 561, binh lâm thành hạ chương 561, binh lâm thành hạ Từ Giai không cách nào vào thành, thậm chí lọt vào thủ thành tướng sĩ khu trụ. Hắn sợ ngây người. Cái gì gọi là hết đường chối cãi? Cái gì gọi là quân nghi thần thì thần hẳn phải chết? Hắn trải qua rất nhiều con trường, am hiểu sâu những kia không thể nói rõ quân thần quy tắc. Bệ hạ, đây là gian kế. Lao thần chúng rồi phạm ly gian kế a bệ hạ. Từ Giai không dám lưu lại ngoài thành. Hắn chỉ có thể liên tục hô to, nhường Vạn Lịch nghe thấy thanh âm của mình. Về phần Vạn Lịch khi nào nghĩ rõ ràng, tin tưởng mình, thực sự không phải Từ Giai năng lực khống chế. Lao phu tạm thời tiềm ẩn ngoài thành. Một sáng bệ hạ tỉnh ngộ, lao phu lập tức vào thành hầu giá. Từ Giai nghĩ như vậy, quay người hướng ngoài thành rừng rậm tươi tốt Diệu Phong Sơn bay đi. Diệu Phong Sơn, chủ phong có 400 trượng chi cao, trong núi nhiều kỳ lỏng, quái thạch, dị hủy, thế núi dốc đứng, liên miên kéo dài. Từ Giai nhanh chóng đến Diệu Phong Sơn, một chút suy tư, liền hướng chủ phong đỉnh núi rơi đi. Lão phu ẩn nấp đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, trông về phía xa kinh thành chiến sự. Một sáng có biến, lão phu cũng là một chi kỳ binh. Hắn đang nghĩ ngợi, lại đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu tiếng sấm quần quần mà đến. Kỳ lạ, liệt nhật vào đầu, ở đâu ra sấm rền? Thiên lao. Đột nhiên một thanh âm ngang trời mà tới. Từ Giai trong lòng tự đủ không tốt, đang muốn có hành động, đã thấy mấy trăm đạo thiên lôi rơi xuống, uy thế dọa người, hiển nhiên là đại thừa cảnh cường giả xuất thủ. Hừ, trừ phi là tiên đế, hay là khí vận bản cổ cự nhân, cho dù đại thừa cảnh thì vọng tưởng một chiêu đánh bại lão phu. Từ Giai chịu thảm bởi luân phiên tính toán, cũng đã thực sự tức giận. Hắn ngưng tụ linh khí hộ thân, chuẩn bị nạnh kháng lần này đánh lén, đồng thời thì rút ra bộ kiếm, tùy thời phản công. Nhưng mà trên trăm đạo kinh lôi rơi xuống, lại không một nện trên người Từ Giai. Trăm đạo kinh lôi hóa thành một gian hình vuông lồng giam, đúng là đem Từ Giai liên quan Diệu Phong Sơn đỉnh cũng cho giam giữ lên. Có chuyện gì vậy? Lão phu không ra được. Người nào như thế hèn hạ? Mau đưa lão phu thả ra. Từ Giai kinh sợ giống to. Trên bầu trời, thiên lao chủ nhân âm thanh lần nữa truyền đến. Phàm gian sự tình, ngươi đã không cần lại hao tâm tổn trí. Chấm lưu tính mệnh của ngươi là vì tồn nhân tộc một tia nguyên khí. Phàm gian là đảo hoa nguyên, phàm gian là diễn binh tràng, phàm gian là chúng ta nhân tộc cuối cùng yên vui ổ. Nhưng mà hưởng thụ lợi ích nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Đợi cho chấm dùng ngươi thời điểm, chấm không để cho ngươi từ chối. Từ Giai, hôm nay ngươi chỉ sống chết mặc bay đi. Lúc này Từ Giai đã mồ hôi như từ dưới. Hắn hiểu rõ trên bầu trời người nói chuyện là Phạm Ly. Chỉ bằng thiên lao thủ đoạn, Phạm Ly đã có thoải mái chém giết thực lực của hắn. Thà ta một mạng, sống chết mặc bay. Từ Giai cũng không phải là không có sát nhân thành nhân, tận trung báo quốc dũng khí. Nhưng Phạm Ly nói tới trách nhiệm lại dẫn phát Từ Giai vô hạn biển bông. Hắn vốn là đại minh trọng thần, tầm thường thần dân không biết được bí ẩn, Từ Giai cho dù không thể nhìn trộm toàn cảnh, thì chí ít biết một hai. Từ Giai bởi vậy suy nghĩ rất nhiều. Thiên sứ hạ giới mộ binh, gia tính đế kháng cự phi thăng, thậm chí là chết mất đường quốc chủ Lý Dụng. Có thể, tấn đế là đúng. Từ Giai lẩm bẩm nói nhỏ, rốt cục nhận mệnh tìm một khối sơn thạch ngồi xuống, ánh mắt trông về phía xa kinh thành phương hướng, lại không có dư thừa động tác. Đại minh, kinh thành. Tấn quân binh lâm thành hạ. Một cây long kỳ tỏ rõ lấy Phạm Ly ngự giá đích thân đến. Một vị vương triều thiên tử giá lâm một tòa khác vương triều đô thành. Ý vị như thế nào? Đây là diệt quốc chi chiến. Trên tường thành, quan quân đại minh loạn cả một đoàn. Bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận sự thật này. Mấy tháng trước, đại minh hay là thiên hạ mạnh nhất chi quốc, gia tính đế cũng là thiên hạ mạnh nhất người. Nhưng hôm nay, đại minh đúng là muốn mất nước. Khổng lồ như vậy chuyển biến, tiêu ngạo bọn hắn làm sao có thể đủ thiết bị? Đại minh muốn vong sao? Tấn đế đã binh lâm thành hạ, bệ hạ của chúng ta lại tại ở đâu? Ngoài thành có bao nhiêu tân quân? 10 vạn, 100 vạn. Trừ bên ngoài kinh thành, lẽ nào đại minh toàn cảnh đã đình trệ? Tấn quân có thể hay không đổ thành? Kinh thành bạo động. Thủ thành quan binh nhìn hỗn loạn quảng trường, quỷ khóc sói gào bách tính, nhưng cũng là không thể làm gì. Ngoài thành tấn quân cho bọn hắn tạo thành áp lực thật lớn, phân thân thiếu phương pháp, thực sự không có tinh thần và thể lực duy trì thành nội an ninh trật tự. Đại minh bách tính nghe. Chấm, có lời nói. Đột nhiên, ngoài thành truyền đến một thanh âm. Thanh âm này trên bầu trời quen quẩn, công chính bình thản, lại vô cùng tôn quý. Dân chúng trong thành phản ứng đầu tiên, thế mà tưởng rằng gia tính đế đang nói chuyện. Tiểu dân bách tính, phần lớn cả đời thì không gặp được hoàng đế một mặt, dù là kinh thành bách tính cũng là như vậy. Do đó, bọn hắn chỉ có thể tưởng tượng. Nhà mình thiên tử là bậc nào uy nghiêm, cỡ nào tôn quý, cỡ nào cao không thể chạm lại làm cho người mê mẩn sùng bái. Bầu trời âm thanh kia, chính phù hợp trong lòng bọn họ hoàng đế gia tính hình tượng. Thế là, dân chúng trong thành sôi nổi quỳ xuống, miệng nói và tuế. Không đúng. Dân chúng vừa dập đầu mấy cái, lại chợt tỉnh ngộ đến. Gia tính đế không phải đã chết rồi sao? Người chết là không biết nói chuyện. Huống chi, bệ hạ khi còn sống đã từng mấy lần truyền âm thiên hạ, mà vừa nãy âm thanh kia cùng bệ hạ rõ ràng không như. Chỉ là chợt nghe phía dưới, cả hai khí thế tương đương, khó phân sản sản nhau. Âm thanh là từ ngoài thành truyền đến. Lẽ nào? lẽ nào là Đại Tấn hoàng đế đang nói chuyện? Vì trên mặt đất dân chúng, trong lúc nhất thời lúng túng vô cùng. Thân làm Đại Minh con dân, thế mà lễ bái nước khác thiên tử. Thật muốn so đo lời nói, đây chính là phản quốc diệt tộc đại tội. Dân chúng đội vàng đứng lên, thận trọng dùng ánh mắt dò xét tả hữu. Hy vọng hàng xóm láng giềng sẽ không vạch trần chính mình, càng hy vọng không có bị cẩm y liễu vệ để mắt tới. Dân chúng, chấm là Đại Tấn hoàng đế Phạm Ly. Quả nhiên là hắn. Dân chúng trong thành nghe được vừa tức vừa hận lại sợ. Kém chút hại chúng ta phạm phải diệt tộc đại tội, hắn rốt cục muốn nói cái gì? Hôm nay qua đi, Đại Minh quốc phúc kết thúc. Nhưng bách tính không cần sợ hãi. Chấm dưới trướng đại quân, từ trước đến giờ cùng bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Công thành thời điểm, các ngươi chỉ cần tĩnh tọa trong nhà chờ đợi lập tức. Lại hoặc bỏ thành mà đi, hướng ném tha hương, chấm cũng không thêm ngăn cản, tuyệt đối không phái binh đuổi theo. Dân chúng trong thành nghe, trước kinh sau hỉ. Tấn đế tình cảm chân thực không đành lòng bách tính bị chiến hỏa liên lụy. Thủ ra cũng có thể, ra khỏi thành cũng có thể. Nhanh, trông nom việc nhà gác cầu bế, theo tấn đế nói không muốn lên đường phố đi loạn là được. Ta muốn ra khỏi thành. Ta cũng không phải là kinh thành nhân sĩ a. Dân chúng chia làm hai nhóm, một bộ phận thủ ra, một bộ phận lại nghĩ ra thành. Bọn hắn chen chúc đến cửa thành, mới phát hiện quan quân trấn giữ, căn bản không cho phép bọn hắn ra khỏi thành. Vô liêm sỉ, các ngươi đều là Đại Minh bách tính, sao có thể nghe theo tấn đế hiệu lệnh? Còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Thủ thành tướng lĩnh gầm thét liên tục. Đáng tiếc, hiệu quả cực kém. Hộ thành đại trận phòng bên ngoài không phòng bên trong, thành nội người muốn chạy, chỉ cần thông qua cửa thành, lại hoặc vượt qua tường thành là đủ. Chỉ một chút thời gian, liền có hơn trăm người leo tường mà ra, trong đó không thiếu cởi khôi giáp trong thành quân tốt. Nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Cửa thành tướng quân khống chế không nổi cảnh tượng, chỉ có thể đạt một cước chính mình phó tướng, nhường hắn nhanh đi hoàng cung báo tin. Phạm Ly, đột nhiên một tiếng bạo a. Vô số màu trắng giang sơn khí vận, như nước chảy tuôn hướng hoàng thành. Trong khoảnh khắc, thân thể hóa thành gò núi thật lớn bản lĩnh, người mặc long bào, đầu đội quan miện, một bước nhảy vọt đến tường ngoài thành chỗ. Hắn hai chân rơi xuống đất, lại trực tiếp giẫm chết mấy chục tên chưa kịp chạy tứ tán bách tính. Phạm Ly, hoàng đế vạn lịch tiếng như hồng trung, vang vọng đất trời. Bằng ngươi chỉ là phàm nhân thân thể, cho dù có thiên quân vạn mã, tại bàn cổ cự thân trước mặt cũng chỉ là gà đất chó sành. Ngươi tự tới tìm chết, hối hận đã chậm. Chương 585, độ người, độ mình, 1, chương 585, độ người, độ mình, 1, Phạm Ly vốn là ôm thử một lần tâm thái, nhưng phát sinh trước mắt tất cả, lại ngay cả hắn cũng nhịn không được hô to trúng thưởng. Phật quang phổ chiếu, sáng chói nhưng không chướng mắt Phật quang, đột nhiên xuất hiện, như xương lại như xa. Nhẹ nhàng, ôn nhu như cả sa khoác ở trên người Đào Nột. Chỉ thấy Đào Nột chắp tay trước ngực, hai đầu lông mày hung ác tàn bạo khí tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại dần dần lộ ra từ bi tưởng hòa thần thái. Hắn đầu đầy nóng nảy như sư tóc, đúng là lặng yên không tiếng động từng cây chóc ra. Chỉ là một cái nháy mắt, 3000 phiền não ti toàn bộ chóc ra, để chân đầu Đào Nột càng có tăng cùng, nghiêm chỉnh đắc đạo cao tăng một. Độ hóa, thật sự độ hóa. Trương Lạc mừng rỡ không thôi. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, nàng thì kích động đến hồng quang đầy mặt, cảm động nước mắt tại trong hốc mắt phơi phới. Kia 1000 vị kim giáp vệ sĩ, càng là hơn quỷ trên mặt đất, cao giọng tụng niệm Phật hiệu. Nếu có người không biết chuyện đi ngang qua, khẳng định cho rằng Vương Triều đại thiện diễn võ trường sắp cải biến chùa miếu đấy. Chỉ có Phạm Ly, căn bản lười nhác nhìn nhiều Đào Nột một chút. Hắn ở đây trong lòng kêu lên trúng thưởng, lại là vì Chu Doan Văn. Không ai trông thấy sao? Sự chú ý của mọi người cũng trên người Đào Nột sao? Xem xét Đại Minh hoàng tôn a. Gia hỏa này sau đầu sinh ra một vòng đại quan tướng, dưới chân linh quang tiên khí phát họa ra hoa sen bộ dáng, rõ ràng là trong truyền thuyết bộ bộ sinh liên thần tích. Ta dựa vào a. Đây quả thực là tiên tiên xuất gia thánh thể. Tiểu tử này sẽ không lập địa thành Phật a. Đối phương dù sao cũng là Chu Doan Văn, bằng Phạm Ly hai đời tri thức, sớm đã ngờ tới hắn cùng Phật hữu duyên. Nhưng Phật duyên sâu như vậy bị, vẫn đang xa ra Phạm Ly ngoài ý liệu. Ngay tại Phạm Ly chờ mong, mọi người trông thấy Chu Doãn Văn này tấm đây đắc đạo cao tăng khoa trương hơn, giống như Phật hàng thế kỷ cảnh lúc, đột nhiên linh khí cùng Phật quang song song thu lại. Tất cả bình thản trở lại. Đại Minh hoàng tôn, lần nữa biến trở về hoàn khố tử đệ bức kia hơi làm cho người ta ghét bộ dáng. Đao Nột vẫn hám sâu sám hối cùng hiểu ra trong trạng thái, hán miệng tụng Phật hiệu, nghiêm chỉnh đã được thành công độ hóa. Thưa tướng. Đao Nột mở ra hai mắt lúc, nước mắt tự nhiên theo hốc mắt trượt xuống. Ngươi còn tốt chứ? Trương Lạc ngồi xổm ở Đao Nột trước mặt, ân cần hỏi han. Đao Nột gật đầu, lại lắc đầu. Ta hôm nay tỉnh ngộ, hồi ức quá khứ đủ loại, thực sự nghiệp chướng nặng nề, túc cựu tử cũng khó chuộc lại tội nghiệp. Duy xin thừa tướng cho phép, Đào Nột nguyện tại đèn xanh Phật cổ trước, niệm Phật tụ kinh, mà sống người cầu phúc, là người chết an hồn. Đợi cho dầu hết đèn tắt về sau, lại đọa cựu u minh phủ vào 18 tầng địa ngục chịu hình chu tội. Nói xong, Đào Nột hai đầu gối quỳ xuống đất, thái độ chi kiên quyết. Trường Lạc nếu là không đáp ứng, hắn liền muốn quỳ chết ở chỗ này. Phật pháp vô biên. Trường Lạc run giọng nói, ngoài thành Tây Sơn có bản tướng bỏ vốn kiến tạo nhỏ lôi âm tự, liền mời ngươi đi trong chùa tu hành. Đào Nột, ngươi năng lực lạc đường biết quay lại, đại triệt đại ngộ, có thể thấy được thế gian vạn vật quả nhiên đều cô Phật tính, thiện hai thiện hai. Đào Nột đi rồi. Hắn hướng phía ngoài thành Tây Sơn phương hướng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Làm Đào Nột xuất hiện ở trong thành quảng trường lúc, dân chúng lại không có tượng ngày xưa như thế lo lắng hãi hùng. Rốt cuộc, một tướng mạo từ bi, ánh mắt ôn hòa đầu trọng, dân chúng thực sự không cách nào đem hắn cùng giết người không chớp mắt Đào Nột liên tưởng đến nhau. Cứ như vậy, Đào Nột vòng qua chợ bữa, xuyên qua đám người, như một mảnh lá khô rụng ở trên mặt hồ, dường như kích không dậy nổi mảy may gợn sóng. Nhẹ nhàng hắn đi rồi, không quấy mảy may phong vân. Làm xong, Chu Doãn Văn vào đầu, một bộ việc không liên quan đến mình ăn dưa quần chúng bộ dáng. Trương Lạc cùng Kim Giáp vệ sĩ nhóm, làm sao không hiểu rõ Chu Doãn Văn vừa nãy phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại đức Phật tử, tham viếng đại đức Phật tử a. Kim Giáp tướng quân kích động đi vào Chu Doãn Văn trước mặt, một chân quỳ xuống. Tướng quân sau lưng 999 tên vệ sĩ thì không chút do dự quỳ lạy Chu Doãn Văn. Thậm chí, đại đội trưởng Vui cũng lộ ra có hơi vẻ kích động. Các ngươi đây là thế nào? Chu Doãn Văn buồn bực nói, ta là Đại Minh Thiên Triều đích hoàng trưởng tôn, làm sao lại trở thành đại đức Phật tử? Phạm Ly, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Phạm Ly nghe vậy dở khóc dở cười. Hắn cho dù hiểu rõ cũng sẽ không nói. Đại đức Phật tử, tốt vang dội tên tuổi, vẫn đúng là rất thích hợp Chu Doãn Văn. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Phạm Ly đem Chu Doãn Văn kéo đến diễn võ trường góc, nhỏ giọng nói, tương lai ngươi sẽ kế thừa Đại Minh Thiên Tử vị trí, đúng không? Ngạch. Chu Doãn Văn nghe vậy sững sờ, lập tức chỉnh trọng gật đầu. Nếu có thể, ta hy vọng ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Hoàng tôn kế vị, mang ý nghĩa hoàng gia gia, thái tử cha đều đã bỏ mình. Chu Doãn Văn cho dù có chút hoàn khố tử đệ tính tình, nhưng cũng là con người trí hiếu, tuyệt sẽ không vì tham luyến một tấm long ỷ, thì ngóng trông gia gia của mình cùng phụ thân đi chết. Như vậy, làm hoàng đế hoặc là làm hòa thượng, ngươi cảm thấy mình thích hơn bên nào? Phạm Ly lại hỏi. A, cái này cũng có thể so sánh. Chu Doãn Văn nét mặt trở nên rất không tự nhiên. Thiên tử là ngôi cửu ngũ, thế thiên mục giã, cao quý không tả nổi, há lại chỉ là tăng đồ có thể so sánh. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Rõ ràng là đương nhiên đơn giản nói lý, Chu Doãn Văn thế mà do dự. Dường như, cùng bản tâm cùng bí phạm. Làm cái gì? Lẽ nào ta thật sự ưa thích làm hòa thượng? Ý niệm này tại Chu Doãn Văn trong lòng chợt lóe lên, hắn vừa cảm thấy hoang đường buồn cười, lại mơ hồ hình như tâm thần hướng tới. Tu Phật. Linh quang, lặng yên tại Chu Doãn Văn đấy mắt chảy xuôi, ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác. Một bộ kỳ diệu thịnh cảnh đã từng xuất hiện tại Chu Doãn Văn trong mộng cảnh. Vì quá mức hoang đường, hắn chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Giờ phút này, mộng cảnh thịnh cảnh xuất hiện lần nữa, chỉ ở Chu Doãn Văn một người trong mắt, trong đầu. Chương 585, độ người, độ mình, 2, chương 585, độ người, độ mình, 2, một tòa uy nghiêm chủ miếu, đứng vững tại cực tây chi địa. Chùa miếu biểu trên trán thư đại lôi âm tự bố chữ, kim quang sáng chói, hào quang vạn trượng, chứng minh hắn quả nhiên là Tây Phương giáo thánh địa chỗ. Chu Doãn Văn đi vào chùa bên trong, xuyên qua vô số Phật đường linh tháp, cuối cùng đi vào một tòa bảo điện trước mặt. Đại Hùng Bảo Điện. Chu Doãn Văn ngẩng đầu lên, nhìn xem nhìn Đại Hùng Bảo Điện tấm biển, chỉ cảm thấy hết sức thân thiết, nhưng cũng không có Tây Phương giáo tín đồ kích động như vậy cùng quỳ lạy xúc động. Bảo điện cửa chính mở ra. Hắn nhìn không được trong chiều nhìn quanh, liền trông thấy hu hu mênh mông một đám người, điểm số ghế cao thấp khác nhau, dường như đem bảo điện hai bên ngồi đầy. Vốn nên là lần đầu gặp gỡ, Chu Doãn Văn lại nhận ra ở đây tất cả mọi người. 500 La Hán, Thứ Kim Cương, 3000 Niết Đế, Chư Thiên Bồ Tát, chú Phật. Chu Doãn Văn sinh ra một cỗ xúc động, hắn hy vọng trên Đại Hùng Bảo Điện tìm thấy vị trí của mình. Thế nhưng, trung quanh hai bên đã mất không vị, căn bản không có hắn dung thân chỗ. Chu Doãn Văn trong lòng dâng lên mất mát mãnh liệt cảm giác, chính mình quả thực muốn làm hòa thượng, thậm chí muốn làm Phật. Ý tưởng hoang đường này tại Chu Doãn Văn trong đầu chợt lóe lên, hắn lại đột nhiên ý thức được, Đại Hùng Bảo Điện là bực nào chỗ. Chính mình tất nhiên đến rồi, lẽ ra trước thăm viếng Tây Phương giáo chủ. Đệ tử. Hắn miệng nói đệ tử, đúng là cảm thấy đương nhiên. Chắp tay trước ngực, càng là hơn cung kính thành kính. Chu Doãn Văn đang muốn hướng phía Đại Hùng Bảo Điện chủ vị phương hướng hạ bái, lại đột nhiên phát hiện, chủ vị phương hướng giống tuyết. Như thế nào như thế? Đại Hùng Bảo Điện chủ vị, cũng là phương Tây thánh nhân chí bảo. Thập nhị phẩm Liên Hoa Đài, trên sân khấu không gây Tây Phương giáo chủ thân ảnh. Trống rỗng, đây mộng cảnh còn muốn không chân thực. Chu Doãn Văn lại đột nhiên nhớ ra, bây giờ tiên giới, không phải là vì Lục Thánh thất lạc vượt ngoại tinh hải, thiên bởi vậy thiết lập lục ngự, phối hợp vận hướng lực lượng, miễn cưỡng bù vào Lục Thánh còn sót lại chống chỗ sao? Tốt hoang đường, tiên giới đã sớm hết rồi thánh nhân, chính mình thế mà mơ mộng hão huyền, hoang tưởng nhìn thấy phương Tây thánh nhân. Chu Doãn Văn thoát ly hoang tưởng, mới phát hiện Phạm Ly chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Phạm Ly, ừm, Phật cũng bị mất, ta tu Phật thì có ích lợi gì? Nói lời này lúc, giọng Chu Doãn Văn thậm chí mang lên một tia giọng nghẹn ngào. Phạm Ly lắc đầu, không đúng. Sao không đúng? Chu Doãn Văn vẻ mặt cầu xin. Trên đời này chẳng lẽ còn có Phật? Phạm Ly cười lấy vô vô bờ vai của hắn. Tu Phật không phải lập một cái tự thần, sau đó vô nao quỷ bái tại nó. Như thế tu hành cùng tín ngưỡng, rơi vào hạ thành, không đáng giá nhắc tới. Tu Phật, tu chính là tự thân. Cho dù thiên hạ không Phật, nhưng một ngày kia ngươi năng lực thành tựu Phật Đà quả vị, còn có thể nói tu Phật vô dụng sao? Phật phổ độ cả đời, chính ngươi thì tại chúng sinh liệt kê. Cho dù chỉ độ hóa chính mình, cũng là một cọc đại từ bẩn, đại công đức. Phạm Ly thực sự quá có khẩu tài. Hắn rõ ràng là đang lừa dối Chu Doãn Văn, lại một bộ thần thánh trang nghiêm bộ dáng. Chỉ tiếc, đồng dạng là thuyết giáo, Phạm Ly sau đầu không hề có lớn quang tướng xuất hiện, càng không khả năng có bộ sinh liên, Phật quang phổ chiếu dị tượng. A Di Đà Phật. Phạm Ly giả vờ giả vịt đọc một tiếng Phật hiệu. Tất cả chúng sinh đều có như lai trí tuệ đức tướng, nhưng bởi vì vọng tưởng chấp nhất, không thể chứng được. Chu Doãn Văn, ngươi nếu có thể phóng vọng tưởng chấp nhất, thế nào biết mình không thể thành Phật? Chu Doãn Văn cũng nghe ngây người. Hắn xác thực đúng Tây Phương giáo tự nhiên thân cận, thì xác thực thích đọc Phật kinh, thậm chí thì thẩm luyện qua mấy loại Tây Phương giáo thủ đoạn. Nhưng mà, thành Phật, đây là Chu Doãn Văn liền tại trong mộng cũng không dám nghĩ sự việc. hoang đường, thật sự vô cùng hoang đường. Chính mình vừa mới độ hóa đạo nột, Phạm Ly lại tới độ hóa chính mình. Chu Doãn Văn một đôi mắt trực câu câu treo lên Phạm Ly, quỷ dị cho rằng Phạm Ly nói rất có lý. Thế nhưng, trực giác lại không ngừng nhắc nhở Chu Doãn Văn, theo Phạm Ly trong miệng nói ra, ngay cả nửa chữ cũng không thể tin tưởng. Cái này không hề xâm nghiêm pháp tướng ra hỏa, càng xem càng giống phạm gian lừa bán hài đồng người người môi giới. Hai vị, Trường Lạc đột nhiên đi vào bên cạnh hai người. Đào Nột quy y y, thật sự là một cọc đại công đức. Bản tướng đại biểu vương triều đại thiện, cảm tạ hai vị nghĩa cử. Bản tướng muốn trong phủ bày xuống yến hội, thâm tạ hai vị, còn xin tuyệt đối không muốn chối từ. Tứ hung mới vừa vận độ hóa một, Phạm Ly còn cần mượn nhờ Trường Lạc thừa tướng thân phận, tiếp tục độ hóa còn lại ba hung. Trường Lạc mời, hắn làm nhưng từ chối thì bất kính. Chỉ là, Chu Doãn Văn còn ngơ ngơ ngắc ngác, một bộ thần bất thủ xá bộ dáng. Mọi người về đến thừa tướng phủ, quả nhiên trong phủ đã bày xong yến hội. Nhưng thấy rõ chén yến tiệc thức ăn, Phạm Ly lại dở khóc dở cười. Rõ ràng hôm qua còn có rượu thịt hầu hạ, nhưng hôm nay Trường Lạc chuyên thiết tiến nói lời cảm tạ, lại toàn bộ là chút ít trái cây rau dưa, ngay cả trong không khí cũng phiêu đãng hương trà, hiển nhiên là lấy trà thay rượu. Tình cảm đây là một bản toàn bộ làm yến. Chương 563, bia đỡ đạn chương 563, bia đỡ đạn hoàng cung đại tấn, Kim Loan điện. Hoàng đế Phạm Ly cùng hoàng hậu Lữ Phúc Bảo, cung văn võ quần thần đều ở đây. Thái phó, mời đi. Phạm Ly đúng Trương Đạo Lăng gật đầu. Đúng, bệ hạ. Trương Đạo Lăng nét mặt nghiêm trọng, quay người đối mặt Tấn Quốc quần thần. Chư vị thần công, bệ hạ cùng Hoài Nam Tiên Quốc giao ước, cả nước phi thăng kỳ hạn ngay tại ngày mai. Thần Trương Đạo Lăng phục chỉ, hôm nay hướng chư vị giới thiệu tiên giới tình hình thực tế, để tránh đại tấn cả nước phi thăng sau đó, chư vị vội vàng thành tiên, luôn cuống tay chân. Hơi chút dừng lại, Trương Đạo Lăng lại liếc nhìn Phạm Ly một cái. Ánh mắt kia tràn đầy nghiêng meo cùng sợ hãi thán phục. Bệ hạ mưu lược sâu xa, là chư vị thần công tranh thủ đầy đủ thời gian. Tin tưởng đợi cho đại tấn cả nước phi thăng lúc, tất cả mọi người năng lực ung dung ứng đối tiên giới chiến trường, cùng với Sơn Hải chư yêu thần. Trên Kim Loan điện của thần, như Lữ Xuân Thu, Vương Ban, Hồ Tông Hiến, Kinh Vô Địch, Ngọc Thần Tử, Hoàng Long Sĩ, năm đại gia tộc trưởng và tinh anh, Lữ Thành 72 nho và bà, chẳng lẽ làm người đời ở giữa tuyệt cường người. Trong đó, đại thừa cảnh cường giả thì có hơn 10 vị, hợp đạo cảnh càng có hàng trăm nhiều. Về phân hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh, nhiều vô số kể. Nhớ năm đó, Phạn Âm Tịnh Thổ danh xưng hàng chục đại thừa quét ngang thiên hạ, bây giờ vương triều đại tấn nhưng lại xa xa thắng chi. Chiến hỏa, nhất là năng lực rèn luyện cường giả. Đại tấn quần thần trải nghiệm thiên hạ nhất thống chi chiến, đã thoát thai hoàn cốt. Nhưng nghe thấy tiên giới, Sơn Hà chư yêu thần, vẫn là thiết quyền căng cứng, thần tình nghiêm túc. Thời gian, bọn hắn xác thực cần thời gian nhất. Nhân gian cường giả, trung quy là phàm nhân. Tiên giới chiến trường đối mặt chưa bao giờ nghe Sơn Hải yêu tộc đại tấn văn võ quần thần xác thực còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng, ngày mai chính là cả nước phi thăng kỳ hạn. Vì sao Trương Đạo Lăng lại nói, vậy hạ là quần thần tranh thủ đầy đủ thời gian? Trương Đạo Lăng dường như không có ý định giải thích, hắn tiếp tục nói chuyện say xưa. Kỳ thực, cái gọi là tiên giới, là thế giới hồng hoang bình chướng. Làm năm bản cổ khai thiên tích địa, tạo ra hồng hoang có yên vui, lại xưng đại thiên thế giới. Chúng ta tộc từ hồng hoang hướng khởi, là bản cổ hậu duệ, mặc dù huyết mạch mỏng manh lại sinh sinh bất tức, tiềm lực vô hạn, tại vạn vật bên trong nổi lên mà chúa tể hồng hoang. Lúc đó có vực ngoại yêu ma xâm lấn, dục diệt chúng ta tộc, đoạt ta thế giới hồng hoang. Thượng cổ nhân tộc tiên hiền mặc dù ra sức chống cự, nhưng mà trải qua vô số năm tháng chiến tranh, thế giới hồng hoang phá toái, vạn không còn một. Các tiên hiền lập tức ý thức được, không thể lại vì thế giới hồng hoang là chiến trường. Như hồng hoang triệt để tan vỡ, nhân tộc cũng không đất lập thân. Là có hồng quân xuất thế, đại năng vô biên, đuổi sát bản cổ, phản phất khai thiên tích địa chi thần thuật, tạo tiên giới ngăn cách nhân gian, vì ta nhân tộc chống cự Sơn Hải yêu thần chi tiên ngoại chiến trường. Trương Đạo Lăng hơi dừng một chút, nhìn văn võ ba quan biểu tình khiếp sợ, chậm rãi mở miệng. Không sai, phàm gian chính là thế giới hồng hoang cuối cùng một khối mảnh vỡ. Về phần tiên giới, là mượn cớ hồng hoang tên, là một ngụy thế giới mà thôi. Bách quan trầm mặc. Dù cho là trong quần thần bác học nhất Lữ Xuân Thu, Vương Ban, cũng chưa từng nghe qua như thế kinh thế hai tục sau khi. Cuối cùng, Nam đại gia một trong Lư Thực nhịn không được hỏi, như thế nào? Sơn Hải yêu thần. Trương Đạo Lăng không có trực tiếp trả lời. Hắn bị linh khí tụ hình, tiện tay liền ngưng tụ ra bốn cái yêu thú. Dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, hắn âm như hải nhi, tên là Thao Thiết. Giống như hổ, có cánh bay được, liền diệt tan thịt người, biết nhân ngôn ngữ, tên là Cùng Kỳ. Mặt người, hổ đủ, heo nha, đôi dài một trượng tám thước, tên là Đạo Nột. Dáng như quyển, dường như bi mà không chảo, có mắt mà không thấy, có hai thai mà không nghe thấy, có bụng không ngũ tạng, hành tẩu mà đủ không ra, tên là Hỗn Độn. Nghe Trương Đạo Lăng giới thiệu, đại tấn quần thần nghị luận ở Mỹ có người lên tiếng kinh hô. Đây không phải tứ hung sao? Đường Quốc Trúc Lý Dục từng vì thủy mặc chi đạo, vẽ tứ hung cho chiến lược. Thiên hạ đã định, rất nhiều năm đó bí ẩn đem ra công khai. Theo tiên giới trở về Lý Dục cùng Thạch Kính Đường, thủ đoạn của bọn hắn thần thông cũng bị đại tấn bách quan biết. Trương Đạo Lăng gật đầu. Không sai, Lý Dục là tiên giới một nước chủ, thiện thủy mặc chi đạo. Hắn cùng Thạch Kính Đường tại tiên giới thì lập xuống không ít chiến công, nhưng bởi vì một hồi đại bại, Lý, Thạch sở thuộc võ chu tiên quốc tan vỡ, hai bọn họ thì quốc lực tổn hao nhiều, theo xin thiên số ân chuẩn trở về nhân gian tĩnh dưỡng. Thiên số luận công hành thưởng, chuẩn Lý Dục, Thạch Kính Đường hạ giới. Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết tứ hùng, chính là Lý Dục tại tiên giới chiến trường đối kháng yêu thần. Vì tứ hùng cường đại, Lý Dục vì thủy mặc diễn chi, cũng là không tầm thường thủ đoạn. Nghe Trương Đạo Lăng nói như vậy, đã có người không đồng ý Lý Dục bị gia tĩnh đế đánh bại dễ dàng. nước của hắn mực tứ hung uy lực thì có hạn. Nhìn tới, chân chính tứ hung thì mạnh không đến đến nơi đâu. Rốt cuộc chúng nó đã từng cùng Lý Dục tác chiến, chỉ sợ tám lạng nửa cân a. Người nói chuyện là năm đại gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Diệt Minh đánh một trận, năm đại gia tinh anh công trước hãm đại Minh vô số thành trì, lại bức Hàn Ngụy, Ngô Hai Quốc, chiến công hiển hách, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Trương Đạo Lăng nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại lắc đầu thở dài. Cũng không phải, tứ hung thú chính là phá hủy võ chu, nam đường, hậu tấn thủ phạm. Võ chu tiên quốc nữ tiên vương Vũ Chiếu, cùng với Lý Dục, Thạch Kính Đường, cùng tứ hung tại tiên giới ác chiến nhiều năm, cuối cùng là không địch lại bại trận, cứ thế nước mất nhà tan. Năm đại gia người trẻ tuổi hay là không phục. Tiên vương sợ lạt thì có phân chia mạnh yếu a. Võ Chiếu đã là nữ tiên vương, chỉ sợ chiến lược có hạn. Trương Đạo Lăng nghe hắn tiếp tục tranh cãi, lại cũng không đồng ý. Hôm nay, hắn cũng chỉ hướng quần thần giới thiệu tiên giới tình hình thực tế, sớm đoán được sẽ có người chất vấn. Nói thoải mái, là Phạm Ly cho Tấn Quốc triều đường quyết định quy củ. Trên Kim Loan Điện tất cả chính luận, chỉ cần không phải ngỗ nghịch tạo phản, bất kỳ nghi ngờ nào dù là lên cao đến tiên tử, thì tuyệt đối không hỏi tội. Người sai lầm rồi. Trương Đạo Lăng lắc đầu. Tiên giới có 6 vị thiên tử, là thiên số sở định, lại xương lục ngự. Lục ngự phía dưới, lại có tiên vương, quốc chủ. Vì tiên tử cũng có thể chiến tử, tiên vương thì là thiên tử dự bị, lúc nào cũng có thể bổ vào lục ngự. Tiên vương Võ Chiếu là công nhận cường đại tiên vương một trong, cũng là có tiềm lực nhất kế thừa thiên tử dự bị một trong. Võ Chu tiên quốc cường thịnh lúc, có trên trăm chư hầu quốc phụ thuộc, hắn thực lực không kém Hoài Nam tiên quốc. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Rốt cuộc, đại tấn cả nước phi thăng sau đó, cũng chỉ là Hoài Nam tiên quốc dưới trướng chỉ là một chư hầu quốc. Thế nhưng, năm đại gia người trẻ tuổi vẫn có chút ít không phục. Thái phó đại nhân, ngươi mới vừa nói Võ Chu tiên quốc có trên trăm chư hầu quốc, nhưng về đến nhân gian chỉ có Lý Dục cùng Thạch Kính Đường, giải thích thế nào? Trương Đạo Lăng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt kia giống như chính là đáp án. Đúng vậy a, giải thích thế nào? Chưa có trở lại nhân gian đương nhiên là mất mạng quay về. Chỉ mấy hơi thở, người trẻ tuổi thì ý thức được chính mình ngây thơ. Mồ hôi lạnh thì trong nháy mắt thẩm thấu hắn vào áo. Chư vị thần công. Trương Đạo Lăng nhìn quanh tả hữu, lại mở miệng. Hoài Nam tiên quốc sở dĩ bị thiên số đặc cách, phái mộ binh thiên sứ hạ giới chiêu mộ đại tấn, vì Hoài Nam Vương Lưu An muốn tiếp nhận Võ Chiếu, phụ trách tiên giới Tây Hoang chiến trường, thảo phạt tứ hung. Nói cách khác, Hoài Nam Vương muốn cho bệ hạ cùng chư vị, là Hoài Nam tiên quốc ném đá dò đường, đảm nhiệm bia đỡ đạn. Chương 564, mời tấn đế thăng thiên. Chương 564, mời tấn đế thăng thiên ném đá dò đường. Bia đỡ đạn. Vừa mới quét ngang thiên hạ, tiêu ngạo đại tấn văn võ đại thần, há có thể bị này quất đủ. Bệ hạ, chúng ta há có thể bị Hoài Nam tiên vương tính toán. Bệ hạ, vi thần cũng không e sợ chiến, nhưng chỉ nguyện ý vì bệ hạ quên mình phục vụ tận trung, lại không muốn cho đồ bỏ Hoài Nam tiên vương làm đầy tớ. Vi thần cả gan, mời bệ hạ tạm hoãn cả nước phi thăng. Hoài Nam vương có tài đức gì, như thế thúc đẩy ta đại tấn? Trên Kim Loan điện, la hét ầm ĩ thành một mảnh. Bách quan vẫn nộ tâm trạng, sớm tại Phạm Ly trong dự liệu. Loại trạng thái này rất tốt. Hắn tin tưởng, phần lớn người đều là chân tình chảy vào, mà không phải ra vẻ hào phóng phẫn nộ, sợ địch e sợ chiến. Hoài Nam vương tính toán, ngay cả Phạm Ly ban đầu nghe cũng hận đến hàm răng ngứa, huống chi Bách quan. Chúng ai khanh. Cuối cùng, Phạm Ly nói chuyện. Hắn mới mở miệng, Kim Loan điện nhanh chóng yên tĩnh, Bách quan liền hô hấp đều cẩn thận. Cả nước phi thăng là thiên mệnh, không thể kháng cự. Thượng cổ tiên hiền mở tiên giới chiến trường, phù hộ ta phàm gian nhân tộc, lẽ nào là để cho chúng ta trốn ở chỗ này làm hèn nhát? Chân không phải đế tân, chân cũng không phải gia tĩnh. Phàm gian nhân tộc bị tiên giới che chở, há có thể không tri ân báo đáp? Huống chi tiên giới nếu không có nguồn mộ lính bổ sung, một sáng chiến bại, tổ chim bị phá chứng có an toàn. Phàm gian sao có thể năng lực bảo toàn? Phạm Ly nói xong, liền trông thấy bách quan trong có người thần sắc kiên nghị, có người hổ thẹn cúi đầu. Chư vị ái khanh, không cần như thế. Phạm Ly hơi cười một chút. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, bách quan căn bản không rõ ý tưởng chân thật của hắn. Thời gian là chấm đối với các ngươi hứa hẹn, đại tấn cả nước phi thăng bắt buộc phải làm, nhưng không phải cho Hoài Nam tiên quốc làm bia đỡ đạn. Chấm cùng chư ái khanh từ ngày hôm nay chuẩn bị chiến đấu tiên giới, đợi cho cả nước chuẩn bị chiến đấu đầy đủ mới là đại tấn phi thăng thời điểm. Phạm Ly nói xong, bách quan sôi nổi lộ ra vẻ mờ mịt. Vậy hạ nghĩa là gì? Ngày mai không phải liền là phi thăng kỳ hạn sao? Hoài Nam vương tại tiên giới nhìn chằm chằm, lẽ nào bệ hạ dự định tiếp tục chỉ hoãn phi thăng kỳ hạn? Điều đó không có khả năng. Thiên số đặc cách Hoài Nam vương mộ binh, nếu không tuân theo, chỉ sợ có tiên nhân hạ giới thảo phạt đại tấn. Chuyển chỉ. Phạm Ly cũng không nhiều làm giải thích, thẳng vào chủ đề. Từ hôm nay, đại tấn phổ biến nghĩa vụ tu luyện chế độ, sửa lữ thành là đại tấn quốc cơ học phủ, thiết đấu học, tiểu học, trung học, cao đẳng viện, tứ cấp tu hành học phủ. Học phủ mở bách khoa, bất luận cao thấp quý tiện, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tất cả giáo dục, tu luyện kinh phí tài nguyên do quốc khố cho quyền. Phạm đại tấn con dân 4 tuổi đến 18 tuổi, cưỡng chế phân cấp, nhập học phủ tu hành. Lại mở nghĩa vụ binh chế. 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, đều tổng quân nhập ngũ. Mở đại tấn quốc phòng đại học quân sự, thái úy Hồ Tông Hiến kiêm nhiệm hiệu trưởng. Lại lần nữa chỉnh hợp luyện binh chi pháp, tức vô đương phi quân, quan linh thiết kỵ, vệ thú quân, long lân quân và học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Thành lập đại tấn quốc phòng quân hạ thiết tác chiến, trận pháp, cơ quan, gián điệp tình báo, chữa bệnh trợ giúp các binh chủng. Phạm Ly thao thao bất tuyệt, tiếp xuống mấy canh giờ, trên Kim Loan điện lại chỉ có một mình hắn âm thanh. Hồi lâu, mới rốt cục kết thúc. Phạm Ly đợi một lát, cho Bách Quan một chút thời gian tiêu hóa này khổng lồ thông tin. Và quần thần trên mặt chấn kinh chi sắc hơi lui, Phạm Ly mới cuối cùng tổng kết. Chư vị nhớ kỹ, từ ngày hôm nay, phàm gian toàn thể chuẩn bị chiến đấu tiên giới. Mỗi người đều muốn hành động, vì nhân tộc cường thịnh tận một phần lực. Vương Triều Đại Tấn, không nuôi người rảnh rỗi. Thứ nhất, phi thăng ngày. Phạm Ly người mặc long bào, đầu đội quan miện, tại bên trên tế đàn đốt hương kính thiên. Phía sau hắn đứng rất nhiều người, có Thanh Cầu, Hạng Linh, Trương Đạo Lăng, Hàn Nguyệt, Trương Cư Chính các loại. Còn có một con to mọc mượt mà bạch mao thần thú, yên tĩnh ngồi xổm ở Hạng Linh bên cạnh. Muốn đi? Phạm Ly cười lấy hướng mọi người nói, ta đã có thể cảm nhận được tiên giới tồn tại, quả nhiên là thiên mệnh không thể trái. Trương Đạo Lăng muốn nói lại thôi, đầy mắt nghiêm meo. Hàn Nguyệt nói khẽ, ta sẽ bồi tiếp ngươi, kiếm của ta rất mạnh mẽ. Đúng vậy, rất mạnh mẽ. Phạm Ly gật đầu, đưa tay mơn trớn Hàn Nguyệt tóc bạc trắng. Cho dù không suy xét chiến lực, hắn thì nhất định phải mang Hàn Nguyệt phi thăng. Với lại, tại tiên giới, Hàn Nguyệt có thể đem Chu Tiên Tứ kiếm tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Trong truyền thuyết kia không phải bốn thánh không thể phá cấp độ. Phạm Ly, Hạng Linh hốc mắt từng đỏ, cũng tới đến Phạm Ly bên cạnh. Thật có lỗi. Nam nhân vừa nói ra hai chữ, liền bị Hạng Linh dùng môi của mình phong bế môi hắn. Hôn, rất dài. Hạng Linh hồi lâu mới lưu luyến không rời tách ra. Ghét. Tại sao muốn nói thật có lỗi? Lẽ nào ta không phải là của ngươi thế tử? Phạm Ly đột nhiên mỉm cười. Đúng. Vợ chồng đồng tâm. Mặc dù trong ngực đã có hai nữ nhân nhưng Phạm Ly vẫn xông Thanh Khâu vây tay. Không chen, thật sự. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Thanh Khâu thuận theo tiến vào trong ngực hắn, lại hỏi, chúng ta sẽ tách ra, đúng không? Nếu như ta đoán trước không sai, biết. Phạm Ly nói khẽ, nhưng sẽ không tách ra quá lâu, chờ ta có bảo hộ các ngươi lực lượng, tự nhiên còn có thể đoàn tụ. Ken. Một tiếng thúc giục tiếng trên vang, đúng là từ trên trời chuyển đến. Ken. 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 Lại là ba tiếng trên vang, thúc giục càng phát ra vội vàng. Phạm Ly ngửa đầu nhìn xem thiên, rõ ràng có một đạo to lớn tiên môn chậm rãi hiện hiện. Hắn hiểu rõ, canh giờ đã đến, tiên giới vị kia không cho phép hắn lại kéo dài. Ha ha. Hoài Nam tiên vương sao? Phạm Ly tự lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới tế đàn, văn võ bá quan giống như tượng đất đứng, mặc dù ra vẻ trầm ổn, ngay cả trên mặt vẫn có vẻ sợ hãi. Thì thực sự là làm khó những người này. Canh giờ đã đến. Trên bầu trời, cuối cùng xuất hiện thanh âm của người. Lại hoặc là, phải nói là thần tiên âm thanh. Thiên ân chúc phúc. Hoài Nam tiên quốc chiêu mộ hạ giới thiên tử, nhanh chóng phi thăng, vinh quang tiên ban, là Hoài Nam tiên quốc phi thuộc. Tấn đế không được chần chờ. Nhanh chóng phi thăng, cả nước đều đến. Mời tấn đế thăng thiên. Thiên môn triệt để mở ra. Càng có một đạo tiên quang rơi xuống, đem trọn tòa hoàng cung bao phủ. Phạm Ly, Bách Quan đều ở trong đó. Giờ khắc này rốt cuộc đã đến. Phạm Ly cười lấy, lại đem trong ngực tam nữ ôm càng chặt hơn. Vượt qua tiên môn, chính là tiên giới. Mất trọng lượng cảm giác, không phải bằng linh lực tu vi phi hành, mà là bị kéo túm vào tiên môn. Vô số tóc người ra hoảng sợ hốt hoảng tiếng gào. Giống như đây không phải tiên ân chúc phúc, mà là một hồi thiên tai. Phạm Ly cũng là chớp mắt liền vượt qua tiên môn, bước vào tiên giới. Tấn quốc chủ, người rốt cuộc đã đến. Một cao cao tại thượng âm thanh, cùng với vô số cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chăm chú. Phạm Ly chân đạp một mảnh vô biên tường vân bên trên, chính cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Thân thể tiên nhân, quả nhiên là đặc biệt nhẹ nhàng dễ chịu. Bên cạnh hắn vừa mới đến tiên giới Trương Cư Chính, chỉ thời gian mấy mắt, dâu bạc trắng tóc trắng trong nháy mắt biến thành đen, trên mặt lỏng khô quắt làn da thì lại lần nữa tỏa sáng thanh xuân sức sống. Tấn quốc chủ, quả nhân đang nói chuyện với ngươi. Cao cao tại thượng âm thanh vang lên lần nữa, lại lộ ra không nhịn được nộ khí. Phạm Ly ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đầy trời hào quang, sương mù cuốn lượn quanh. Mông lung hào quang phía sau, có uy nghiêm thân ảnh ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, hai bên càng có vô số thân ảnh đứng vững. Tấn quốc chủ, từ giờ trở đi, ngươi chẳng qua là chỉ là chư hầu quốc chủ. Nhanh chóng xuất lĩnh ngươi văn võ còn lại, tham viếng ta Hoài Nam Tiên Vương. Phạm Ly cười. Quả nhiên, vừa mới phi thăng tiên giới, Hoài Nam Tiên Quốc thì không kịp chờ đợi kỵ đến trên đầu mình. Đây là nhắc nhở chính mình tôn ti có khác sao? Tốt. Vương triều đại sở cả nước phi thăng. Tấn Vương Phạm Ly mang theo thê tử Sở Đế Hạng Đình và văn võ ba quan đại sở gặp qua Hoài Nam Tiên Vương tôn giá. Chương 565, nhị thúc tổ 1. Chương 565, nhị thúc tổ 1. Làm Phạm Ly nói ra Vương triều đại sở bốn chữ lúc, ngồi cao đám mây chúng tiên thì rối tung lên. Vương triều đại sở? Không đúng. Vì sao không phải Đại Tấn? Rốt cục có chuyện gì vậy? Trương Đạo Lăng không phải nói Vương triều Đại Tấn nhất thống thiên hạ sao? Chết tiệt! Bản tiên bấm ngón tay tính toán, phàm gian tây nam một góc quả nhiên có lớn sở vương hướng tồn tại, nhưng nó quốc lực kém xa Đại Tấn, sao phối thay ta Hoài Nam Tiên Quốc chinh chiến tứ hung? Lại cả nước phi thăng một lần, nhanh chóng lệnh Vương triều Đại Tấn thăng thiên. Không thể nào! Thiên số ban thưởng ta Hoài Nam Tiên Quốc mộ binh cơ hội chỉ có một lần. Chết tiệt! Như thế nào xuất hiện như thế lại lạc? Chúng tiên tiếng nghị luận như thiên lôi cuồn cuộn. Phạm Ly ngửa đầu nhìn những tia ẩn vào tầng tầng dáng mây phía sau thân ảnh, khoe miệng cuối cùng câu lên một tia cười lạnh. Trương nói. Lang đột nhiên, quần tiên thân ảnh bên trong, nhất là cao cao tại thượng vị kia, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Quả nhân cần một lời giải thích. Một đạo tiên quang rơi xuống, như đèn chiếu bao phủ Trương Đạo Lăng toàn thân. Phạm Ly quay đầu, liền trông thấy Trương Đạo Lăng cơ thể không ngừng run rẩy, đại tấn thái phó quan bảo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Dường như đạo này tiên quang có nào đó Phạm Ly không thể nào hiểu được lực lượng đang giày vò lấy Trương Đạo Lăng. Thế nhưng Trương Đạo Lăng ánh mắt lại đặc biệt kiên nghị, chưa từng chút nào dao động. Hắn không nói một lời, ngược lại ưỡn ngực, đứng yên sau lưng Phạm Ly. Ý tứ này lại quá là rõ ràng. Thứ nay về sau, ta Trương Đạo Lăng chỉ là đại tấn chi thần. Quả nhân đã hiểu. Hoài Nam Tiên Vương lên tiếng lần nữa, giọng nói lạnh lùng, không xen lẫn nửa phần tình cảm. Trương Đạo Lăng, từ ngày hôm nay, quả nhân vĩnh cửu tước đoạt ngươi Hoài Nam Tiên tịch. Tiên quang rút đi. Trương Đạo Lăng cũng giống như bị rút sạch linh khí, bước chân lảo đảo dường như muốn té ngã. Phạm Ly kịp thời đưa hắn đỡ lấy. Tạ bệ hạ. Trương Đạo Lăng cảm kích nói. Phạm Ly lắc đầu, thái phó, không cần phải nói tạ, là châm thua thiệt ngươi mới đúng. Vĩnh cửu tước đoạt Hoài Nam Tiên tịch. Phạm Ly còn không biết điều này có ý vị gì, nhưng nhìn xem Trương Đạo Lăng bộ dáng chật vật, không còn nghi ngờ gì nữa thứ bị thiệt hại cực lớn. Châm hứa hẹn, thái phó hôm nay mất đi, châm nhất định gấp bội đền bù cho ngươi. Trương Đạo Lăng gật đầu, trên mặt vẫn lưu lại vẻ thống khổ, lại bởi vì kích động mà đỏ lên. Thần tin tưởng bệ hạ, tin tưởng đại tấn. Chỉ là quân thần hai đang nói chuyện, trên bầu trời thì có tiếng cười lạnh truyền đến. Hừ hừ, tấn quốc chủ chỉ sợ còn không biết tiên tịch ý vị như thế nào. Phạm Ly ngửa đầu nhìn về phía Hoài Nam Tiên Vương, hắn đã thấy rõ Tiên Vương mặt, nguyên lai là một vị khí độ ung dung, dung mạo bất phàm trưởng giả bộ dáng, vừa có thông thế đại nho khí chất, lại gồm cả thiên gia huyết mạch tôn quý. Chấm xác thực không biết. Phạm Ly trầm giọng nói, đầu tiên, tiên giới chỉ có thiên tử có tư cách tự xưng là chấm. Giọng Hoài Nam Vương lộ ra một tia không vui, nhưng không có sát khí. Phạm Ly hiểu rõ, chính mình là hắn tính toán đầy tớ, là thảo phạt tứ hung đá dò đường. Do đó, Hoài Nam Tiên Vương tuyệt sẽ không đối với mình sinh ra sát ý, mặc dù Tiên Vương các loại tính toán nhu đồ, cũng là đem Phạm Ly thậm chí tất cả đại tấn hướng ngo cụt trên mức. Tiếp theo, tiên giới thiên triều, tiên quốc cùng chư hầu quốc cũng có tư cách ban phát tiên tịch. Tiên tịch diệu dụng. Ha ha ha, ngươi nếu có tư cách kiến thức Sơn Hải Kinh mới có thể biết được. Nói hồi lâu, thế mà còn muốn thừa nước đục thả câu. Phạm Ly trong lòng có chút xem thường. Đơn thuần khí độ cái này biên, Hoài Nam Tiên Vương chỉ sợ ngay cả Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cũng kém xa tích áp. Mặc dù hắn ở đây tiên giới thành tựu hơn xa ba vị này. Phạm Ly, quả nhân thừa thiên mệnh, chiêu ngươi lên trời chấp nhận. Bất luận là Tấn Quốc hay là Sở Quốc, đã ngươi đến rồi, đều muốn đưa về Hoài Nam Tiên Quốc dưới trướng, làm quả nhân phiên thuộc tri quốc. Nương theo lấy Hoài Nam Vương mang theo thanh âm tức giận, từng bậc lấp lóe cầu vồng bảy sắc cầu thang hiện lên ở Phạm Ly mọi người dưới chân. Hạ bang phiên thuộc, tham viếng trên bang đại quốc. Đây là tiên giới quy củ. Hiện tại, Phạm Ly, dẫn ngươi người quỳ được này 1000 cấp thiên thê đi. Thiên thê trường ngàn cấp, lại phải quỳ được. Tiên giới lại có loại quy củ này. Hạ Ninh, Thanh Câu, Hàn Nguyệt thậm chí Trương Cư chính đám người sôi nổi hướng Trương Đạo Lăng gửi đi hỏi ánh mắt. Hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại đắng chát gật đầu. Tiên giới chư quốc đánh lâu gian khổ. Trước kia xác thực có quy củ như vậy, sau khi phi thăng bối nên quỳ tính tiên giới tiền bối. Ta thì không ngờ rằng Hoài Nam Tiên Vương sẽ như thế giải đọc đầu quy củ này. Đã hiểu. Quy củ là chết, người lại là sống. Quy củ giải thích quyền tại cường giả. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, muốn làm sao giải thích thì giải thích thế nào. Quy được. Hoài Nam chúng tiên bên trong có không nhịn được, đột nhiên gầm thét, tiếng như tiếng sấm liên tục, lại tốt dường như mang như điên cuồng va chạm Phạm Ly đám người mà nghĩ. A, đau quá. Vì sao lại như thế đau nhức? Hạng Ninh thống khổ che lỗ tai, không chút nào không thể giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Phạm Ly, Thanh Câu, Hàn Nguyệt, Trương Cư Chính, Trương Đạo Lăng đều mặt lộ vẻ thống khổ, chỉ vì tu vi thâm hậu, còn có thể miễn cưỡng kiềm chế. Về phần cùng phi thăng tiên giới Sở Quốc văn võ của thần, có không chịu nổi đã ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, hay là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiên nhân giận dữ, quả nhiên không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Vậy hạ, hắn gọi Lôi Bị, là Hoài Nam Vương kiếm thứ nhất tiên. Lôi Bị cùng Tô Bay, Lý Còn, Trái Ngô, Điền Do, Ngũ Bị, Hà Bị, Tấn Xương bảy người tịnh xương Hoài Nam bắt công có thể so với tiên giới quốc chủ thực lực. Trương Đạo Lăng đội vàng giải thích, đáng tiếc lại không cái gì dùng. Quỳ được. Nương theo lấy Lôi Bị lần thứ hai gầm thét, càng có một đạo bén nhọn rút kiếm tiếng vang triệt thiên địa. Không tốt. Trương Đạo Lăng kinh hãi. Vậy hạ cẩn thận, Lôi Bị xuất kiếm. Chỉ là Trương Đạo Lăng vừa dứt lời, đã nhìn thấy Phạm Ly bên cạnh Hàn Nguyệt bước ra một bước. Chương 565, nhị thúc tổ 2, chương 565, nhị thúc tổ 2, Hàn Nguyệt mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu. Rõ ràng là một mảnh mênh mông biển mây, ngẫu nhiên có tiên nhân như ẩn như hiện, Hàn Nguyệt lại tinh chuẩn khóa chặt Lôi Bị phương hướng. Phu quân, tất nhiên đối phương chỉ dùng kiếm liền để ta. Hàn Nguyệt lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác theo một phương hướng khác, lại có một đạo cường đại kiếm ý ngang qua mà đến. Đạo thứ hai kiếm ý lại là hướng về phía Lôi Bị đi. Hoài Nam Vương Lưu An, thủ hạ của ngươi vẫn đúng là đủ cản rỡ. Kho lang lang, kim thạch va chạm âm thanh. Dù chưa trông thấy hai kiếm va chạm, nhưng trên bầu trời rõ ràng có một áng mây màu bị chặt đứt, có vẻ cực không chân thực. A, chỉ nghe Lôi Bị kêu thảm một tiếng. Hạng Trang, tại sao là ngươi? Cuồng phong gào thét. Một áo gấm nam tử, hai tay bảo vệ môi trường trước ngực, bên hông linh kiện căn bản không có thật sự ra khỏi vỏ, chỉ cười lạnh nhìn về phía Lôi Bị. Lôi Bị, ngươi há lại thiên triều dòng họ đối thủ? Lùi ra đi. Hoài Nam Tiên Vương cho đến hai người giao thủ, phân ra thắng bại sau đó mới mở miệng làm hòa sự lão. Giáng mây tàn đi. Tiên Vương dẫn văn võ quần thần đứng ở ngàn bậc cầu thang chi đỉnh, cùng Hạng Trang đối mặt. Hạng Trang, quả nhân hiểu rõ ngươi là Bá Vương Đường đệ, đại sở thiên triều kiếm thứ nhất tiên. Nhưng Tấn Quốc chủ bị thiên mệnh phi thăng, quy về quả nhân dưới trướng. Quả nhân nấu ăn buồn quốc sự vật, lẽ nào đại sở thiên triều cũng muốn nhúng tay? Nói xong, Tiên Vương liền lạnh lùng chằm chằm vào Hạng Trang. Ha ha, thiên mệnh không thể trái. Đại Sở đường đường tiên triều thượng quốc, ta chủ lại là cao quý tiên giới lục ngự một trong, há có thể không biết tiên mệnh. Nghe Hạng Trang nói như vậy, Hoài Nam Tiên Vương sắc mặt hơi chỉ hoãn. Nhưng mà, Tiên Vương sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà cái gì? Hạng Trang lại là một hồi ha ha cười khẽ. Nhưng mà, bản tiên nếu là không có nhận lầm, cùng Phạm Ly đồng hành phi thăng tựa như là Phạm Gian Sở Quốc. Phạm Gian Sở Quốc chính là ta Đại Sở tiên triều huyết mạch truyền thừa. Lưu An, ngươi cùng Bá Vương các người, chán sống. Hoài Nam Tiên Vương biến sắc lại biến. Tiên giới chư quốc không thể lẫn nhau chính phạt, trừ phi có đầy đủ lý do. Cấp đoạn, lăng nhục Đại Sở Thiên Triều tại Phạm Gian huyết mạch hậu tự, bực này cùng với Lưu An tại hướng Đại Sở Thiên Triều tuyên chiến, cùng Hạng Vũ tuyên chiến. Ngươi rốt cục nghĩa là gì? Tiên Vương mặt âm trầm chất vấn, quả nhân tuyệt không mạo phạm Sở Thiên tự ý nghĩ, Hạng Trang ngươi rốt cục tới làm gì, đem lời làm rõ đi. Ha ha, hiểu chuyện. Thứ thời, chẳng trách Lưu Bang. A không, Hán Tiên tử dòng họ đông đảo, hết lần này tới lần khác ngươi năng lực thành tựu Tiên Vương. Hạng Trang liên tục gật đầu, nhưng nói ra căn bản mảy may không nể mặt Lưu An. Sắc thực không nể mặt mũi. Thiên triều cùng tiên quốc trong lúc đó, vốn là có nhìn khó mà vượt qua to lớn danh sâu. Tiên Vương Lưu An, lại coi là cái gì? Ta muốn nàng. Hạng Trang đột nhiên một chỉ Hàng Linh. Phụ Đại Sở Thiên tử thánh chỉ, Triệu Phi thăng chi Sở Quốc quân thần, nhập vào Đại Sở Thiên triều. Đương nhiệm Phạm Gian Sở Đế Hàng Linh, nhanh chóng hồi triều nhận tổ quy tông. Hoài Nam Tiên Vương không còn nghi ngờ gì nữa, đã đoán được Hạng Trang ý đồ đến. Hắn là đến cướp người. Phạm Ly phi thăng, lại không mang lên Tân Quốc. Cho dù tuân theo thiên quy, Hoài Nam Tiên Quốc cùng Phạm Ly là phiên thuộc quan hệ, nhưng cũng không quản được Hạng Linh cùng Đại Sở quần thần trên đầu. Hạng Trang nói do ý đồ đến, bay tới bay đến Hạng Linh trước mặt. Sở Đế Hạng Linh. Hạng Trang cười híp mắt hỏi. Là. Hạng Linh có chút khẩn trương, một tay ôm Đoàn Đoàn, một tay ôm Phạm Ly, mới hơi cảm giác an tâm. Ngoan. Ngươi có thể gọi ta. Ừm. Thì gọi nhị thúc tổ đi. Hạng Trang nụ cười ôn hòa, giọng nói càng lộ ra thân thiết. Phạm Ly đem tất cả nhìn ở trong mắt, cuối cùng yên tâm. Hắn cho Hạng Linh xử cái màu sắc, hắn hiểu ý, ngoan ngoãn kêu lên, nhị thúc tổ, xin chào. Ngao. Đoàn Đoàn thì đi theo kêu một cú họng. Hạng Trang cười ha ha, lại lập tức nhìn về phía Phạm Ly. Tiểu tử ngươi. Ừ, không tệ, không tệ, đủ láo cá. Đáng tiếc ngươi như thế tặng, tượng Lưu Bang, Bá Vương không thích ngươi dạng này. Phạm Ly lúng túng được thẳng cáo chót núi. Láo cá sao? Năng lực tại Phạm Gian liền bắt đầu tính toán Hoài Nam Tiên Quốc, trừ ra láo cá, chính mình thì vô cùng dũng cảm có được hay không? A, đây là đồ bỏ đồ chơi. Hạng Trang lại hình như vừa mới trông thấy Hoài Nam Tiên Quốc 1000 cấp thiên thê. Hắn vô cùng tùy tiện đạt một cước. Rào rào. Thiên thê như lưu ly vỡ vụn, lại một hơi tan vỡ 1/3, cũng là 333 cấp thiên thê. Hạng Trang, ngươi nghĩa là gì? Hoài Nam Tiên Vương cả giận nói, ngươi cũng vậy người có thân phận, đừng nói mới vừa rồi là không cẩn thận. Hắn cái này hống, Hạng Trang làm cho nụ cười thu liễm. Đúng. Lao tử là cố ý. Hạng Trang lạnh lùng nhìn Hoài Nam Tiên Vương. Phạm Ly cùng Hạng Linh quan hệ thế nào? Hắn coi như là ta Đại Sở Thiên Triều quan hệ thông gia. Tiêu xung này, vì được thiên thê chi lễ, cho hắn giảm một chút không được sao? Hạng Trang nói xong, lại đưa lưng về phía Hoài Nam Tiên Vương, hướng về phía Phạm Ly cùng Hạng Linh một hồi nháy mắt ra hiệu. Biểu tình kia rõ ràng đang nói, thật có lỗi à, nhị thúc tổ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Thổi điều hòa không khí thổi bị cảm, thì kìm nén 3000 chữ, thời hiếm thấy lượng. A chương 566, nhận thân chương 566, nhận thân đánh gãy. Hoài Nam Tiên Vương rít qua kẽ răng hai chữ. Hắn muốn phát tác. Chỉ dựa vào Hạng Trang một người, làm nhưng không thể nào là tất cả Hoài Nam Tiên Quốc đối thủ. Thế nhưng, Hạng Trang sau lưng Đại Sở Tiên Triều, nhất là Sở Tiên Tử Hạng Vũ, đó là tuyệt đối không thể đắc tội. Tốt. Quả nhân cho Sở Tiên Tử một bộ mặt, miễn đi 1/3 thiên thê số lượng. Nhưng còn thừa 667 cấp thiên thê, Phạm Ly nhất định phải đốn gối quỳ được. Hạng Trang không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, Hoài Nam Tiên Quốc lưng tựa Đại Hán Tiên Triều. Đại Sở Tiên Triều mặt mũi, Lưu An sắc thực coi như là cho đủ. Lại hùng hổ dọa người, Hạng Trang thì có mạo phạm Đại Hán Tiên Triều hiểm nghi. Phạm Ly, vậy phải làm sao bây giờ đấy? Hạng Linh mặt mũi tràn đầy căng thẳng. Nàng hiểu rõ Phạm Ly phi thăng có bị bức hiếp hiểm nghi, nhưng cũng không ngờ tới tiên giới sẽ như vậy hung hiểm. Cái đó Hoài Nam Tiên Vương rốt cuộc là ai? Ép buộc phu quân của mình vì được thiên thê, thế mà còn là tiên giới quy củ. Không cần lo lắng. Đầu tiên, ngươi cùng Đại Sở quần thần đô an toàn bộ. Phạm Ly nhỏ giọng an ủi Hạng Linh. Nói thật, hắn hiểu rõ Hoài Nam Tiên Quốc đối với mình không có ý tốt. Đi tiền tuyến làm bia lỡ đạn, làm tứ hung đá thử vàng, cũng tại Phạm Ly dự kiến trong. Nhưng vì được thiên thê, Hoài Nam Tiên Vương khí lượng nhỏ hẹp như vậy, thật sự là Phạm Ly không ngờ rằng. Thật muốn quỷ được không? Nhìn trước mắt còn lại hơn 600 thiên thê, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Đại Sở Thiên Triều phái người tới trước tiếp ứng, là Phạm Ly đã sớm tính toán kỹ. Tiếp đó, nên còn có một vị lập tức tới ngay. Chỉ là, Hạng Trang chỉ miễn đi 1/3 thiên thê, như người kia cũng chỉ miễn đi 1/3, chính mình vẫn phải quỷ được hơn 300 cấp thiên thê, phải làm sao mới ở đây? Phạm Ly, chớ có làm hư tiên giới quy củ, nhanh chóng quỷ được. Hoài Nam Tiên Vương lên tiếng lần nữa, ngạo mạn thúc giục, cũng lộ ra chút ít cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Quỷ được, quỷ được, quỷ được. Hoài Nam Quốc của tiền thì cùng kêu lên hô to thúc giục. Đến rồi. Đột nhiên, thanh câu tại Phạm Ly bên thai khẽ hé môi son. Ta ngửi thấy mùi của hắn. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một bạch bảo lao tiên hạ xuống đám mây, rơi vào thanh câu trước mặt. A Cửu, lão phu nói lời giữ lời, không để cho ngươi đợi lâu a. Người nói chuyện đưa lưng về phía Hoài Nam Quốc của tiền, ngay cả tiên vương đều không có để vào mắt. Thanh Câu sau lưng đôi cáo vui thích bãi động, trên mặt thì hiện hiện nụ cười. Người đến người nào? Danh xưng Hoài Nam bắt công lôi bị đám người cùng kêu lên chất vấn. Hoài Nam tiên vương ở đây, còn không mau mau tới trước thăm viếng. Tám người dùng thủ đoạn, âm thanh quanh quần không dứt, uy thế to lớn. Những kia tu vi thấp sở quốc thần tử, lại một lần thống khổ kêu dên lên. Thế nhưng, đau khổ chỉ kéo dài một lát. Kia bạch bào lao đầu tiện tay lấy ra một cái roi gỗ, roi dài 3 xích 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, tổng 84 đạo phủ ấn. Hắn đem roi gỗ đối không bên trong tùy ý vung lên, động tác thư giãn thích ý, tựa như dùng cây chổi quét sạch rác thải. Sau đó, giọng Hoài Nam bắt công lại ngay lập tức tiêu tán. Khu vực này tiên giới lại khôi phục bình tĩnh tường hòa. Ngươi rốt cuộc là ai? Bắt công bên trong một người kinh ngạc đặt câu hỏi. Bạch bào lao đầu không trả lời, chỉ cách không hướng hắn quăng một cây roi. Rõ ràng cách xa nhau rất xa, lại phát ra một đạo thúy sáng tiếng vang, tựa như nặng nề một cái tát. Cách. Giòn vang âm thanh, nương theo lấy một mảng lớn tiên quang dáng mây tàn đi, lộ ra cái thân hình mập mạp tiên nhân, lại là miệng mũi phun máu, lung lay sắp đổ. Đả thần tiên, đó là Ngọc Hư Tiên Khí Đả Thần Tiên. Hắn là Đại Chu Thiên Triều Khương Tử Nha. Cuối cùng có người nhận ra bạch bào lão đầu thân phận, mới hiểu được vừa nãy nhường Khương Tử Nha thăm viếng Hoài Nam Tiên Vương là cỡ nào ngu muội buồn cười yêu cầu. Khương Tử Nha, Đại Chu Thiên Triều thừa tướng, Chu Thiên Đế từng tôn làm cùng cha. Đại Chu Thiên Triều sừng sững tiên giới mấy ngàn năm lâu, nội tình đây Đại Sở Thiên Triều còn muốn thâm hậu. Chỉ là Hoài Nam Tiên Vương có tư cách gì nhường Thiên Triều thừa tướng thăm viếng? Một roi dây một tiên. Phạm Ly thì cuối cùng kiến thức đến, tại tiên giới không nhận thiên số áp chế, Khương Tử Nha thực lực chân chính khủng bố đến mức nào? Thậm chí, này còn không phải hắn toàn lực ra tay. Không sai, chính là lão phu. Khương Tử Nha quay người, ngửa đầu nhìn Hoài Nam Tiên Vương cùng hắn thần thuộc. Đã bao nhiêu năm, nay tiên giới lại có thể có người cần lão phu ngưỡng mộ. Khương Tử Nha nhàn nhạt nói xong. Hoài Nam quần tiên nghe, sợ tới mức đội vàng hạ xuống đám mây, thì không thần thần bí bí trốn ở dáng mây tiên quang phía sau. Lúc này, Phạm Ly mới nhìn rõ Hoài Nam quốc quần tiên bộ dáng. Nguyên lai hết rồi tiên hà che đậy, tiên nhân dung mạo cũng cùng phạm nhân không khác. Có chiều cao, có mập gầy, có đẹp xấu. Đúng rồi, cái gọi là tiên nhân vốn là người thường đến. Hoài Nam quần tiên cũng không dám lại bày khoan dung, có thể thấy được Khương Tử Nha thân phận địa vị, đây hạng trang vẫn là phải cao hơn rất nhiều. Duy nhất cao cao tại thượng, cũng chỉ còn lại có Hoài Nam Tiên Vương một người. Nguyên lai là Đại Chu thừa tướng. Quả nhân thân làm địa chủ lại chưa từng biết nên, thất lễ. Tiên Vương chậm rãi mở miệng. Nói xong tạ lỗi lời nói, nhưng thủy chung ngồi cao đám mây, vẫn như cũ gìn giữ ngạo mạn tư thái. Lục Ngự quyết trước, Lưu An muốn một hồi thiên tử chi vị. Hắn có phần này ngạo khí, cũng có trách cảm tử chống đỡ mặt mũi, không tiếc đắc tội Khương Tử Nha, thậm chí đắc tội Đại Chu Thiên Triều. Hạng Trang ngược lại là cái lòng nhiệt tình, ở một bên nhỏ giọng là Phạm Ly giải thích. Khương thừa tướng, xin hỏi đến ta cương vực Hoài Nam Tiên Quốc có gì muốn làm? Tiên Vương lại hỏi, nếu là hai quốc công chuyện, trả về quả nhân hoàng cung đàm phán. Hừ. Khương Tử Nha đối mặt Thanh Câu lúc, thái độ ôn hòa, dường như một vị hiền lành lão phu. Nhưng đối mặt ngoại nhân, nhất là hiểm nghi khi nhục Thanh Câu ngoại nhân, đó là mảy may sắc mặt tốt đều không có. Lão phu là Thiên Triều thừa tướng, cho dù có quốc vụ giải quyết việc công, cũng là cùng Hán Thiên tử Lưu Bang trao đổi. Ngươi là Tiên Vương, bản tướng không có lời nói cùng ngươi phân trần. Này thái độ, đây Hoài Nam Tiên Vương càng thêm phách lối, quả thực là kỵ mặt chuyển vận. Phạm Ly nghe được trong lòng có chút sảng khoái, còn kém không cho Khương Tử Nha vỗ tay thêm tốt. Ngồi cao đám mây phía trên Hoài Nam Tiên Vương, thân hình cũng là không ngừng lắc lư, như là bị tức toàn thân phát run. Hồi lâu, Tiên Vương mới bình phục tâm trạng. Tiên quốc cùng Thiên Triều chênh lệch quá lớn, cho dù Khương Tử Nha tại trên địa bàn của hắn Dương Oai, cân nhắc lợi hại, Hoài Nam Tiên Vương cũng không dám đúng Khương Tử Nha thế nào. Khương thừa tướng, nơi đây trung quy là Hoài Nam quốc địa giới, ngươi không mời mà tới, quả nhân hỏi một chút cũng là hợp lý a. Hoài Nam Tiên Vương mặt mỉm cười, nhưng đáy mắt tràn đầy hàn ý, còn xin Khương thừa tướng cho lời giải thích. Bằng không, quả nhân đành phải thượng tấu Đại Hán Thiên tử chủ trì công đạo. Nghe hắn nói như vậy, Khương Tử Nha mặc dù nghiêm mặt, nhưng rốt cục thừa nhận đối phương có lý. Lão phu là tới tìm hôn. Tìm thân. Tiên Vương mí mắt giật một cái, ánh mắt rời về phía Phạm Ly, trong lòng tự đủ lẽ nào quả nhân nhìn lầm. Vốn cho rằng là phàm gian một cái không có căn cơ vẫn biết kiến thiên tử, lại là Khương Tử Nha hậu nhân. Không đúng. Tựa như là còn kia hộ yêu. Khương Tử Nha cùng nàng, sao một bộ cha tử nữ hiếu hình tượng? Không thể nào a. Tiên giới người nào không biết, làm năm Khương Tử Nha tự tay chém cựu vĩ hồ tổ đắc kỷ, sao có thể cùng hộ yêu nhận thân? Hoài Nam Tiên Vương. Đang lúc Lưu An hồ tư loạn tưởng thời khắc, Khương Tử Nha lại mở miệng. Tấn quốc hoàng hậu Thanh Câu là lão phu tân thu nghĩa nữ. Tuy nói thiên số hứa ngươi mộ binh Tấn quốc, nhưng lão phu chỉ đem đi ái nữ, chắc hẳn ngươi thì không có ý kiến đi. Chương 567, khoai lang bỏng tay. Chương 567, khoai lang bỏng tay. Tiên Vương ra mặt có quắc một trận. Chỉ đem đi một người. Hắn thấy được rõ ràng, kia hồ yêu rất không tầm thường, không còn nghi ngờ gì nữa, rất có tiềm lực. Như bồi dưỡng thật tốt, tương lai là một cố không thể coi thường chiến lực. Phạm Ly dùng sở quốc giả mạo Tấn quốc phi thăng, tuy hành cường giả vốn là cực ít. Khương Tử Nha yêu cầu này, rõ ràng đem Phạm Ly dưới trướng chiến lực mạnh nhất đào đi một người. Phần này chiến lực vốn nên thuộc về Hoài Nam Tiên quốc a. Cái này, Tiên Vương đang muốn từ chối, lại nghe Hạng Trang vượt lên trước mở miệng. Khương thừa tướng yên tâm, Hoài Nam Tiên Vương rất là đại khí. Phạm gian sở quốc quân thần ta toàn bộ đều muốn mang đi, Tiên Vương thì không có ý kiến. Ngươi chỉ đem đi một người, hắn sao lại không đáp ứng? Hạng Trang nói xong, một hồi nháy mắt ra hiệu. Trừ phi, Hoài Nam Tiên Vương chỉ mời ta ra bá vương, lại không đem Chu Thiên Đế để vào mắt. Tiên Vương nghe Hạng Trang hung hăng càn quấy, như gậy quấy phân ly gián, tức giận đến là toàn thân phát run. Hết lần này tới lần khác người này cũng là thiên triều tới, hắn thực sự không tiện trêu chọc, chỉ có thể mặc cho Hạng Trang nói bậy bạn. Ồ, Khương Tử Nha cũng phối hợp nhìn gật đầu. Đã như vậy, Tân Quốc Hoàng hậu liền theo bản tướng hồi Đại Chu. Hắn đem Thanh Câu kéo đến bên cạnh mình, Thanh Câu thì không có kháng cự. Chỉ là, nữ nhân một đôi mắt đẹp lưu luyến không rời nhìn qua Phạm Ly. Yên tâm đi, lúc đến ta tự sẽ đi đón ngươi. Phạm Ly nhẹ giọng trấn an. Không còn nghi ngờ gì nữa, này sớm tại hắn trong dự liệu, lại tại phàm gian thì cùng Thanh Câu câu thông tốt. Thanh Câu nhu thuận gật đầu. Nàng lại tiến đến Khương Tử Nha bên hai, nhẹ nói vài câu cái gì. Ồ, thiên thê. Quý được. Khương Tử Nha liếc còn lại 667 cấp thiên thê một chút, cười lạnh. Hắn lại lần nữa giơ lên đả thần tiên, thì không hỏi Hoài Nam Tiên Vương ý nghĩa, trực tiếp một roi nện xuống. Rào rào. Lại có 333 cấp thiên thê bị nện được vỡ nát. Khương thừa tướng, ngươi nghĩa là gì? Tiên Vương giận dữ. Nhưng nhìn xem Khương Tử Nha không có đập nát toàn bộ thiên thê, hắn rốt cục nhịn được không có trở mặt. Đồ cưới. Khương Tử Nha thản nhiên nói, nghĩa nữ Thanh Câu gả cho Phạm Ly, lão phu vì hắn bổ sung một phần đồ cưới. Hoài Nam Vương, ngươi không ngại a? Đệ bụng. Làm nhưng đệ bụng. Đồ cưới có thể có rất nhiều chủng, nhưng tại sao muốn đánh quả nhân mặt cho con kia hồ yêu làm đồ cưới? Tiên Vương nắm đấm nắm được kéo kẹt rung động, khó khăn mới nhịn xuống. Hạ Trang, Khương Tử Nha, các ngươi cũng cho quả nhân chờ lấy, chờ quả nhân diệt tứ hung tiên số ra phong là đế, sẽ cùng hai người các ngươi tính hôm nay sổ sách. Phạm Ly nhìn còn lại cuối cùng 334 cấp thiên thê, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Chuyện thiên hạ, quả nhiên không có tính toán không bỏ sót. Còn lại những thứ này thiên thê, chính mình nhất thời thật không có cách xóa đi. Thật muốn bị được, lại hoặc là lại tìm cách hướng Khương Tử Nha hoặc Hạng Trang xin giúp đỡ. Hai vị, Hoài Nam Tiên Vương vượt lên trước mở miệng, quả nhân còn có việc nhà phải xử lý, không tiện đại khách. Mời hai vị thay mặt quả nhân hướng Chu Thiên Đế, Sở Thiên Tử Vân An, quả nhân liền không tiễn. Đây là muốn hạ lệnh chủ khách. Hoài Nam Tiên Vương mới vừa rồi bị bách cho Khương Tử Nha cùng Hạng Trang mặt mũi, hiện tại có qua có lại, hai người cũng nên rời đi. A Cửu, đi thôi. Khương Tử Nha ôn hòa khuyên đủ, chúng ta rời đi trước, đỡ phải nam nhân của ngươi lung túng. Hắn đã hết sức, còn lại thiên thê, Phạm Ly chỉ sợ là tránh không khỏi. Khương Tử Nha chỉ có thể trước tiên đem Thanh Khâu mang đi, để tránh nàng trông thấy Phạm Ly bị được, lẫn nhau thương tâm. Hạng Trang cũng đúng Hạng Linh nói, hảo hài tử, mang theo ngươi thần dân, theo nhị thúc tổ hồi đại sở a. Bá Vương đang chờ các ngươi đâu. Hai nữ lại tựa như nghe không được nói chuyện, đôi mắt đẹp cũng trực câu câu chằm chằm vào Phạm Ly. Đi thôi, không có gì để mắt. Phạm Ly thì quên đủ. Quy được, hắn không có quyết định này. Đợi chút nữa hắn dự định liệu một phen. Dựa vào bản thân, Hàn Nguyệt, Trương Đạo Lăng cùng Trương Cư Chính bốn người, cưỡng ép đào tẩu không biết có hay không có hy vọng. Nếu vận khí tốt, hệ thống lại trợ giúp, có thể thì miễn đi phần này quất đủ. Phu quân, Hạng Linh cùng Thanh Khâu cũng mặt lộ vẻ thống khổ. Mặc dù tại phàm gian thời đã sớm ước định cẩn thận, chỉ cần Đại Chu Thiên Triều cùng Đại Sở Thiên Triều phái người đến tiếp ứng, các nàng nhất định phải rời khỏi. Nhưng bây giờ, hai nữ đều không hẹn mà cùng dự định nuốt lời. Các nàng cũng hiểu rất rõ chính mình phu quân phẩm tính, có thể mặt ngoài láo cá giả quyệt, nhưng trong đấy lòng kiên thủ đạo nghĩa, so với bất luận kẻ nào cũng càng kiên định hơn. Hướng Hoài Nam Tiên Vương vốn gối quỳ được, thân làm Đại Tấn khai quốc chi quân, Phạm Ly sao có thể năng lực tiếp nhận? Khương Tử Nha, Hạ Trang, kính nhờ hai vị dẫn các nàng đi. Phạm Ly đột nhiên hô. Hai người nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, thủ hạ động tác không chút nào không chậm. A Cửu, theo lão phu hồi Đại Chu. Khương Tử Nha giữ chặt Thanh Khâu cổ tay, như là xiềng xích căn bản không thể tách rời. Hắn thân hóa bay cầu đồng, chỉ thời gian nháy mắt liền mang theo Thanh Khâu biến mất ở chân trời. Đi thôi. Hạng Trang lấy ra bên hông tiên kiếm, hướng dưới chân ném một cái. Tiên kiếm lại hóa thành vô tận to lớn, chờ đại sở quân thần, trong nháy mắt liền bắn ra đến phương xa. Cái này phiến tiên vực, nguyên bản đứng đầy sở quốc thần dân mắt tính. Hiện tại, đột nhiên thì chống đi một phiến lớn địa phương. Còn lại cũng chỉ có Phạm Ly, Hàn Nguyệt, Trương Đạo Lăng, Trương Cư Chính mà thôi. Nhìn còn sót lại bốn người, Hoài Nam Tiên Vương tâm tình cũng là kém đến cực điểm. Rõ ràng là cả nước phi thăng, kết quả chính mình chỉ mò được bốn chiến lực. Chỉ dựa vào bốn người thì có ích lợi gì? Không. Giữ lại Phạm Ly, bước hạ giới Tấn Quốc cường giả lần lượt phi thăng, toàn bộ quy về chính mình dưới trướng. Mặc dù hao phí thời gian, nhưng kết quả cũng giống như nhau. Phạm Ly, quỳ được thôi. Quả nhân đã chờ ngươi ngồi lâu. Chẳng biết lúc nào, Hoài Nam Tiên Vương lại ngồi cao đám mây, ngay cả quần tiên thì lại lần nữa quý vị. Bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống Phạm Ly, vô cùng chờ mong nhìn hắn uốn gối quỳ làm được bộ dáng. Đại Tần Tiên Triều, thừa tướng Lý Tư gặp qua Hoài Nam Tiên Vương. Đột nhiên một cỗ hoa mỹ điệu xe từ đằng xa cưỡi mây bay mà đến, dừng sát ở Phạm Ly bên cạnh cách đó không xa. Trong xe đi xuống một người, dung mạo cổ kỳ, hạng mục chi tiết trường mi, tiên bảo phiêu giật. Lý Tư. Phạm Ly nghe cái này như sấm bên tai tên, trong lòng khiếp sợ đồng thời lại nghĩ tới một quả hoang đường chuyện cũ. Không thể nào, hết lần này tới lần khác tuyển ngay tại lúc này. Hắn không phân rõ Lý Tư ý đồ đến thiện ác, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Không ngờ rằng Lý Tư lại thần thái thư giãn thích ý, thậm chí mỉm cười hướng hắn gật đầu. Đại Tần thừa tướng, làm cái gì? Chỉ là một Tấn Quốc chủ phi thăng, lại có Tam Đại Thiên Triều phái người tới trước. Đại Vương hẳn là nhìn sai rồi, chúng ta không nên trêu chọc Tấn Quốc chủ. Hoài Nam quần tiên nghị luận ở mỹ, Tiên Vương trên mặt thì rất khó coi. Lý thừa tướng tới đây cần làm chuyện gì? Tiên Vương cứng ngắc lấy ra đầu hỏi, nếu vì quốc sự, mời theo quả nhân hồi cung đàm đạo. Hắn lại nói một nửa, chính mình cũng cảm thấy nhàm chán. Có thể sao? Đại Tần Thiên Triều thừa tướng là vì Hoài Nam quốc tới. Chính mình thụ phong Tiên Vương mấy trăm năm, Đại Tần bao lâu phái người đến qua? Lẽ nào quả nhân thực sự là tiếp cái khoai lang bằng tay? Này Tần quốc chủ, không phải quả nhân năng lực nắm bót. Hoài Nam Tiên Vương bây giờ nói không hối hận, tuyệt đối là giả. Làm sơ phàm gian có mấy cái vương triều tồn tại, sao thì hết lần này tới lần khác mắt bị mù, tuyển Đại Tấn. Bản tướng tới đây là vì Tần đế. Quả nhiên, lại là cái này sao trời? Ta Hoài Nam Tiên quốc tính tổng cộng rất nhiều chiến công, thật không dễ dàng cầu lấy mộ binh tư cách, cuối cùng rốt cục đạt được cái gì? Tiên Vương đầy bụng tủi thân, bực bội nói, Đại Tần cũng là đến nhận thân sao? Chương 568, Đại Tần Tiên Triều, 1, chương 568, Đại Tần Tiên Triều, 1, nhận thân. Lý Tư cười lấy lắc đầu. Ngày xưa, Tấn đế thiếu nhà ta thiên tử một cọc nhân quả. Bản tướng cũng chỉ mời Tấn đế hồi Đại Tần chấm dứt nhân quả. Câu trả lời này trực tiếp đem Hoài Nam Tiên Vương làm bối rối. Thiếu nhân quả? Ai thiếu ai? Phạm Ly thiếu Tần thiên tử. Hoài Nam Tiên Vương hoảng sợ nhìn về phía Phạm Ly, gan to bằng trời. Thế nhưng, dựa vào cái gì? Chỉ là phàm gian thiên tử, thế mà thiếu Đại Tần thiên tử nhân quả. Hắn cũng xứng. Tiên Vương chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, thầm nghĩ nếu ngay cả Phạm Ly cũng chạy, lần này chờ đợi một năm lâu cả nước phi thăng, Hoài Nam Tiên quốc chẳng phải là cái gì đều không có mò được. Ngay cả thả dây dài câu cá, lần lượt triệu tập phi thăng tấn quốc cường giả ý nghĩ, chỉ sợ đều muốn ngâm nước nóng. Lý thừa tướng, Phạm Ly hắn bây giờ là bản vương tiên thuộc. Hoài Nam Tiên Vương rầu rĩ nói, do đó hắn cũng coi như đại hán thiên triều dưới trướng. Bất đắc dĩ, đành phải lại đem Kháo Sơn rời ra ngoài. Cái này thực sự nhường Tiên Vương cảm thấy bất ức. Hắn riêng có chí lớn, một ngày kia chính mình cũng muốn thành tựu lục ngự thiên tử chi tôn. Giống như vậy gặp mặt đại sự thì chuyển Kháo Sơn, thực sự không phải thiên tử cái kia có tư thế. Ồ, Lý Tư nhíu mày, liếc Hoài Nam Tiên Vương một chút. Đại vương ý nghĩa, bản tướng ngược lại là có chút nghe không hiểu. Lẽ nào thiếu ta thiên triều nhân quả, lại là có thể không trả? Lại hoặc là, thần thiên tử nên muốn tìm đại vương đòi nợ, hay là tìm hán thiên tử đòi nợ? Mời đại vương nói rõ. Hoài Nam Tiên Vương giật mình. Nói đùa cái gì? Thiên triều nhân quả, há lại chính mình năng lực tiếp nhận? Nhường hán thiên tử thay mặt còn nhân quả, kia càng là hơn không thể nào. Không không không, quả nhân chưa bao giờ đã từng nói loại lời này. Phạm Ly nhân quả chính là Phạm Ly nhân quả, cùng quả nhân không quan hệ, càng không có quan hệ gì với đại hán thiên triều. Hoài Nam Tiên Vương cơ hồ là trước tiên cùng Phạm Ly phủi sạch quan hệ. Tốt. Lý Tư cười lạnh. Đã như vậy, bản tướng liền đem người mang đi. Tiên Vương gò má co quắp một trận, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thẹn quá hóa giận, lại là nửa cái không chữ cũng nói không ra miệng. Thôi, toàn bộ làm như Phạm Ly không có phi thăng. Dù sao hắn đắc tội Đại Tần thiên tử, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là, tiểu tử này lại suýt nữa đem quả nhân thì lôi xuống nước, quả thực ghê tởm. Hoài Nam Tiên Vương đầy mình buồn bực, nhưng lại không dám đắc tội Lý Tư. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng u ám ánh mắt chằm chằm vào Phạm Ly, nhìn hắn làm sao bị Lý Tư áp giải đi Đại Tần thiên triều. Có thể hay không trên gông xiềng đâu, hay là xe chở tù áp vận. Hoài Nam Tiên Vương đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy Lý Tư cười mỉm đi vào Phạm Ly trước mặt. Hắn đầu tiên là cúi người hành lễ, sau đó liền dùng thân mật thân thiết giọng điệu nói, "Tần đế, mời theo ngoại thần đi một chuyến a. Nhà ta thiên tử đã đợi chờ bệ hạ nhiều năm." "Ngạch, này thái độ gì? Đã nói xong chấm dứt nhân quả thì này, đường đường thiên triều thừa tướng, thế mà tại Phạm Ly trước mặt tự xưng ngoại thần." "Đúng rồi, Lý Tư vẫn luôn vì Tần đế tôn xưng Phạm Ly. Phạm Ly chẳng qua là nhân gian một đế vương, tiên giới liền biến thành chư hầu quốc chủ địa vị, há xứng đăng đế?" Hoài Nam Tiên Vương trong mắt kém chút cũng trợn lồi ra. Quả thực không thể tin được chính mình trông thấy, nghe thấy tất cả. Phạm Ly thì rất là bực bực. Hắn còn nhớ, chính mình đã từng làm qua những chuyện tốt kia. Xuyên tạc Tần đế thánh chỉ, giả mạo Đại Tần hoàng tự, lấy đi đế lăng di sản. Kết quả, Lý Tư lại là này thái độ. Thật không hổ là thủy hoàng đế, giảng văn minh hiệu lễ phép. Vậy liền đi một chuyến. Phạm Ly phối hợp với nói. Hắn mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Tư, nhưng cũng biết mình lực yếu, kỳ thực không có cự tuyệt tư cách. Mời Tần đế cùng Tần hoàng hậu đăng dư. Lý Tư đi đến tiên xa trước, tự tay vén lên bài mảnh. Hắn lại đối Trương Đạo Lăng cùng Trương Cư Chính cười nói, hai vị, tiên xa khó mà khống chế, có thể hiệp trợ bản tướng cùng nhau lái xe. Cái gì gọi là thất khiếu linh lung tâm? Phạm Ly ám đạo thật không hổ là Lý Tư. Nhìn như bình thường mấy câu, lại đem Phạm Ly một đoàn người đô an sắp xếp thỏa đáng. Ai có thể ngờ tới, tiên xa là vì Phạm Ly chuẩn bị. Ai lại tin tưởng, đã là tiên xa, lại cần ba vị xa phu khống chế. Thực tế Lý Tư đón xe lúc đến, căn bản không dùng xa phu. Đa tạ Lý cùng. Phạm Ly biết nghe lời phải, lôi kéo Hàn Nguyệt cùng nhau lên xe, vẫn không quên xông hai tầm nháy mắt. Màn xe phóng trong nháy mắt, Phạm Ly liền có mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, rõ ràng là tiên xa đã phát động, lại không biết chớp mắt bay ra cách xa mấy ngàn dặm. Mơ hồ trong đó, hắn còn nghe thấy Lý Tư cởi mở âm thanh. Ha 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 ha. Tiên Vương rộng lượng, bản tướng hôm nay cảm ơn qua. Đại Tần tiên triều. Phạm Ly đã từng tưởng tượng, tiên giới sao mà rộng lớn, thiên triều sao mà hùng vĩ. Nhưng hiện thực lại vượt quá Phạm Ly ngoài ý liệu. Tiên xa lúc rơi xuống đất, vừa mới phi thăng Phạm Ly bọn người mới phát hiện, tiên giới cũng là có bùn đất, có lớn điện. Rút đi xinh đẹp hào quang, vô biên biển mây trần trụi tại Phạm Ly trước mắt Đại Tần thiên triều cương thổ, chỉ có đỏ và đen hai loại màu sắc. Hồng là máu tươi màu sắc, đen là máu tươi thấm vào bùn đất về sau khô cạn màu sắc. đây là một mảnh máu tươi nhiễm qua cương thổ. Có tiên nhân huyết thì có yêu ma huyết, mà cái gọi là Đại Tần Tiên Triều chỉ có một tòa thành, trong thành chỉ có một tòa cung điện, đây là cung Hàm Dương. Lý Tư mở miệng giới thiệu, cung Hàm Dương là nhà ta bệ hạ theo phàm gian mang lên tiên, đã tại tiên giới sừng sững vượt qua ngàn năm. Chương 568, Đại Tần Tiên Triều 2, chương 568, Đại Tần Tiên Triều 2, Phạm Ly chết lặng gật đầu, hắn đã rung động đến nói không ra lời. Cung Hàm Dương chính là Tần Thiên Tử Tiên Cung. Nó tạo hình một mạc ngắn gọn, không hề mảy may ung dung hoa quý khí chất, chỉ là lộ ra rộng lớn cùng trầm trọng cảm giác. Phảng phất là một tòa núi lớn, vĩnh viễn kiên định không thay đổi khảm nạm tại đây phiến tiên thổ bên trên. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể đưa nó dung chuyển hoặc phá hủy. Tiên Sa dừng ở bên ngoài cửa cung. Phạm Ly hiểu rõ, đây là nhắc nhở chính mình xuống xe. Hắn nên đi bộ vào cung, bày ra kính trọng. Như thế quy củ yêu cầu, có thể so sánh Hoài Nam Tiên Vương quỷ được tha thứ nhiều. Bố cục, khí lượng, Hoài Nam Tiên Vương làm sao có thể đây? Hai vị, ngay tại ngoài cung lặng chờ. Phạm Ly đầu tiên căn dặn Trương Đạo Lăng cùng Trương Cư Chính. Hắn đang muốn đúng Hàn Nguyệt làm đồng dạng bàn giao, lại nghe Lý Tư nói, Hoàng hậu không ngại cùng nhau vào cung. Hả? Phạm Ly kinh ngạc sau khi, thực sự không cảm giác được Lý Tư có nửa phần ác ý, hắn gật đầu, vẫn như cũ nắm Hàn Nguyệt tay, song song bước vào cửa cung. Cung nội ngự nói, rộng rãi thẳng tắp, lại tràn đầy bụi đất cùng lá khô. Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy gốc cây, thế mà cành lá héo tàn, có thể đã chết héo. Vì sao không người quét dọn? Ý niệm này theo Phạm Ly trong đầu chợt lóe lên, hắn lập tức phát hiện, cung Hàm Dương bên trong căn bản không có thái giám, cung nữ, thị vệ các loại. Vắng vẻ tịch liêu, ở đâu như là thiên tử thiên cung, càng giống đế lăng còn tạm được. Lý Tư hình như xem thấu Phạm Ly tâm tư, cười nói, tấn đế không cần kỳ lạ, cung Hàm Dương nhiều năm trước chính là như thế. Tiên giới nguồn mộ lính căng thẳng, bệ hạ đem tất cả mọi người sắp xếp binh nghiệp, bất luận ngày xưa phàm gian thân phận. Phạm Ly nghe vậy, cực kỳ rung động. Tiên giới chiến tranh, quả nhiên tàn khốc đến loại trình độ này sao? Vòng qua một chỗ ngặt, trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên lai là cung Hàm Dương quảng trường. Quảng trường cuối cùng chính là cung Hàm Dương chủ điện. Phạm Ly lại nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Vì rộng lớn quảng trường trên không không một người, lại bày biện một bộ to lớn hài cốt, cao trăm trượng, thân rắn chín đầu. Tuy chỉ thừa hài cốt, nhưng thật giống như vẫn tản ra liệt liệt sát khí. Đây là Sơn Hải Đại Yêu Tương Liễu. Lý Tư thản nhiên nói, đã từng làm hại nhiều năm, diện một thiên triều. Ta Đại Tần bệ hạ tự tay chém giết chi, bằng trận chiến này công tấn bổ thiên đế lại vị. Phạm Ly kinh ngạc sau khi, nhịn không được hỏi, Tương Liễu đây tứ hung làm sao? Lý Tư lắc đầu đáp, tứ hung hơi kém Tương Liễu. Phạm Ly nguyên bản còn muốn hỏi, tất nhiên tứ hung yếu một ít, vì sao sống sót cho tới hôm nay còn chưa bị diệt trừ? Nhưng hắn nhịn được, vì đến gần thời mới phát hiện, cung Hàm Dương quảng trường lại có kể ra dữ tợn kinh khủng vết dạng, sâu không thấy đáy, giống như cái này phiến tiên thổ đều bị xé rách. Mà cung Hàm Dương chủ điện, nguyên lai có một góc đổ sụp, lờ mờ năng lực trông thấy to lớn răng nhọn móng sắc lưu lại dấu vết. Chém giết một con Sơn Hải Đại Yêu, cho dù thiên triều phải bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Phạm Ly không có quên, làm năm thạch tính đường, lý dụ, võ chiếu hạ giới lúc, xuất lĩnh thiên binh là bực nào bộ dáng chật vật. Trong trầm mặc, Lý Tư tiếp tục phía trước dẫn đường. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Kỳ lạ. Phạm Ly nghe thấy gõ âm thanh, hết sức quen thuộc. Hắn dường như không thể tin được, nhưng lại tìm không ra loại thứ hai có thể. Thanh âm này quá quen thuộc, lại tuyệt đối không nên theo cung Hàm Dương chủ điện chuyển ra. Tại phàm gian, thương hành Phạm thị kinh doanh thiên hạ, phú khả địch quốc. Phạm Ly tại thương hội nghe qua nhiều nhất quen thuộc nhất, không ai qua được kia châu rơi. Bàn tính âm thanh. Chẳng biết lúc nào, mấy người đã đi vào cửa điện bên ngoài. Lý Tư quỳ xuống dập đầu, sau đó nói, bệ hạ, thần Lý Tư phục mệnh, nên mời tấn đế tới gặp bệ hạ. Thừa tướng miễn lễ, để bọn hắn vào đi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Quân thần đối thoại lúc, bàn tính âm thanh không chỉ không có đình chỉ, ngay cả tiết tấu cũng chưa từng loạn qua một lát. Cửa điện mở, Lý Tư tiếp tục phía trước dẫn đường. Phạm Ly nắm Hàn Nguyệt tay, bước vào cửa điện. Chủ điện đúng là trước sau như một xưa cũ ngắn gọn, vẫn không có bất luận cái gì hoa lệ bồi. Thô to cột cung điện, trầm trọng địa gạch, đỏ và đen vẫn như cũ là chủ sắc liệu, lại là sơn sắc. Phạm Ly nguyên bản còn lo lắng, trong cung điện tia sáng có thể tối tăm không rõ. Nhưng hắn sai lầm rồi. Cả tòa chủ điện dù là có một góc đổ sụp, lại là sáng như ban ngày. Sáng ngời nơi phát ra, đúng là từng viên một cực đại như tối say dạ minh châu. Đó là trúc long chi nhãn. Nến long biết không? Không đủ chi long, năng lực quấy mưa gió, rất khó giết. Mở miệng nói chuyện người mặc đen nhánh long bảo, đầu đội thập nhị miệng lưu quan. Lại cạch. Người này tiện tay gảy một chút bàn tính hạt châu, mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Phạm Ly. Có như vậy một cái mắt, Phạm Ly cảm giác chính mình linh hồn đều bị đối phương nhìn thấu. Thậm chí, ngay cả mình thật sự đến từ ở đâu, cũng bị nhìn thấu. Thần Thiên Tử. Hắn dáng người thon dài, sống mũi cao, rất đúng ai hùng bất phàm. Chỉ là hốc mắt hám sâu, như là một vị nghiêm trọng chứng mất ngủ người bệnh. Thế nhưng, người tu hành còn có thể tích cốc, không ngủ không nghỉ. Huống chi tiên nhân. Làm sao hướng thiên tử? Phạm Ly cũng bị Tần Thiên Tử bản tính khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Có chuyện gì, đáng giá đường đường thiên tử hao tâm tổn trí tính toán? Không cần kỳ lạ. Tần Thiên Tử cười nói, chấm vừa nãy chỉ là đang tính, như lại không kỳ tích xuất hiện, chấm đại Tần Thiên Triều còn có thể trèo chống mấy năm. Hắn lại liếc qua bản tính trên kết quả, có chút tiếc nuối lắc đầu, nói ra một câu nhường Phạm Ly đinh thai nhức góc lời nói. Nhiều nhất lại căng cứng 15 năm. Hết rồi. Chương 570, lục ngự nhiệm vụ, 1, chương 570, lục ngự nhiệm vụ, 1, Phạm Ly vì mình lượng cơm ăn cảm thấy ngạc nhiên. Tại phàm gian, hắn tuyệt đối không thể nào một bữa ăn hết 450 cân đồ ăn, hơn nữa là tinh khiết thịt heo biên. Nhưng hắn trước mặt bàn ăn, chỉ còn lại có từng chút một nước canh. Hàn Nguyệt Tân làm nữ tử, mặc dù tướng ăn ưu nhã ung dung, lượng cơm ăn không chút nào không thua Phạm Ly. Nàng kia phần ăn thịt cũng ăn được sạch sẽ. Hai vị xin nhớ kỹ, đồ ăn là lực lượng nơi phát ra, cũng là sinh tồn căn bản. Tại tiên giới quá khứ 5 tháng bên trong, không thiếu có cường giả vì cạn lương thực mà vẫn lạc. Chết đói là tiên giới thường thấy nhất kiểu chết. Doanh Chính Vì vô cùng trịnh trọng giọng điệu, là Phạm Ly truyền một trò đùa tri thức. Chết đói, này thái hoang đường a. Tiên nhân thoát khỏi tuổi thọ trói buộc, lại biến thành thức ăn nô lệ. Phạm Ly nhịn không được nửa đùa nửa thật nói, chí ít tiên giới không có chết đói thiên tử a. Hắn vừa dứt lời, lại phát hiện Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ mình thuận miệng nói đùa, thế mà đoán trúng. Thật có chết đói thiên tử. Doanh Chính gật đầu. Đế Tuấn, chính là chết đói. Phạm Ly lần nữa kinh ngạc. Thiên tử có thể chết đói? Nếu lời này không phải từ Doanh Chính trong miệng nói ra, hắn tuyệt không có khả năng tin tưởng. Phạm Ly còn muốn hỏi tình huống cụ thể, vì sao một phương thiên tử có thể chết đói? Đột nhiên, cung Hàm Dương bên ngoài lôi lên một hồi sục sôi tiếng trống trận. Đông, đông đông đông, đông 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 đông. Địch tập sao? Phạm Ly vội vàng hỏi. Thậm chí không cần Doanh Chính trả lời, ngoài cung phương xa lập tức chuyển đến một đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét. Nương theo lấy đạo này tiếng giống, Phạm Ly dưới chân chuyển đến mãnh liệt chấn cảm. Hắn giống như không phải cước đạp thực địa, mà là thân ở một chiếc lắc lư trên tàu biển. Phạm Ly, ngươi cũng đã biết như thế nào lục ngự. Doanh Chính nói xong, đã đứng dậy, nện bước bước chân thư thả, ngẩng đầu mà bước hướng đi ra ngoài điện. Không biết, xin chỉ giáo. Phạm Ly nắm Hàn Nguyệt tay, theo sát mà ra. Vừa sải bước ra cung Hàm Dương, một bước lại bước ra thành Hàm Dương. Phạm Ly trừng lớn hai mắt, hắn bị chính mình đang nhìn gặp hình tượng triệt để rung động. Không biết bao nhiêu cái vương bức quân trận lẫn nhau gìn giữ tinh chuẩn đến chút xíu khoảng thời gian, giống máy tính sắp xếp ma trận. Tướng sĩ Đại Tần không có canh giữ ở trên tường thành, bọn hắn thế mà không dựa vào cao ngất trầm trọng tường thành cự địch. Nhìn phía xa con kia to lớn như sơn nhạc yêu thú, Phạm Ly ngay lập tức đã hiểu tường thành căn bản không có chút ý nghĩa nào. Yêu thú kia đến rồi, nó mỗi bước ra một bước, Phạm Ly đã nhìn thấy một mảnh Đại Tần Thiên Triều cương thổ sụp đổ. Sụp đổ huyết cùng đen xen lẫn dưới bùn đất mặt, là đen nhánh vô tận vực sâu. Phạm Ly phát hiện, này vực sâu cùng mình đỉnh đầu bầu trời dường như giống nhau như lúc. Đúng rồi, tiên giới vốn là hư hóa nơi, là vũ trụ mênh mông bên trong một hạt bụi. Mà vũ trụ vốn không trên dưới phân chia, cái gọi là lục ngự, chính là thay thế làm năm tử tiêu cung lục thánh vị trí. Doanh Chính đột nhiên giống to. Bàn cổ sau khi chết, giữa thiên địa sinh ra một vị trí cường giả, tên là Hồng Quân. Hồng Quân lấy một mình lực lượng đối kháng yêu ma xâm lấn, hơi cảm thấy phí sức, sau đó giáo hóa hồng hoàng sinh linh và yêu tộc quy thuận người. Nó môn hạ đệ tử cũng gọi là Hồng Trần 3000 khách. Trong đó 6 người, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Sương Lục Thánh. Hồng Quân từng xuất lĩnh lục thánh, tại vô tận trong tinh không truy sát yêu ma, gắng đạt tới tìm căn đi tìm nguồn gốc, triệt để càn quét bầy yêu. Cuối cùng, chỉ Hồng Quân một người trở về, cũng hóa thân thành tiên. Thiên Thiết Lục Ngự Thiên Tử, mở tiên giới, thủ vệ cuối cùng hồng hoang mảnh vỡ nhân gian. Lịch đại lục ngự mạnh, có 102 quần tiên, cũng tại đã biết tất cả đại yêu phía trên. Nhưng chấm và lục ngự cuối cùng không thể diệt hết yêu ma, chỉ vì Doanh Chính đang khi nói chuyện, đã rút ra một thanh dài 7 thước đen nhánh thần kiếm. Mà hắn đối diện, kia càng phát ra đến gần to lớn yêu thú, quấn quanh ở nó quanh thân quỷ bí yêu khí tản ra, Phạm Ly mới nhìn rõ yêu quái tướng mạo. Phương Bát Bách Lý, cao vạn trượng, thân hổ mà chín đầu, đều mặt người. Kia đúng là một con trường chín khỏa đầu người quỷ dị khủng bố cự yêu. Hống. Cự yêu chín khỏa đầu người đồng thời hống, phát ra cùng tiếng người hoàn toàn khác biệt khủng bố gào thét. Nhưng càng ma quái đúng là bốn thanh thần kiếm nương theo tiếng rống xuất hiện, đúng là cự yêu pháp bảo. Phạm Ly khó có thể tin. Hắn nhìn bốn thanh thần kiếm tạo hình, thực sự quá mức quen thuộc, vì cùng Hàn Nguyệt diễn hóa chi Chu Tiên Tứ kiếm, quả thực giống nhau như lúc. Chu, giết, tuyệt, hãm. Cự yêu chín khỏa đầu người, giờ phút này lại miệng nói tiếng người, rõ ràng lại càng rõ rệt quỷ dị. Doanh Chính lại là không sợ chút nào. Hắn giống như sớm biết cự yêu thủ đoạn, chỉ hai tay cầm trường kiếm màu đen, đột nhiên hướng cự yêu chém vào mà đi. Doanh Chính thân thể nhanh chóng biến lớn. Phạm Ly căn bản không nhìn thấy dù là một tia nửa lọn giang sơn khí vận, nhưng Doanh Chính đây rõ ràng là bản cổ cự thân thủ đoạn. Khai minh thú, bị chấm một kiếm. Trường kiếm màu đen đã hóa thành bắt ngang tiên giới cự kiếm. Một kiếm này đánh xuống, lại bị bốn chôi thần tiên đồng thời chống chọi. Cong, kim thạch va chạm tiếng va chạm, giống như năng lực đâm rách Phạm Ly màng nhĩ. Hắn thống khổ như mày, ngưỡng mộ trận này chính mình căn bản không có tư cách tham dự tranh đấu. Vì sao? Đây là sự thực Chu Tiên Tứ kiếm. Như thế nào bị cái này? Khai minh thú. Đạt được. Phạm Ly thấy rõ ràng. Chương 570, lục ngự nhiệm vụ 2, chương 570, lục ngự nhiệm vụ 2, Chu, giết, tuyệt, hàm bốn kiếm, trên thân kiếm có nhiều vết rạn cùng lỗ hổng, thần binh tàn phá không cách nào chữa trị sao? Phu quân. Hàn Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ừm. Ta có thể cảm thấy, đây mới thực là Chu Tiên Tứ kiếm. Chúng nó mạnh phi thường, đây Doanh Chính kiếm trong tay càng mạnh. Chỉ là, khai minh thú không hiểu được chính xác phương pháp sử dụng, bốn kiếm thì dường như thiếu khuyết cái gì. Phạm Ly nghe vậy cười khổ. Thiếu cái gì? Hắn hiểu rõ. Chỉ sợ là thiếu một chương Chu Tiên kiếm độ a. Nếu là Thông Thiên Thánh Nhân trí bảo toàn bộ bị khai minh thú đạt được, Đại Tần Thiên Triều không cần chờ 15 năm, hôm nay có thể muốn diệt vong. Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Nếu một vị thiên tử tương đương một vị thánh nhân, Doanh Chính thua không nghi ngờ. Nhưng nhìn xem Doanh Chính ung dung không đội bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa cùng khai minh thú tranh đấu không phải một hai trở về. Đối mặt buôn kiếm, hắn đã từ lâu quen thuộc. Ngay tại Phạm Ly hồ tư loạn tưởng thời khắc, Doanh Chính cùng khai minh thú tranh đấu càng phát ra lửa nóng. Không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp thuật pháp. Nguyên thủy nhất bổ, chặt, gai, quét. Chẳng qua thời gian mấy mắt, lại có một mảnh đại tần thiên triều quốc thổ không chịu nổi áp lực, sụp đổ tan rã. Phạm Ly nhịn không được suy đoán, có thể làm năm thế giới hồng hoang, cũng là tại dạng này kinh khủng trong chiến đấu sụp đổ, cho đến cuối cùng còn lại nhân gian cái này khối nhỏ hồng hoang mảnh vỡ. Hống hống hống. Phương xa, đột nhiên có liên tiếp yêu thú giống lên một tiếng truyền đến. Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là lít nha lít nhít giống như thủy triều đàn thú, gào thét hướng thành Hàm Dương đánh tới. Những thứ này yêu thú rất giống khai minh thú, cũng là thân hổ mặt người, nhưng chỉ có một cái đầu lâu, hình thể cũng bất quá trâu ngựa kích cỡ tương đương. Phạm Ly hiểu rõ, chống cự thú triều hẳn là tướng sĩ đại tần nhóm nhiệm vụ. Bệ hạ có chỉ. Quả nhiên, Lý Tư đứng ra. Hắn lấy ra một quyển vàng óng ánh thánh chỉ, nét mặt uy nghiêm trang trọng. Phạm Ly hơi nghi hoặc một chút. Dù cho là thay mặt Doanh Chính truyền đạt mệnh lệnh quốc lệnh, có cần phải đem thánh chỉ mời đi ra sao? Hình như có chút bệnh hình thức. Phạm Ly rất nhanh liền đã hiểu, ý nghĩ của mình mới thật sự là nông cạn. Theo Lý Tư chậm rãi triển khai thánh chỉ, có từng đạo kim quang bắn ra, rơi vào đại tần ma trận hàng đầu. Những kia kim quang lại hóa thành từng tôn tượng đá dung mạo khác nhau, lại từng cái vai hùng phi phàm. Chúng nó ra chiến xa, khoác tướng quân khải, cầm trường kiếm, quả thực là thống lĩnh vạn quân đại tướng. Bạch Khởi, Mông Điểm, Vương Tiễn, Vương Bí, Lý Tín. Bệ hạ có chỉ, mệnh các ngươi giết địch. Lý Tư mỗi đọc lên một cái tên, thì có một pho tượng đá công việc đi qua. Binh mã dung ba chữ, ngay lập tức hiện lên ở Phạm Ly trong đầu. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng giống như đoán được cái gì. Đột nhiên, Bạch Khởi giơ cao kiếm trong tay, thế mà miệng nói tiếng người, vai hùng lão tần. Còn lại chư tướng, theo âm thanh phụ sướng, tổng phó quốc nạn. Chư tướng thống lĩnh đại tần toàn bộ binh mã, trùng sát thú triều. Thanh thế to lớn, lại đây thú triều càng thêm to lớn. Phạm Ly thì cuối cùng thấy rõ, nguyên lai tần quân ngay ngắn trong, có thật nhiều người sống, thì có thật nhiều binh sĩ căn bản chính là binh mã dũng. Lý Củng, hắn cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi, vì sao Bạch Khởi và tướng quân là bộ dáng này? Lẽ nào bọn hắn cũng? Câu nói kia, Phạm Ly dù thế nào cũng nói không ra miệng. Lý Tư chậm rãi gật đầu một cái, ta đại tần thiên triều tại tiên giới chinh chiến ngàn năm, làm sao có thể không có thương vong? Nhưng ai hùng lão tần, vạn cổ bất diệt. Võ An quân đám người cho dù bỏ mình, thì tự nguyện đem thi thể luyện chế thành tượng tiếp tục là đại tần chinh chiến, cho đến thịt nát xương tan. Phạm Ly vừa định hỏi, vì sao có chút lớn tần minh thần, tỷ như Lữ Bất Vi, Quý Quân Tử, Lý Băng, Phùng Kiếp Bà, không thấy tăm hơi, thịt nát xương tan sao? Đã hiểu. Bốn chữ này hẳn là đáp án. Ngao. Một tiếng đau khổ rên rỉ, là khai minh thú hô lên. Doanh Chính một kiếm chém vào tại nó eo bên trên, miệng vết thương chảy xuống máu tươi, giống như một cái màu đỏ thiên hà treo ngược mà xuống. Cùng lúc đó, dũng mãnh tướng sĩ đại tần nhóm thì đem ông chủ nhỏ minh đàn thú giết đến liên tục bại lui, vứt thú thi hải cốt khắp nơi đều có, không biết có mấy chục hơn trăm bạc cỗ. Thú hống là rút lui tín hiệu. Khai minh thú rút đi, Doanh Chính cũng chưa đuổi theo. Hoặc nói, hắn bất lực đuổi theo. Làm Doanh Chính xoay người, hướng cung Hàm Dương phương hướng đi tới lúc, Phạm Ly mới nhìn rõ hắn phần bụng cũng bị một kiếm mở ra, máu tươi đem long bào nhuộm đỏ. Hạ vô thả. Lý Tư hô to một tiếng, trong thánh chỉ lại bay ra một cái binh mã tượng, lại là y tu bộ dáng. Dung mạo, cung ngọc thần tử lại có mấy phần tương tự, chỉ là sớm đã vất lạc, thi thể cũng bị chế thành binh mã dũng. Làm Doanh Chính về đến thành Hàm Dương đầu lúc, đã khôi phục bình thường nhân đại tiểu. Hạ vô thả không nói một lời, yên lặng là Doanh Chính chữa thương. Tràn ngập sinh mệnh khí tức xanh biếc tiên quang, từng lần một rửa sạch Doanh Chính miệng vết thương ở bụng. Chật. Ngay cả đại tần thiên tử cũng nhịn không được nhíu mày. Trung quy là Chu Tiên kiếm lưu lại kiếm thương, khó chữa nhất càng. Hắn lại có chút tiếc nuối nói, hôm nay cũng không thể tiêu diệt khai minh thú. Phạm Ly, ngươi nhìn xem chấm cùng nó chiến đấu, có từng nhìn ra cái gì? Đã nhìn ra. Phạm Ly mặc dù không muốn đề cập, nhưng trốn tránh cuối cùng không thể giải quyết vấn đề. Hắn làm câm nhìn cũng học hỏi, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, Lục Thánh Chí bảo hẳn là cũng luân lạc tới khai minh thú dạng này đại yêu trong tay. Doanh Chính mặt tâm trầm, gật đầu bất đắc dĩ. Làm năm lục thánh đi theo Hồng Quân, chinh chiến chư thiên tinh thần, chỉ sợ cũng vẫn lạc. Hồng Quân trọng thương, hóa thành thiên tiết lục ngự, nhiệm vụ thiết yếu chính là chống cự nắm giữ thánh nhân pháp bảo đại yêu. Chương 571, biến thành bản cổ chương 571, biến thành bản cổ đại tần thiên triều tướng sĩ, vốn là ma trận sắp xếp. Nhưng này chút ít ngay ngắn hợp quy tắc quân trận, giờ phút này lại xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Phạm Ly thấy được rõ ràng, mỗi một cái mang lỗ hổng phương trận, cũng mang ý nghĩa có tướng sĩ chết tử, lúc này mới không cách nào quy trận. Khai minh thu tập kích, khủng bố như thế. Phạm Ly còn phát hiện, nguyên bản vương bức bắt ngát đại tần thiên triều cơ vực, đại chiến qua đi, đã thủng trăm ngàn lỗ. Thật giống như tổ ong cắt ngang mặt. Phạm Ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đại tần thiên triều tại tiên giới chinh chiến ngàn năm lâu, tương tự đại chiến không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Thiên triều cương thổ sớm cái kia thủng trăm ngàn lỗ, vì sao hôm nay trước khi đại chiến, lại là vương bức bắt ngát? Đáp án lập tức liền xuất hiện. Những kia chết mất tiểu thi thể của khai minh thú, thế mà tại dần dần hòa tan. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí, đưa chúng nó phân giải dựng lại, cũng cuối cùng biến thành một loại khác hoàn toàn mới vật chất, thổ nhưỡng. Đây là làm được bằng cách nào? Phạm Ly kinh ngạc hỏi. Nhanh chóng đem một loại vật chất trở thành một loại khác vật chất. Đây quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Thiên tử thủ đoạn, lại sâu không lường được đến tình trạng như thế sao? Đáng tiếc, lần này Phạm Ly lại đã đoán sai, là nữ hoa lưu lại thuật tức dưỡng. Bao gồm nữ hoa ở bên trong, Lục Thánh đã từng bổ thiên cũng là bù vào Hồng Quân diện hóa chi tiên giới thiếu hụt. Nữ hoa thuật tức dưỡng lệnh tiên giới tại trăm trận chiến bên trong không ngừng trọng sinh, cũng không còn ngày xưa hồng hoàng phá toái thảm kịch. Phạm Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nếu gia tính còn sống sót, Phạm Ly thật hiếu kỳ hắn trông thấy thật sự tức dưỡng thời phản ứng. Với lại dựa theo thuyết pháp này, tiên giới các quốc gia cương vực đều là tức dưỡng. Phạm Ly dưới chân giẫm lên chính là mênh mông vô bờ nữ hoa tức dưỡng. Đột nhiên, Phạm Ly nghĩ tới điều gì? Huyết nục hóa sơn hà. Này tựa như là, hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Doanh Chính, hắn gật đầu, tán dương hồi vì mỉm cười. Tượng bàn cổ, đúng không? Không sai, sắp thực tượng bàn cổ. Bàn cổ khai thiên, sau đó bỏ mình. Hắn huyết dịch là sông lớn, gân mạch là địa lý, cơ thể là ruộng đất. Trước mắt vô số tiểu thi thể của khai minh thú, thì tại hóa thành đại tần tiên triều cương thổ, cái này cùng bàn cổ khác nhau ở chỗ nào? Này không kỳ quái. Hồng Hoang từ xưa đến nay người tu hành, cho dù là Hồng Quân, Lục Thánh, Lục Ngự, chúng ta tiến hành cái gọi là tu luyện cùng nội đạo, vốn là đang đuổi chụp Hồng Quân bước chân. Trong đó, Hồng Quân tiếp cận nhất bàn cổ, Lục Thánh, Lục Ngự kém hơn. Doanh Chính nói xong, thật sâu liếc nhìn Phạm Ly một cái. Hồng Quân, Lục Thánh, lịch đại Lục Ngự cũng tin tưởng, bàn cổ là Hồng Hoang hy vọng duy nhất. Bàn cổ là hy vọng duy nhất. Biến thành bàn cổ, cứu vớt Hồng Hoang, đây là trông chờ mong kỳ tích. Chấm sẽ cố gắng làm được. Hy vọng, ngươi thì có này chỉ lớn. Phạm Ly thật không có. Tại nhìn thấy Doanh Chính trước đó, Phạm Ly sao có thể năng lực loại suy nghĩ này? Biến thành bàn cổ. Chẳng lẽ nói, Doanh Chính trên người mình nhìn thấy biến thành bàn cổ tiềm chất, mới có hôm nay không hiểu ra sao lễ ngộ cùng quản đái. Đúng rồi. Phạm Ly lại nghĩ tới một sự kiện, hoài nghi hỏi, những kia tiểu thi thể của khai minh thú không thể ăn sao? Vì sao không lưu lại một ít là quân lương? Năng lực ăn, nhưng vô dụng. Doanh Chính lắc đầu. Theo dùng ăn góc độ, yêu tộc chỉ chia làm hai loại. Tổ cung tự. Dòng dõi cấp khai minh thú huyết nục, linh lực mỏng manh, căn bản không đủ để làm việc cho ta. Nhưng tổ yêu lại thật lớn khác nhau. Vừa nãy khai minh thú tổ, máu thịt bên trong ẩn chứa nó bản tộc nguyên sơ linh lực, tinh thuần nhất nồng đậm. Nếu có thể đem nó tiêu diệt, thì năng lực cung ứng ta đại tần trăm năm ăn thịt không ngừng. Thì ra là thế. Phạm Ly đã hiểu nhưng lại nghi ngờ nói, tương liệu không phải năm nay rồi sẽ ăn xong sao? Sang năm đại tần ăn cái gì? Tần đế, đây là trời hướng bí mật. Cho dù nhà ta bệ hạ lấy lễ để tiếp đón, ngươi thì không nên tiện hỏi. Lý Tư cao mày nói. Phạm Ly cũng ý thức được chính mình không ổn. Vấn đề này có thể so với hỏi tuổi của nữ nhân, nam nhân tiền tiết kiệm, thực sự quá thất lễ. Hắn lung túng cười một tiếng, đang muốn xin lỗi, đã thấy Doanh Chính khoát qua tay. Không sao cả. Tiên rồi vô địch quốc, đều là đồng minh. Tương liệu ăn xong, chấm như chưa thể tiêu diệt khai minh thú, tất cả đại tần bao gồm chấm ở bên trong, làm nhưng đều chỉ năng lực bị đói. Chấm nhiều nhất kiên trì 15 năm, rồi sẽ bị tươi sống chết đói. Doanh Chính nói xong, thậm chí bất đắc dĩ nhún vai. Đến lúc đó Lục Ngự lại thiếu một người, có chút tự tin tiên vương sợ rằng sẽ rất vui vẻ. Câu trả lời này, thực sự đại xuất Phạm Ly ngoài ý liệu. Trực diện khốn cảnh, thừa nhận nguy cơ, cười đúng tử vong. Doanh Chính thẳng thắn thành khẩn cùng rộng lượng, cùng Phạm Ly trong ấn tượng nhân vật lịch sử hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai, cái gọi là vương giả khí độ, không chỉ có quân lâm thiên hạ bá khí, càng có thản nhiên chân thành ưu nhã. Thật đến kết thúc lương lúc, chớ đành phải rút kiếm thẳng hướng vực ngoại tinh không, vì ta tướng sĩ đại tần chém giết đại yêu, bắt được can thịt. Phạm Ly im lặng, trong lòng chỉ còn kính nể. Phạm Ly, ừm, biến thành Lục Ngự chỗ tốt, chỉ sợ ngươi còn không biết ta. Phạm Ly lắc đầu liên tục. Vì Trương đạo lăng cũng không biết, cho nên Phạm Ly càng không khả năng hiểu rõ. Hắn duy nhất có thể vì xác nhận, Tiên quốc cùng Chư Hầu quốc trong lúc đó, trừ ra thực lực sai biệt, tại thiên trước mặt đãi ngộ là giống nhau. Tiên quốc cương vực là cố định, như cây già mọc rễ, không thể rời đi. Nhưng thiên triều cũng không cố định chỗ. Hồng Quân Viện Trinh trở về lúc, theo thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề đại đạo trong, thôi diễn ra trưởng trung Phật quốc bí thuật. Này bí thuật chỉ có Lục Ngự có thể thi triển. Đem thiên triều thu nhập trong lòng bàn tay, mang theo người. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, thiên tử bất luận ở đâu, đều có thể hưởng dụng giang sơn khí vận, tỉ như thi triển bản cổ cự thân. Phạm Ly sợ ngây người. Thiên tử lại có kiểu này chỗ tốt. Ban đầu ở phàm gian lúc, mấy phần giả tức dưỡng thì dẫn tới giao quan cùng gia tĩnh bố trí cục trong cục. Trường Trung Phật Quốc không chỉ có đồng dạng thần hiệu, càng năng lực mang theo người trăm vạn binh, sao mà khủng bố. Thế nhưng, thiên tử chấn thủ tiên giới, có thể động cũng không di chuyển, dường như Trường Trung Phật Quốc tác dụng không lớn. Phạm Ly ý nghĩ, trong nháy mắt liền bị Doanh Chính xem thấu. Doanh Chính nét mặt dần dần ngưng trọng, chăm chăm vào Phạm Ly, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, cuối cùng cũng có một tiền, Lục Ngự sẽ lần nữa viễn chinh tinh thần, hoàn thành Hồng Quân cùng Lục Thánh cũng không hoàn thành sự nghiệp. Dựa vào trưởng trung Phật quốc Lục Thánh không làm được sự việc, Lục Ngự nhất định có thể làm đến. Do đó, Phạm Ly, ngươi muốn tranh Lục Ngự vị trí. Phạm Ly bị Doanh Chính tâm trạng lây nhiễm, nguyên bản lòng nặng trĩu. Nhưng nghe hắn như thế ký thác chính mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Đến tiên ta sao? Tiên giới cường giả vô số, tỉ như cái đó Hoài Nam Tiên Vương, hắn mạnh hơn ta quá nhiều rồi, càng có hy vọng. Phạm Ly còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Doanh Chính kiên định lắc đầu. Tiên giới chư quốc đều không đủ nói. Từng có võ chu tiên quốc nữ đế, ngược lại là tính một vị đáng để mong chờ nhân tuyển, đáng tiếc bại vào tứ hung. Phạm Ly, ngươi đang nhân gian rất nhiều hành vi, bao gồm chấm ở bên trong Lục Ngự đều nhìn. Ngươi có hy vọng, xa so với Hoài Nam Tiên Vương đáng để mong chờ. Nếu không phải như thế, luôn luôn hộ Đoàn Chu Nguyên Trường, há có thể dung nhịn ngươi diện người khác ở giữa lưu hỏa? Phạm Ly nghe vậy lại hãn. Thiên tử chẳng lẽ còn dự định nhúng tay chuyện nhân gian vật? Không chơi nổi ai Chu Hoàng Đế? Doanh Chính lại không quan tâm ý nghĩ của hắn, cuối cùng nói, Khai Minh thú bị thương bại lui, ta vừa vặn dẫn ngươi đi yêu tộc thiên triều, dự họp đế tuấn tăng lễ. Nói đến, ngươi có thể gặp phải mấy vị kia thiên tử, bọn hắn cũng đang muốn thấy ngươi. Một tuần này dường như đều là cảm bạo trạng thái, hết lần này tới lần khác tiên giới vừa mới bắt đầu, các loại thiết lập muốn bàn giao. Ho khan nảy mũi, chóng mặt căn bản không biết ra được đến, lượng thiếu, ngại quá a các vị. Chương 572, Hoàng Thái Tôn chương 572, Hoàng Thái Tôn yêu tộc thiên triều, một mảnh màu xám sa mạc quốc gia. Nếu như nói đại tần thiên triều đỏ và đen, là biểu tượng máu tươi cùng tử vong trăm trận chiến trường. Yêu tộc thiên triều màu xám sa mạc, thì là một mảnh sức sống diệt tuyệt, nhường tất cả sinh linh ảm đạm phai mở thế giới. Phạm Ly tâm tình cũng rất hạ. Từng có lúc, hắn thì hoang tưởng qua tiên giới là như thế nào có yên vui, không có tuổi thọ trói buộc, các loại tài nguyên tu luyện phong phú, không có tranh đấu, tiêu giao cực lạc, là chân chính đại giải thoát, đại tự tại thế giới. Nhưng mà trước mắt hắn nhìn thấy tất cả, lại phảng phất là cực kỳ nặng nề gông xiềng, ép tới Phạm Ly không thở nổi. Nhân gian, quả nhiên là thế ngoại đảo nguyên. Có như vậy một cái mắt, Phạm Ly thậm chí hiểu được ra tính đế, thì hiểu được đế tân. Màu xám sa mạc dài đất trung tâm, là một mảnh ốc đảo. Yêu tộc thiên triều hoàng thành ở chỗ này. Hoàng thành tên, Phạm Ly kỳ thực rất quen thuộc, Lăng Tiêu. Vào thành, lại vào cung. Phạm Ly trông thấy cung điện bảng hiệu bên trên, quả nhiên biết Lăng Tiêu điện ba chữ. Yêu tộc thiên triều hoàng cung to đến thực sự không tưởng nổi, nghiêm chỉnh là một tòa thành trong thành quy mô. Dự họp đế tuấn tang lễ tân khách rất nhiều, Phạm Ly là gương mặt lạ, đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn là cùng Doanh Chính đồng hành mà đến, nhưng thân làm lục ngự thiên tử, Doanh Chính không thể nào một thẳng hầu ở Phạm Ly bên cạnh. Hai bên tại vào thành thời thì riêng phần mình tách ra, giao ước tang lễ chính thức lúc bắt đầu gặp mặt đầu. Hiện tại, Phạm Ly chỉ đem nhìn Hàn Nguyệt, Trương Đạo Lăng, Trương Cư Chính, bốn người ngoài Lăng Tiêu điện vây đi dạo. Ba cái đại lao ra cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác Hàn Nguyệt mỹ mạo, tại tiên giới lại cũng là chói lóa mắt. Không bao lâu công phu, Phạm Ly đã phát hiện có mấy chục đạo ánh mắt tham lam tập trung trên người Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt thì cảm nhận được những ánh mắt kia. Nàng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chu thân kiếm khí bốn phía. Chu, giết, tuyệt, hãm. Bốn cỗ khủng bố lại đặc chất khác nhau kiếm khí, trong khoảnh khắc liền đáp lệ những kia tham lam vô lễ ánh mắt. Tiên giới, tiên nhân cảnh giới tối cao cũng bất quá là đại thừa cảnh cửu phẩm. Chỉ có đạo cảm ngộ, có cao thấp trên dưới phân chia. Thiên phú, thời gian, trải nghiệm là quyết định đạo mạnh yếu yếu tố mấu chốt. Mà trong đó, thiên phú tầm quan trọng vượt xa sau hai cái nhân tố. Hàn Nguyệt là kiếm đạo thiên tài trong thiên tài. A, con mắt của ta. Thượng tiên thứ tội, tiểu tiên biết sai á. Tiếng đều rên một mảnh. Bất luận ở đâu, thế giới quy luật luôn luôn cường giả vi tôn. Nhìn trộm ánh mắt tham lam, ngay lập tức bị cầu khẩn xin tha âm thanh thay thế. Cũng cút cho ta. Hàn Nguyệt nguyên bản thanh lệ thúy ngọ tâm thành, đã lâu khôi phục nhiều năm trước loại đó cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh thánh chủ giọng điệu. Trên đời này trừ ra Phạm Ly, vốn cũng không có mấy nam nhân có thể bị nàng nhìn xem đập vào mắt. Huống chi, dám can đảm tham dò nàng. Bọn rình dập cũng tan tác như chim muông. Hàn Nguyệt quay người, xông Phạm Ly sáng sủa cười một tiếng, nhưng lại là băng tiêu tuyết tan, xuân về hoa nở thân thiết. Làm rất tốt. Phạm Ly dụ dỗ nói, không hổ là kiếm chi thánh chủ, vi phu nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân đều không có cơ hội. Hàn Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ngay lập tức nổi lên đỏ ửng. Nào có như vậy khen người. Sớm biết, người ta liền lưu tại phàm gian, vừa vặn cùng Ấu Truy, Phúc Bảo các nàng làm bạn. Phạm Ly gọi là một mồ hôi a. Đừng nhìn Hàn Nguyệt đối với hắn yêu chấp nhất, một sáng tức giận, lại là vài vị trong thê tử khó khăn nhất hống. Kiếm tu a kiếm tu. Đạo tâm kiên định, ý chí rắn chắc như thần thiết, việc đã quyết định tỉnh rất khó quay đầu, thì bao gồm tức giận buồn bực. Được. Tốt tốt tốt. Đang khi nói chuyện, có một đạo không nhiều hài hòa ngạo mạn âm thanh từ đằng xa truyền đến. Một áo bào tím kim quan lộng lẫy nam tử, ngẩng đầu mà bước đi vào Phạm Ly một đoàn người trước mặt. Nàng là nữ nhân của ngươi. Nam tử dùng trong tay quạt xếp, khinh bạc chỉ Hàn Nguyệt. Động tác này trực tiếp chọc giận Phạm Ly. Hắn lạnh lùng nhìn nam tử áo bào tím, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt tại trên người đối phương các nơi yếu hại đi khắp. Ngươi là mới tới. Nam tử áo bào tím lại hoàn toàn không thấy Phạm Ly ánh mắt, lại hoặc là căn bản không có phát giác được nguy hiểm. Hắn tự mình tiếp tục nói chuyện. Nghe ta hoàng gia ra nói, phàm nhân hạ giới ngày càng không chịu thua kém gần đây mấy trăm năm phi thăng người càng đến càng ít. Tiên giới muốn phân chấn, nhân tộc muốn đại hưng, bằng nhân gian đám kia đồ không có chi tiến thủ khẳng định là không được. Còn phải là ta dạng này nguyên tiên mới là tiên giới tương lai chân chính hy vọng a. Phạm Ly nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Nguyên tiên, hắn từng nghe Trương Đạo Lăng nhắc qua, là tiên nhân sau khi phi thăng tại tiên giới bạn đời song tu, ngẫu nhiên có thai dục anh hải. Tiên nhân là rất khó thụ thai, có lẽ là trường sinh bất lao thể chất đặc thù, lại có lẽ là yêu thịt tan nhiều, gây giống đời sau sát suất trở nên cực thấp. Một sáng mang thai, nhất định có thể thuận lợi sinh hạ một tên anh hải. Xuất sinh chính là thân thể tiên nhân, lại thiên phú tư chất cực cao, là vị bị tôn sùng là nguyên tiên. Nguyên người, đầu, thủy, đại tâm ý vậy. Có một loại cách nói, như tiên giới đều là nguyên tiên vực ngoại yêu ma liền không đáng nói đến quá thay. Đối với này chủ loại như máu thống luận quan điểm, Phạm Ly từ trước đến giờ có phải không mạnh một cố. Huyết thống tiên phú tất nhiên thừa thớt, nhưng chân chính tiên phú, tại tư tưởng, tại trí tuệ, tại tinh thần phẩm chất, mà không phải một lần nam nữ chuyện phòng the sau bất ngờ mang thai, càng không phải là da thịt phía dưới, trong mạch máu chảy xuôi chất lỏng màu đỏ. Đúng rồi, hắn mới vừa nói hoàng gia gia. Phạm Ly đúng xưng hô thế này ngược lại là cảm thấy có chút thân thiết, thậm chí có chút muốn hỏi, gia gia ngươi có phải hay không đại thanh thứ nhất ba đồ lỗ? Uy, Nam tử áo bào tím lại một lần không nhịn được mở miệng, nàng đến cùng phải hay không nữ nhân của ngươi? Hồi cái lời nói, ngươi câm đi sao? Hàn Nguyệt là hoàng hậu của chấm. Phạm Ly gần từng chữ, giọng nói âm thầm nghiêm trọng. Chấm, ngươi là thiên tử mệnh cách. Nam tử áo bào tím đầu tiên là sửng sở, quan sát tỉ mỉ Phạm Ly qua đi, gật đầu. Thật đúng là. Nhưng hắn lập tức lại cười ha ha. Ha 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 ha. Thực sự là phàm gian tới đồ nhà quê, ngươi cho rằng thiên tử mệnh cách cũng có tư cách tự xưng chấm? Nam tử áo bào tím sau lưng còn đi theo mấy tên theo tiên, cũng đều cười lên ha ha. Cười một hồi, có một vị tiên nhân mới nói, nhà ta hoàng thái tôn điện hạ cũng không dám tự xưng chấm, ngươi tính là cái quái gì thế, cũng xứng xưng chấm. Nhà ta thái tôn điện hạ coi trọng ngươi nữ nhân, ngoan ngoãn đem nàng kính dâng ra đây, làm điện hạ nhà ta tùy giá tiên nữ, cũng coi như có một tốt thuộc về, dù sao cũng tốt hơn cùng ngươi phế vật này. Hắn lời còn chưa dứt, âm thanh cũng đã im bặt mà dừng. Vì một thanh chân chính lợi kiếm vừa mới xẹt qua cổ họng của hắn. Đợi cho lợi kiếm vào vỏ, người chết cái cổ miệng vết thương mới có máu tươi phun ra. A a, xin chào lớn mật. Hoàng thái tôn hoảng sợ nhìn Phạm Ly, lại xem hắn trong tay thiên tử kiếm. Lớn mật. Phạm Ly thản nhiên nói, chấm là nhất thống nhân gian đại tấn thiên tử, chó săn nô tài cũng dám sở chấm bảy ngược, nên giết. Nói thật, Phạm Ly tự giới thiệu, lại không dự định năng lực bằng thân phận chấn trụ vị này nguyên tiên hoàng thái tử. Hoàn cố tử đệ hắn thấy nhiều, từng cái đều là ngu xuẩn cực độ, sắp chết đến nơi còn không biết. Phạm Ly chờ lấy đối phương tiếp tục dây dưa, lại không nghĩ rằng, hoàng thái tôn nghe thấy đại tấn tiên tử bốn chữ, đột nhiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ngay cả hai chân cũng không ở run lên. Ngươi là Phạm Ly, ngươi không được qua đây. Ta là đại minh hoàng thái tôn Chu Doãn Văn, ngươi dám động ta một chút thử một chút. A không, ý của ta là, Chu Hậu Thông là ta tứ thúc tại phàm gian lưu lại huyết mạch, cùng ta quan hệ xa đâu. Ngươi đang phàm gian diệt Chu Hậu Thông, cùng ta không có chút quan hệ nào. A Di Đà Phật, ta sai rồi còn không được sao? Trời xanh làm chứng, ngày mai vì hai cưới ra mắt, thất bại thì ngừng có chương mới.